Chương 01, 10 năm trước mưa to đêm. Chương 01, 10 năm trước mưa to đêm. Phòng hồ sơ cổ xưa đèn hướng dẫn bởi vì chấn lưu khí biến chất mà tại ông tác hưởng, Trần Mặc đẩy ra cái kia chồng chất ố vàng hồ sơ vụ án, cẩn thận liếc nhìn hồ sơ. 2020 niên hình sự hiện trường điều tra ghi chép thứ 47 trang, mưa to cọ rửa qua bàn đá xanh lộ tại trong tấm ảnh hiện ra thủy quang, cảnh giới tuyến bên ngoài quần chúng vây xem mặt dù hợp thành màu đen thủy triều. Ngươi vẫn đang tra vụ án này a? Đồng sự tập hợp qua đầu nhìn xem Trần Mặc lật xem tư liệu, lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này nhất vụ án đều đi qua 10 năm, năm đó mưa to đêm đem hết thời dấu vết đều cọ rửa sạch sẽ, căn bản cũng không có đầu mối gì lưu lại, cái này hoàn toàn liền là không thể nào chinh phá năm xưa di án. Ta chính là vì vụ án này mới thi trường cảnh sát, vì vụ án này mới chèn phá đầu tiến vào đội cảnh sát hình sự. Nhất miệng vung ra trong miệng hơi khói, Trần Mặc cũng không ngẩng đầu lên địa trả lời. Ầm ầm, ngoài cửa sổ sấm rền ép qua tầng mây, đồng sự lao trương gõ gõ khói bụi, ngân kiểm khoa năm đó si ba lần, liên cái dấu giày hoa văn đều không có. Sát sát. Ngoài cửa sổ đột nhiên nổ vàng kinh lôi đánh gãy lao trương lời nói, như chút nước hạt mưa mưa như chút nước mà xuống, lốp bốp địa điên cuồng nện ở sắt lá che mưa lều bên trên. Tựa như Trần Mặc mỗi lần lật xem hồ sơ vụ án lúc tâm tư. Đồng sự lao trương đem cái gạt tàn thuốc hướng bên cửa sổ đẩy tiếp tục nói, tình thính chuyên gia đều định điều đúng lưu thoán gây án, ngươi không phải nói hung thủ ngay tại bản thị. Trần Mặc không ngẩng đầu, trên tay còn đang loay hoay lấy hắn nhiều năm như vậy thông qua không ngừng tham viếng điều tra thu thập được liên quan tới vụ án hết thảy tin tức tương quan. Ố vàng tham viếng ghi chép bên trên, tất cả vụ mặt lẻ tẻ tin tức đắp lên cùng một chỗ, muốn từ đó tìm tới mấu chốt phá án lại là rất khó. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng thứ hai sấm rền vang lên, dầm dầm mưa rơi tựa hồ lớn hơn. Trần Mặc vô ý thức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết cùng ngày đó giống như a mưa to đập xong cửa sổ tiết tấu cùng ký ức trùng điệp, lắc lắc có chút u ám đầu, Trần Mặc đứng dậy nắm lên khoác lên thành ghế chế phục áo khoác, ta đi sân thượng thấu khẩu khí. Đi qua vật chứng thất lúc thoáng nhìn phòng ẩm trong tủ căn cứ chính xác vật túi, món kia nhuốm máu áo sơ mi trắng cổ áo còn cài lấy phai màu huy hiệu trường, nhường trong lòng của hắn lần nữa vì đó run lên. Cửa chống lửa tại sau lưng trọng trùng hợp lại, gió mạnh lôi cuốn lấy nước mưa trong nháy mắt tràn vào Trần Mặc cổ áo, lạnh buốt nhưng lại gọi lên hắn một tia thanh minh. Vô. Nước nghiêng bổ vào xi măng trên hàng rào nổ thành nát châu, Trần Mặc lấy ra hộp thuốc lá ngậm lấy vào miệng, thông khí cái bật lửa bánh răng tại ngón cái hạ chạy không tải mấy lần, luồn lên ngọn lửa vừa chạm đến làn khói liền bị màn mưa dội tắt. Hắn dứt khoát đem vào vứt thuốc lá nghiền nát tại hàng rào chỗ lỗ hổng, nơi đó tích lấy năm này tháng nọ đầu mẫu thuốc lá hải cốt. Sát sát. Thiểm điện bổ ra tầng mấy lúc, hắn nhìn xem phơi áo dây thừng trong gió của vũ. Đột nhiên nước mưa lạnh buốt xúc cảm lần nữa dán lên phần gáy, cùng trong trí nhớ giao giải phẫu nhiệt độ trùng hợp. Quay người trong nháy mắt, kinh lôi lên đỉnh đầu nổ tung, cường quang trung hiện ra mặc ướt đẫm áo sơ mi trắng tô vũ tỉnh, thiếu nữ ướt đẫm áo sơ mi trắng dán chặt lấy xương vai xanh, viên thứ hai cúc áo khe hở tuyến tràn ra nửa tấc. Hết thảy đều cùng ngày đó nàng đúng như thế nhất trí. Sau một khắc huyễn tượng biến mất không thấy gì nữa, Trần Mặc ngửa đầu nhìn thiên đắng chát cười nói, đã nhiều năm như vậy, mỗi lần ngày mưa rông ngươi đều sẽ ở trước mặt ta xuất hiện, khẳng định đúng trách cứ ta không có giúp ngươi phá án giải oan đi. Luốt luốt căng đau huyệt thái dương, hắn vọt thẳng vào trong mưa to. Dầm dầm, cảm thụ được mưa to nện ở trên người lạnh buốt, trong đầu sưng cảm giác cũng dần dần tiêu tán. Đúng lúc này, đột nhiên sát sát nhất đạo thiên lôi cư nhiên trực tiếp đối hắn chém bổ xuống đầu, một trận nóng rực cùng cảm giác tê dại cảm giác lan khắp toàn thân trong nháy mắt, mạch mang lập loại gian, Trần Mặc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chờ hắn lần nữa khôi phục thanh minh. Hắn mới thình lình phát hiện mình xuất hiện ở nhất cái cực kỳ quen thuộc trong phòng. Nhìn thấy gian phòng bên trong bố cục trong nháy mắt, trong đầu đại lượng ký ức cũng là lập tức theo sát lấy nối đuôi nhau mà vào. Sát sát, leng keng. Quen thuộc mưa to âm thanh bên tai bờ lần nữa vang vọng, nhất đạo sấm sét nương theo lấy tiếng chuông cửa đột nhiên bừng tỉnh lâm vào hồi ức Trần Mặc. Vô ý thức đi vào cạnh cửa, mắt mèo bên trong cái kia trong trí nhớ nữ hài lại lần nữa xuất hiện, ướt đấm xương bả vai tại đèn cảm ứng hạ từ trắng non phấn nộn ra thịt trung lộ ra xanh nhạt mạch máu. Trần Mặc chỉ tiêm treo tại tay cầm cái cửa thượng có chút phát run, tiếp trước pháp y trên báo cáo người chết Tô Vũ Tình ba chữ đột nhiên ở trước mắt tiêu đốt. Lạch cạch vô ý thức mở cửa phòng một khắc này, Trần Mặc giật mình. Trước mắt cái này toàn thân bị nước mưa ướt nhẹp, chính là bởi vì rét lạnh khẽ run nữ hải, lại xuất hiện tại thế giới của mình chung. Hết thảy đều thoáng như hôm qua bàn rõ ràng. Trần Mặc đồng học, giọt nước thuận lấy Tô Vũ Tình lọn tóc rơi vào cổ áo, màu lam nhạt viền ren lót ngực tại ướt đẫm áo sơ mi trắng hạ như ẩn như hiện. Nàng vây quanh hai cánh tay tư thế nhường Trần Mặc nhớ tới phòng chứa thi thể thường gặp phòng ngự tính của mình. Căn cứ pháp y nói tới đây là rất nhiều người bị hại sắp chết trước cuối cùng từ ta bảo vệ. Nghe nói cha mẹ ngươi bên ngoài làm ăn, chỉ có ngươi ở nhà một mình. Nàng lông mi treo giọt nước theo hô hấp run rẩy, cưỡng ép lấy hết dũng khí đem luyện tập thật nhiều thứ yếu nói lời một hơi nói ra, có thể hay không? Để cho ta tại nhà ngươi ở vài ngày. Ta không ở không, ta có thể giúp ngươi làm việc nhà hoặc là cái gì khác. Đền. Nữ hài nu nu nhược nhược bọc lấy mưa bụi bàn đặc hữu miên nu thành tuyến, rung động lướt qua màng nhĩ, đem Trần Mặc từ dần dần thất thần trạng thái tỉnh lại trở về. Cái này làm cho người nghe được liền vô ý thức thư giãn thể xác tinh thần thanh âm, đã rất lâu chưa từng nghe qua. Mỗi lần mưa to tiên, chính mình chỉ có thể nhìn thấy nàng im ắng đứng ở nơi đó lặng lặng mặt đất mang cười yếu ớt nhìn lấy mình, nàng chưa từng mở miệng đối chính mình nói một câu. Hôm nay lần nữa nghe được tiếng nói quen thuộc này, Trần Mặc thậm chí hốc mắt cũng không khỏi theo bản năng nóng lên. Cửa trước đèn cảm ứng đột nhiên dập tắt, trong bóng tối Trần Mặc mượn cơ hội lau lau rồi một lần nước mắt hốc mắt về sau, đè xuống chớp mở, ấm ngọn đèn vàng lần nữa tràn qua thiếu nữ mặt tái nhợt gò má. Đèn cảm ứng một lần nữa sáng lên lúc Trần Mặc thấy rõ thiếu nữ lông mi thượng ngưng kết nhỏ bé nước chui, những cái kia hạt mưa thuận lấy nàng khẽ run tầm mắt lan xuống, tại chóp mũi ngưng tụ thành sáng long lanh thủy tinh, ngã nát tại phát xanh cánh môi bên trên. Nàng vây quanh hai cánh tay đầu ngón tay hiện ra đá cẩm thạch đường vân bản thanh bạch, ở bức phát dính tại bên gáy bốn lượn như màu mực dòng suối, nổi bật lên trên cổ cái kia bôi màu xanh nhạt mạch máu càng rõ ràng. Trần Mặc nhìn chằm chằm Tô Vũ Tình, tựa hồ là muốn đem bộ dáng của nàng lần nữa khắc sâu lạc ấn tại trong trí nhớ của mình. Bởi vì giờ khắc này hắn thậm chí đều không phân rõ chính mình đúng tại hiện thực, vẫn là ở trong giấc mộng. Vì cái gì chính mình hội từ cục cảnh sát sân thượng, đột nhiên xuất hiện ở chính mình cao trung thời kỳ trong nhà. Bị nam sinh khoảng cách gần như vậy nhìn chằm chằm, đặc biệt chính mình vẫn là ướt thân trạng thái, Tô Vũ Tình sớm đã như kinh hoàng mai con bàn trái tim thình thịch đập loạn mà bắt đầu. Thấp thỏm, ngượng ngùng khẽ gật đầu thiếu nữ bộ dáng thật sự là ta thấy mà yêu. Tấu chương xong, chương 02, thật về đến rồi. Chương 02, thật về đến rồi. Đây là đang hiện từ sao? Trần Mặc vô ý thức đưa tay thử nghiệm đụng vào hướng cô gái trước mặt. Tô Vũ Tình phản ứng đầu tiên đúng ngửa ra sau tránh đi, nhưng nghĩ tới chính mình tới đây là đối Trần Mặc có chỗ cầu, nàng lại mạnh mẽ khống chế lại thân thể của mình, cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, tùy ý Trần Mặc chiến đấu mà ấm áp hai tay rồi hướng mình. Trần Mặc lòng bàn tay cách gò má nàng còn lại 3 cm lúc, thiếu nữ dưới cổ ý thức ngửa ra sau độ cong nhường ở bước đuôi tóc quét qua mu bàn tay của hắn. Ta thật trở về rồi. Theo nơi lòng bàn tay truyền đến lạnh buốt chân mềm khuôn mặt rõ ràng xúc cảm, Trần Mặc hầu kết nhấp nhô gạt ra khi âm, an đốt ngón tay nhẹ nhàng cọ qua nàng xương gò má thượng ngưng kết hạt mưa. Tô Vũ Tình lông mi rung động giống như mưa to bên trong phượng điệp, tại dưới mắt phát ra vỡ vụn bóng ma. Nàng ép buộc chính mình bông ra nắm chặt nắm đấm, tùy ý nam sinh mang theo mỏng kén chỉ tiêm xoa gương mặt của mình, như thế ấm áp vì sợ mà tâm rung động động nhân tâm. Phần này rõ ràng xúc cảm, rút nhẹ nhẹ phản ứng, Trần Mặc vững tin chính mình thật đối mặt với nhất cái còn sống Tô Vũ Tình. Lạch cạch, giọt mưa tại hành lang trên hàng rào nổ thành mảnh thủy tinh vỡ, Trần Mặc ngón cái treo tại nàng khỏe môi nửa tấc. Hát xì. Bàn tay ấm áp cùng lãnh ý xen lẫn, trêu đến Tô Vũ Tình bỗng nhiên nghiêng đầu hắt hơi một cái, phiếm hồng chót mũi đụng vào Trần Mặc không kịp thu hồi thủ trưởng. Cái ngoại ý muốn này đụng vào để cho hai người đồng thời cứng đờ, thiếu nữ ẩm ướt hô hấp ngưng tại hắn cổ tay gian, giống như quấn quanh trong suốt sợi tơ. Thật xin lỗi. Tô Vũ Tình cuống quýt lui lại, lại không cẩn thận bởi vì mặt đất ẩm ướt, trực tiếp dưới chân trượt đi ngã về phía sau. Trần Mặc vô ý thức nắm ở nàng sau lưng, đồng phục áo sơ mi hạ hồ điệp xương cấn tại Trần Mặc lòng bàn tay xúc cảm đúng như thế rõ ràng minh sát. Cửa trước kính phản chiếu ra trùng điệp thân ảnh, Tô Vũ Tình trong lúc bối rối một phát bắt được Trần Mặc cánh tay tay nhỏ, bởi vì quá dùng sức dẫn đến móng tay thật sâu rơi vào Trần Mặc cánh tay, giờ phút này chính theo nàng thở hào hển thấm ra tia máu. Thật xin lỗi, ta làm bị thương ngươi. Tô Vũ Tình vội vàng lần nữa hốt hoảng xin lỗi. Nhìn xem chấn kinh mai con như thế Tô Vũ Tình, Trần Mặc lại là đột nhiên vừa dùng lực, một tay lấy nàng ôm vào trong lực. Bốn phía ngoại trừ mưa to còn đang vang vọng bên ngoài, có thể nói yên tĩnh im mắng. Hai người giờ phút này phảng phất có thể nghe được lẫn nhau nhịp tim cùng hô hấp. Tuy nhiên không biết Trần Mặc vì cái gì đột nhiên ôm lấy chính mình, nhưng Tô Vũ Tình vẫn là không có lựa chọn luận động. Quá tốt rồi. Trần Mặc thấp giọng tự nói, thanh âm này thấp đến đâu sợ tại bên người nàng Tô Vũ Tình đều nghe không phải rất rõ ràng. Đột nhiên Trần Mặc buông hai tay ra thối lui đến ánh đèn biên giới, hãy nãy cười nói, ta đúng nhìn ngươi quá lạnh, liền không nhịn được cho ngươi ấm áp một lần, thật có lỗi. Nhìn xem Trần Mặc tựa như ngày xuân nắng ấm tầm thường nụ cười, Tô Vũ Tình băng lãnh thân thể trùng, lại là từ nội tâm nổi lên một tia ấm áp. Không sao. Nàng nhẹ ân lắc đầu trả lời. Ngươi mau vào đi, ta đi lấy khăn mặt. Trần Mặc lúc này đem Tô Vũ Tình mời vào nhà. Nhìn lên trước mặt thiếu nữ trương này bởi vì bị băng lánh mưa to xối mà có chút mất đi huyết sắc tinh xảo khuôn mặt, hắn lúc này nỗi lòng cũng là hết sức khuấy động phức tạp. Kiếp trước Trần Mặc bởi vì rất khó tin tưởng sẽ có nữ sinh hơn nửa đêm không trở về nhà, chạy đến chính mình cái này chỉ có thể coi là có chút gặp nhau bạn học cùng lớp trong nhà cầu thu lưu, nghe nói qua một chút tiên nhân khiêu chuyện xưa hắn, trong lòng còn có cảnh giác giúp cho cự tuyệt, cũng không để cho nàng vào nhà. Kết quả ngày thứ hai liền nhận được nhất cái tin dữ. Tô Vũ Tình tại phụ cận quảng trường trong một ngõ hẻm bị người cắt thiết hầu sát hại, tử vong lúc quần áo không chỉnh tề, nghe nói là lưu manh cưỡng gian chưa thỏa mãn, bị người qua đường phát hiện, lập tức đem nữ hải bôi cái cổ đi đường. Kết quả người qua đường kia kỳ thật chỉ là tại bọn hắn phụ cận đi ngang qua, bởi vì mưa rơi thật sự là quá lớn, dẫn đến hắn cũng không có nghe thấy hoặc rõ ràng trông thấy lúc ấy xảy ra chuyện gì. Chỉ là đơn thuần cái kia phạm nhân sợ hãi mới bị hù chạy. Bởi vì nguyên nhân này, Tô Vũ Tình chết thảm tại trong mưa to, bị mưa to hung hăng cọ rửa suốt cả đêm mới rốt cục đúng bị người phát hiện. Nhưng mà hạ suốt cả đêm đặc biệt mưa to, dẫn đến tất cả dấu vết đều bị cọ rửa sạch sẽ, căn bản là để cho người ta không thể nào lại đi tìm lưu manh tung tích. Án này từ đây liền trở thành án chưa giải quyết, Trần Mặc cũng bởi vì chuyện này lòng mang ấy nấy, mới cuối cùng quyết định ghi danh trường cảnh sát, lập thể muốn tra ra cái này vụ án. Hắn cố gắng trở thành một tên cảnh sát hình sự, gia nhập đội cảnh sát hình sự, nhiều lần lập công dưới, cũng rốt cục có cơ hội một lần nữa truy tra cái này tông vụ án. Thay vào đó tông bản án hữu hiệu tin tức thật sự là quá ít, coi như Trần Mặc lại cố gắng như thế nào, cũng vẹn vẹn chỉ có thể từ năm đó phụ cận nhân sĩ mơ hồ trong hồi ức thám thính đến vụn vụn vặt vặt ký ức không hoàn toàn nội dung. Căn bản khó mà kiếm đủ toàn bộ vụ án toàn cảnh, cũng liền càng thêm không thể nào tìm kiếm lưu manh. Đặc biệt là cái này, lưu manh làm xong cái này nhất vụ giết người sau liền không tiếp tục tại Lâm Giang thị phạm vào án. Tự nhiên là càng thêm không thể nào kiểm chứng. Chuyện này vẫn luôn là Trần Mặc khúc mắc. Không nghĩ tới hôm nay chỉ là tâm huyết dâng trào xối cái vũ, tự nhiên cơ duyên xảo hợp bị thiểm điện cấp bổ về tới lúc trước đuổi đi Tô Vũ Tình thời khắc. Lần này, hắn quyết định ngăn cản trận này bi kịch phát sinh. Đồng thời tâm hắn hạ vừa chuyển động ý nghĩ, cũng suy nghĩ lên vận dụng chính mình nhiều năm hình sự trinh sát kinh nghiệm, đêm nay trực tiếp đi vụ án phát sinh nhìn một chút có thể hay không tìm tới cái kia sát hại Tô Vũ Tình chân hung. trước tiến đến. Tại Tô Vũ Tình lo lắng bất an dắt góc áo lúc, lại là đột nhiên ngoài ý muốn nghe được một câu nói như vậy. Nàng đã chuẩn bị xong Trần Mặc hỏi ra các loại khả năng vấn đề trả lời dùng câu, bởi vì nàng cảm thấy mình như thế mạo muội đối Trần Mặc đưa ra loại này yêu cầu kỳ quái, hắn khẳng định hội truy vấn mọi nguồn. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương cư nhiên không để cho chính mình giải thích một câu liền thả chính mình vào nhà. Bất quá Trần Mặc càng là cái gì cũng không hỏi, Tô Vũ Tình ngược lại càng là hoảng hốt. Tuy nhiên nói đến ra ở tại Trần Mặc nhà yêu cầu lúc, nàng đã làm tốt phát sinh mọi chuyện tâm lý kiến thiết, thật là đi vào phòng cô nam quả nữ ở chung một phòng về sau, màng nhĩ của nàng lập tức cổ động lên như sấm sét nhịp tim, ở bước đồng phục vải vóc cũng là bắt đầu theo hô hấp gia tốc mà dính tại ngực kịch liệt chập trùng mà bắt đầu. Cửa trước đèn cảm ứng tại nàng dưới chân phát ra lay động cùng sáng, Trần Mặc quay người lấy dép lê lúc mang theo trong gió, bay tới một tia như có như không đàn một hương. Ta biết tất cả bước, hội thấm ướt người dép lê. Nàng nhỏ giọng nói ra. Vậy trước tiên không mặc dép lê, ngươi trực tiếp vào đi, một hồi kéo xuống địa liền tốt. Trần Mặc thờ ơ nói ra. Tô Vũ Tình nhẹ gật đầu, nhưng đấy lòng lại đang nỗ lực lấy hết dũng khí, tại loại này bốn bề vắng lặng mưa to đêm, lẻ loi một mình tiến vào nam sinh trong nhà, cô nam quả nữ ở chung một phòng, chính mình vẫn là quần áo trên người tất cả đều ướt đẫm, bên trong phấn nộn da thịt cùng với tư mật quần áo tất cả đều lộ ra không thể nghi ngờ trạng thái đứng tại trước mặt nam sinh. Nàng cảm nhận được không gì sánh được ngượng ngùng cùng bất an. Nhưng rõ ràng nàng trước khi đến liền đã nghĩ kỹ, mặc kệ Trần Mặc làm cái gì cũng có thể, chỉ cần có thể để cho mình vào ở đến, nàng không biết mình tại bất an nhất thứ gì. Tô Vũ Tình móng tay thật sâu bóp tiến vào lòng bàn tay, cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại, giọt nước thuận lấy váy ngắn váy trên sàn nhà nhân ra hỗn lượn dấu vết. Nàng tựa hồ nghe thấy mình tiếng thở hào hiện tại trống trải phòng khách bề bê bang, như bị mưa to ướt nhẹp cánh hồ điệp vịt tại lồng thủy tinh bên trong. Trần Mặc xoay người đi cầm khăn mặt lúc, nàng cấp tốc dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn gian phòng, cửa trước nơi nghiêng lệch là giấy chơi bóng, trên bàn trà bốc hơi nóng ấm trà, tủ TV bên cạnh ngã lệch duy hắn sữa thùng giấy, mỗi nơi sinh hoạt dấu vết đều để nàng căng cứng lưng buông lòng nửa tấc. Tấu chương xong, chương 03, thay thế quần áo. Chương 03, thay thế quần áo. Cấp. Màu xám đậm khăn mặt quay đầu chụp xuống lúc, nàng ngửi thấy đàn hương tẩy phát mùi vị của nước, ta liền như vậy một đầu sát tóc dùng, ngươi không ngại, liền dùng đi. Thiếu nữ hoàng đội vàng nắm được sắp trượt xuống khăn mặt biên giới, ở mức phát dính tại phía sau cổ ngứa cảm giác đột nhiên rõ ràng gấp trăm lần. Làm Trần Mặc tự nhiên thối lui đến 3 mét bên ngoài bên cạnh bàn ăn, nàng quận mình ngón chân tại ướt đẫm màu lam nhạt bít tất ngắn bên trong có chút giãn ra. Rồi lại tại liếc thấy đối phương vừa mới tiếp xúc mình bị trên người mình nước mưa thẩm thấu áo sơ mi hạ như ẩn như hiện căng đầy thắt lưng cái lúc, nàng đột nhiên rời đi ánh mắt, níu chặt khăn mặt sắt lên tóc. Có thể cho ta mượn bộ y phục sao? Tô Vũ Tình nắm chặt thấm ướt áo sơ mi và áo, váy ngắn cùng với trên áo sơ mi chạy xuôi hạ giọt nước tại mị sắc địa gạch thượng choáng mở vũng nước nhỏ. Trần Mặc lúc này mới chú ý tới nàng nhất người mặc vốn là có chút cũ, mà không phải là bởi vì tại vật chứng thất thả nhiều năm đưa đến, dù là nàng chân trái mắt cá chân buộc lên dây đỏ, đều có chút hứa phai màu. Đã dù sao muốn thay quần áo, ngươi vẫn là dứt khoát đi ngâm cái tắm nước nóng. Không phải vậy ngươi bị lạnh lợi hại như vậy hội cảm mạo. Nói đến ngâm trong bồn tắm, Tô Vũ Tình đột nhiên ngượng ngùng cúi đầu, ừ nhẹ một tiếng. Khách phòng toilet không có bồn tắm lớn, không ngại, dùng phòng ta phòng tắm đi, ta đi giúp ngươi thả nước nóng. Ừm. Vừa nghĩ tới muốn tại Trần Mặc bình thường tắm địa phương ngâm trong bồn tắm, Tô Vũ Tình mặt càng đỏ hơn, bàn tay nhỏ của nàng co quắp đến lẫn nhau đan xen kẽ đều nhanh lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau. Theo đổ nước tiếng vang lên, Tô Vũ Tình nhìn xem Trần Mặc bận rộn bóng lưng, nàng lấy dũng khí hỏi, Trần Mặc đồng học, thế nào? Trần Mặc quay đầu nhìn về phía nàng lại bổ sung một câu, trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Ta. Ngươi. Tô Vũ Tình vốn là muốn nói Trần Mặc vì cái gì lời gì cũng không hỏi liền thả nàng tiến đến. Ngươi là nghĩ hỏi ta vì cái gì không hỏi ngươi muốn ở nhà ta nguyên nhân sao? Trần Mặc vừa cười vừa nói. Tô Vũ Tình kinh ngạc liếc nhìn Trần Mặc một cái, lập tức đôi mắt đẹp chớp động, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhẹ gật đầu. Ta nghĩ, nếu như không phải có cái gì bị bất đắc dĩ nguyên nhân, giống như ngươi như thế một vị đại mỹ nhân đúng sẽ không ở mưa to mưa như chút nước ban đêm gõ mở cửa phòng của ta cầu thu lưu. Nếu là bị bất đắc dĩ nguyên nhân, cái kia nghĩ đến cũng là không đủ cùng ngoại nhân nói vậy. Đã như vậy, ta còn muốn truy vấn liền lộ ra có chút không lễ phép. Trần Mặc chỉ câu cậu ngữ nói ra. Nghe Trần Mặc lời nói, Tô Vũ Tình không khỏi hốc mắt đỏ lên, nàng nghe được Trần Mặc ôn nhu, bao dung, lý giải cùng thiện lương. Nàng lần nữa vững tin chính mình không có chọn lầm người. Thậm chí nàng còn nghe được Trần Mặc khen nàng đúng đại mỹ nhân. Tại phức tạp trong tâm tình của, nàng không khỏi nổi lên một tia ngọt ngào vui sướng. Nước tắm cất kỹ. Trần Mặc đứng dậy chậm rãi đi hướng Tô Vũ Tình, đột nhiên đưa tay một tay lấy nàng vách tường đông đến trên tường. Hỏng cười nói, ta đúng không lo lắng ngươi ở nơi này có phải hay không có cái gì mưu đồ bất chính ý nghĩ, nhưng là ngươi có sợ hay không ngươi ở chỗ này ta sẽ đối với ngươi có cái gì mưu đồ bất chính hành vi đâu. Cảm thụ được trước mặt nam sinh ấm áp khí tức, cùng giờ này khắp này mập mờ bầu không khí, Tô Vũ Tình chỉ cảm thấy toàn thân một dòng nước ấm quấy động, thân thể có chút tê liệt ngã xuống ở trên vách tường, nhẹ cắn môi một cái rồi nói ra, ta tin tưởng ngươi. Nói xong nàng một đôi mắt đẹp rung động lần thứ nhất to gan nhìn thẳng hướng về phía Trần Mặc hai mắt. Nàng không nói có sợ hay không, chỉ nói ta tin tưởng ngươi. Câu trả lời này trực tiếp phá hỏng Trần Mặc tiếp tục đùa giỡn không gian. Song Phương nhìn chăm chú gian, bầu không khí dần dần kiểu diễm, giờ này khắp này không khí giống như hồ đã đến không hôn đi liền có chút không quá lễ phép trình độ. Nhưng Trần Mặc vẫn là thu lại, bởi vì đêm nay hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm. Hắn cười thu tay về nói ra, ngươi đi ngâm trong bồn tắm đi, thay thế quần áo. Tô Vũ Tình tiếng như mỗi vo ve đạo, suýt nữa quên mất. Cửa tủ quần áo phát ra không lưu loát kẹt kẹt âm thanh, Trần Mặc chỉ tiêm tại xếp xong quần áo thượng lơ lửng một lát, rút ra món kia chưa hề xuyên qua xám nhạt vệ áo, đây là năm ngoái sinh nhật mẫu thân tặng lễ vật, sâu bài còn rũ xuống ống tay áo. Ta y phục này lấy thân hình của ngươi, hoàn toàn có thể làm liên thể váy xuyên qua, trước hết mặc cái này thay thế một cái đi, y phục của ngươi đặt ở trong máy giặt quần áo tẩy một lần, sau đó thả hong khô máy bên trong hẳn là rất nhanh liền có thể hong khô. Trần Mặc vừa cười vừa nói. Ừm. Tô Vũ Tình nhẹ gật đầu, lúc này mới quay người tiến nhập phòng tắm, cảm ơn ngươi Trần Mặc. Đóng lại cửa phòng tắm trước đó, nàng lộ ra một tia thư thái ý cười nhìn về phía Trần Mặc nói ra. Đây là nàng những này tuổi trẻ có chân tâm lộ ra ý cười. Nàng cái này tạ ơn có một nửa là cảm tạ Trần Mặc thu lưu, còn có một nửa là Trần Mặc một câu vì không có cái gì hỏi lý giải cùng bao dung, đây mới là nhường nàng càng thêm cảm động cử động. Rất nhanh phòng tắm truyền đến tắm gội âm thanh, qua một hồi lâu mới truyền đến nhân thể không vào buồn tắm tiếng vang. Nghe đến đó, Trần Mặc lúc này mới cười quay người rời đi phòng ngủ, cũng kéo lên cửa phòng đi chuẩn bị khương trà đi. Một chút thời gian sau, cửa phòng tắm đẩy ra lúc buốt hơi sương mù trong phòng ngủ khắp mở, Tô Vũ Tình đi chân trần giẫm tại Trần Mặc sớm trải tốt miên nhung địa trên nệm. Máy sấy lưu lại dư ôn còn quanh quẩn tại xóa tung sinh ra cái hở, chưa thi phấn trang điểm gương mặt bị nhiệt khí hun ra nhàn nhạt đỏ ửng, rộng lớn vệ dưới áo bày theo nàng câu nệ nhịp bước nhẹ dùng, lộ ra trên đầu gối phương hai thốn trắng muốt da thịt. Dép lê đã cho người cất kỹ. Nghe được phòng ngủ tiếng mở cửa, Trần Mặc xa xa nói ra. Nhìn xem cổng bị sấy khô ấm lông nhung dép lê, cảm nhận được Trần Mặc mỗi một chỗ cẩn thận, Tô Vũ Tình cũng là thiếu đi mấy phần e lệ, trong lòng ấm áp mang dép đi ra, nàng cuộn lên ngón chân cọ sát đế giày ấm áp lông tơ, cảm thấy cũng là buông lỏng không ít. Mới vừa đi ra phòng ngủ, mật ong canh gừng ngọt hơi ấm hơi thở liền đã trôi giạt đến Tô Vũ Tình trong núi. Đến uống chút canh gừng nước. Trần Mặc tiếp cận, bởi vì thân cao chênh lệch, hắn có thể cư cao lâm hạ nhìn thấy một số khác phong cảnh, cái này khiến hắn nắm mát chén tay theo bản năng dừng một chút, hầu kết lại theo Tô Vũ Tình vô ý thức rộng mở rộng lớn vệ cổ áo khẩu mà nhẹ nhàng nhấp nô. Tô Vũ Tình tiếp nhận mát chén lúc chỉ tiêm sát qua chỉ tay hắn, mật ong điểm hương hòa với gừng cay độc đang hô hấp gian quấn quanh. Nàng miệng nhỏ uống bộ dáng nhường Trần Mặc nhớ tới cục cảnh sát thu dưỡng lang thang nhỏ con, đều là như thế đáng yêu mềm manh. Muốn hay không? Cho ngươi nấu điểm mặn. Trần Mặc đống nhiên chỉ hướng trong tủ quầy chưa bị đi phong mì sợi túi hàng. Có thể hay không quá phiền phức? Tô Vũ Tình sờ lên bụng nhỏ, xác thực cảm giác có chút trống không. Phiền phức cái gì? Nấu cái mặt vài phút sự tình, ngươi ngồi trước một hồi, cho ngươi thêm hai trái trứng thế nào? Trần Mặc cười đứng dậy, kết quả lại là bị một cái tay nhỏ cấp kéo lại. Ta hội trứng trắng tươi, ta cũng đến giúp đỡ. Được a. Trần Mặc cười cười, đi vào phòng bếp, rửa sạch đồ ăn về sau. Tô Vũ Tình thật bất ngờ, không nghĩ tới Trần Mặc đao công ngoài ý liệu tốt. Lưỡi lao cùng cái thớt gỗ tấn công tiết tấu dần dần cùng ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi hợp phách, trên thớt rất nhanh liền xuất hiện chỉnh tề cà chua cùng với chân giò hun khói cắt miếng. Làm thiếu nữ dẫm lên ghế đầu đi cả nhắc đi đủ tầng cao nhất trứng gà hút lúc, vệ dưới áo bày theo động tác nhấc lên một vòng kinh tâm động phách đường cong. Trần Mặc chỉ là dư quang quét qua, thình lình phát hiện nửa mảnh tròn trịa, hắn mới đột nhiên ý thức được Tô Vũ Tình tựa hồ không có mặc quần lót. Tấu chương xong, chương 04, phạm án thời gian sắp tới. Chương 04, phạm án thời gian sắp tới. Tựa hồ là chú ý tới Trần Mặc ánh mắt, ngượng ngùng Tô Vũ Tình theo bản năng cuống quýt đi kéo vệ dưới áo bày, kết quả dẫn đến tại trên ghế không có đứng vững. Cẩn thận. Trần Mặc vội vàng từ phía sau lưng đưa tay đi đỡ lay động Tô Vũ Tình, lòng bàn tay lại vừa lúc xuyên qua dưới nách của nàng, chợt đến phía trước tựa hồ nắm chặt không nên nắm chỗ ở. Tô Vũ Tình vốn là đối ra thịt tiếp xúc mất cảm, chỉ cảm thấy thân thể lập tức mềm mại, càng thêm đứng không yên, trực tiếp một cái lảo đảo từ cái ghế thượng ngã xuống, chìm vào Trần Mặc rộng lượng trong lòng ngực. Sinh ra kẽ hở lưu lại đàn hương cùng sữa tắm cam quýt hương thốt nhiên giao hòa, hai người đồng thời cương ngay tại chỗ. Thẳng đến nồi đun nước bên trong sôi trào bọt nước bắn lên xử lý đài phá vỡ cái này kiểu diễm không khí. Trần Mặc đội vàng thu tay về đến, dẫn đầu thối lui nửa bước, đem môi vớt nhét vào nàng thấm mồ hôi lòng bàn tay, ngươi đi quái, ta tới bắt trứng gà. Quay người lúc lại gặp được cửa tủ trong kinh chính mình đỏ lên tính hai, Trần Mặc cái này mới phản ứng được, nguyên lai mình nhiều năm như vậy không phải đối nữ sinh không có cảm giác, mà là không có cái thứ hai nữ sinh có thể lại để cho mình sinh ra rung động cảm xúc. Tô Vũ Tình mắc cỡ đỏ mặt túi đầu váy mì sợi, vệ cổ áo khẩu theo động tác có chút rộng mở, lộ ra nửa viên màu hồng nhạt tròn trịa. Trêu đến Trần Mặc trực tiếp mở ra không dừng được từ ngắm. Trong nồi bốc hơi hơi nước tại giữa hai người mờ mịt, Tô Vũ Tình thính thai ửng đỏ một đường lan tràn đến xương quai xanh. Nàng bối rối địa giật giật vệ dưới áo bày, Trần Mặc cũng đã quay người đem trứng gà đập tiến vào cái chảo, ở rung động váng dầu âm thanh vừa đúng địa che giấu nhịp tim mình. Canh cà chua mặt hương khí rất nhanh lấp đầy phòng bếp, Trần Mặc đem bát sứ đẩy tới Tô Vũ Tình trước mặt lúc, chỉ tiêm cố ý tránh ra nàng khẽ run chỉ tiêm. Thiếu nữ cụp mắt nhìn chằm chằm lơ lửng ở tô mì hình thái, vệ cổ áo khẩu theo túi người động tác chừa xuống nửa tấc, thiếu nữ vai tại ấm ngọn đèn vàng hạ choáng ra chân châu bàn con trạch. Cẩn thận bỏng. Trần Mặc hầu kết nhấp đô, đem điều khiển từ xa đặt tại cạnh bàn nam duyên, tưởng nhìn cái gì kênh chính mình điều. TV sáng lên trong ngáy mắt, Tô Vũ Tình bỗng nhiên nắm chặt búa, trên TV vừa vận tại để đó Trần Mặc quên hoán đổi học tập tư liệu, hình tượng bên trong nữ sinh cực kỳ hung ác. Tô Vũ Tình vô ý thức túi đầu nhìn một chút chính mình. Khục. Trần Mặc lúc này lúng túng ho nhẹ một tiếng, tranh thủ thời gian đưa tay đè xuống hoán đổi khóa. Lập tức từ ném bình phong chuyển đổi đến TV chĩa hạt giới diện. Đã nhiều năm như vậy, chính hắn đều quên, chính mình năm đó đêm này nguyên lai đúng ở nhà một mình ném bình phong nhìn cái này. Chắc không được chính mình lúc trước vô cùng lo lắng đem Tô Vũ Tình cấp đổi đi. Hắn lập tức đem ngay lúc đó tâm tình toàn đều đã nhớ tới. Khi đó hắn còn ở một bên xem TV một bên làm lấy tay nghề công việc, kết quả đột nhiên chuông cửa vang lên, cho hắn bị hù kém chút đều có rút lại. Lúc này mới khiến cho hắn tại Tô Vũ Tình đưa ra quỷ dị cầu thu lưu thỉnh cầu về sau, trực tiếp liền đem đánh gậy hắn thi pháp Tô Vũ Tình cấp trận ở ngoài cửa. Nếu như mình năm đó không có tại vừa thẹn lại giận cấp trên cảm xúc bên trong, tại dưới tình huống bình thường nghe được tiếng chuông cửa, sau đó đem Tô Vũ Tình đem thả vào nhà chung, hắn cũng không dám nhớ năm đó cái kia đối nhau Lý Vệ Sinh tri thức khao khát đến có thể đủ nhiều nhiều thực tiễn như lang như hổ niên kỷ chính mình, sẽ đối với như thế một cái tùy ý làm thịt con cừu nhỏ làm những gì không hợp quy củ hành vi. Không chừng hội náo ra cái gì không thể vãn hồi hậu quả tới. Tốt tại trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng, hắn hôm nay đã trầm ổn nhiều. Dù là học tập tư liệu bại lộ tại nữ sinh trước mặt, đều có thể mặt không đỏ tim không đập giả bộ như người không việc gì như thế nhanh chóng cắt đứt. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, làm không có cái gì phát sinh, ai đều không có nói nhiều một câu. Nghe nói nữ sinh thật thích nhìn chạm bút tiểu tân, thả chạm bút tiểu tân đi. Trần Mặc ấn mở chạm bút tiểu tân phim hoạt hình, rất nhanh cái kia quen thuộc đê tiện manh thanh âm liền từ trong máy truyền hình truyền ra. Phim hoạt hình vui sướng âm nhạc rất nhanh liền hòa tan hai người xấu hổ, nhìn xem đê tiện manh tiểu tân ở trên màn ảnh nhảy nhót. Tô Vũ Tình căng cứng bả vai rốt cục thư giãn, múc nhấc môi mỉ nước thổi nhẹ, bốc hơi nhiệt khí đưa nàng lông mi nhuộm thành sương mù mông lung ngân bạch. Vị đạo thế nào? Cao trung thời kỳ Trần Mặc liền biết nấu cơm, nhưng là về sau làm cảnh sát hình sự thời gian quá lâu tự mình làm cơm thời gian thiếu đi cũng tương đối đối phó. Cái này đột nhiên trở lại cao trung thời kỳ, hắn đều không biết mình chủ nghệ có không có biến hóa. Theo cả chua chua ngọt bọc lấy nhiệt khí tại đầu lưỡi tràn ra, Tô Vũ Tình con mắt phút chốc sáng lên, giống như trong bầu trời đêm đột nhiên thắp sáng chấm nhỏ, không nhịn được lại nhấp một miếng mới ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mặc, nguyên lai ngươi chủ nghệ tốt như vậy. Vệ cổ áo khẩu theo ngựa đầu động tác trượt hướng đầu vai, dính lấy nước canh khỏe môi tại dưới ánh đèn hiện ra óng ánh thủy quang. Trần Mặc chống cằm nhìn nàng vòng má bang thổi hơi bộ dáng, bốc hơi sương mù mông lung thiếu nữ khuôn mặt, lại che không được thiếu nữ chóp mũi thấm da nhỏ bé mồ hôi. Hắn xuất ra khăn tay nhẹ nhàng cho nàng lau lau rồi một lần, mỉm cười nói, đổ mồ hôi, hàn khí coi như đổi ra tới. Ăn từ từ, trong nồi còn có. Phim hoạt hình khoa trương âm thanh bên trong, Tô Vũ Tình bụng trộm dùng ánh mắt còn lại dò xét chống cằm nhìn xem chính mình Trần Mặc. Thiếu niên hổ khẩu chống đỡ lấy cằm xương đá lởm chởm độ cong, lối vẽ tỉ mỉ họa bản lưu loát cằm tuyến còn lưu lại người thiếu niên đặc hữu gầy gò, ngón út vô ý thức vuốt ve môi phòng, lại cứ khỏe môi trời sinh hơi bệnh, tổng ngưỡng lấy ba phần như có như không ý cười. Nhìn xem thiếu niên hình dáng bị loan quang dắt lên một vạch nhỏ như sợi lông, đẹp đẽ khuôn mặt tại ạ niệm viễn sáng tắt quang ảnh bên trong lập lòe, cùng với hắn si ngốc nhìn xem hình dạng của mình, Tô Vũ Tình trong lòng run sợ một hồi, nhưng lại trang làm cái gì cũng không thấy, chuyên chú ăn mặt. Rất nhanh, nàng liền ngay cả mì sợi thêm mì nước tất cả đều đưa vào trong bụng. Lúc này nàng mới lộ ra một mặt thỏa mãn chi sắc. Một bát liền ăn no chưa? Trần Mặc vừa cười vừa nói. Ừm. Tô Vũ Tình vừa dứt lời, sát sát. Ngoài cửa sổ đột nhiên nổ vang kinh lôi. Trần Mặc phản xạ có điều kiện bàn nhìn về phía đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ hướng 9:57 phân, khoảng cách kiếp trước vụ án phát sinh thời gian còn lại nửa giờ tả hữu thời gian. Từ nhà mình chạy tới cũng phải một chút thời gian, tăng thêm muốn tại phụ cận điều tra khả nghi đối tượng cũng cần thời gian, Trần Mặc chuẩn bị động thân. Đến uống nước xúc miệng. Trần Mặc đứng dậy mang tới một chén nước cùng một đầu tấm thảm tới chùm lên Tô Vũ Tình trên thân mỉm cười nói: "Đã ngươi ăn no rồi, cái kia trước ở phòng khách nhìn xem TV tiêu cơm một chút đi, chén này trước để đó, quay đầu lại tẩy, ta đi ra ngoài mua ít đồ, một lát nữa trở về." Mưa lớn như vậy còn ra môn nha. Tô Vũ Tình lo lắng nhìn thoáng qua phía ngoài mưa to. Không có việc gì, rất gần, mua ít đồ làm ăn kia. Trần Mặc cười trả lời. Nhớ kỹ, ta không về trước khi đến, ai nhấn chuông cửa cũng không thể mở cửa biết không. Ta có chìa khóa, ta sẽ không nhấn chuông cửa. Trần Mặc đứng dậy đi tới cửa thời điểm đột nhiên quay người nhắc nhở một câu. Hắn sợ Tô Vũ Tình tao nộ lưu manh không phải lâm thời phạm án, mà là dự mưu phạm án, cái kia rất có thể cái này lưu manh sẽ cùng theo Tô Vũ Tình mai phục đến nhà mình phụ cận một nơi nào đó. Thấu chương xong, chương 05, tử vong bút ký Nam Hải. Chương 05, tử vong bút ký Nam Hải. Nếu như là như vậy, cái kia ngược lại càng dễ làm hơn, Tô Vũ Tình ngộ hại khu vực không có giám sát, liền xem như có cũng bị như chút nước mưa to cấp che đậy cái gì đều nhìn không thấy, nhưng Trần Mặc trong nhà mình trong ngoài bên ngoài cũng đều lắp giám sát, phàm là có người xuất hiện tại phụ cận, nhưng cũng đừng nghĩ ẩn tàng lại thân ảnh. Ừm. Nghe được Trần Mặc bàn giao, Tô Vũ Tình như mèo con tầm thường ngoan ngoãn gật đầu, đem chính mình khỏa tiến vào chăn lông chung. Lạch cạch. Theo cửa phòng qua bế, nhìn xem trong nháy mắt gian phòng trống rỗng, Tô Vũ Tình không khỏi đem chăn lông khỏa càng chặt hơn một chút, nàng đem chính mình cuộn mình ở trên ghế salon, lặng lặng chờ đợi Trần Mặc trở về. Ba ba ba. Trần Mặc chống ra dù đen bước vào màn mưa sát na, mặc dù lập tức bị mưa to ném ra dày đặc nhiệt trống. Bên đường ngô đồng cành khô trong gió loạn chiến, cành lá vướt lầu hai hộ gia đình phòng trộm cửa sổ, phát ra xích sắt bàn hoa vang. Nước động phản chiếu lấy bị không ngừng rơi xuống mưa to đập phá thành mảnh nhỏ đèn đường, giống như vãi đầy mặt đất miệng thủy tinh. Hắn nâng cổ tay mắt nhìn trống nước biểu, 21:58. Kiếp trước pháp y suy đoán tử vong thời gian là 22:30 đến 23:00 ở giữa, vụ án phát sinh hẻm nhỏ ở vào hai con đường bên ngoài lao thành khu, nơi đó không có giám sát, nhưng giờ phút này mục tiêu của hắn không phải vụ án phát sinh địa, mà là phải qua trên đường nhà kia 24:00 buôn bán cửa hàng giá rẻ. Bởi vì bên này có giám sát đập tới Tô Vũ Tình ở chỗ này dùng còn sót lại tiền mua ăn chút gì, hảo tâm cửa hàng giá rẻ tiểu tỷ tỷ trả lại cho nàng đưa nhất cái khăn lông lau xối tóc, cùng với cho mượn nàng một cây dù. Tô Vũ Tình tại cửa tiệm đã ăn xong đồ vật, lúc này mới hướng phía vụ án phát sinh đi tới. Có cửa hàng giá rẻ giám sát cùng trong bụng của nàng thức ăn tiêu hóa tình huống, mới khiến cho pháp y tốt hơn đã đoán được vụ án phát sinh thời gian. Nếu bị mưa to liên tiếp cọ rửa một đêm, liền liên vụ án phát sinh thời gian phán đoán đứng lên đều sẽ khó khăn rất nhiều. Trần Mặc quyết định đi nơi này, đúng muốn nhìn một chút tại cửa hàng giá rẻ giám sát đập không đến khu vực, phụ cận có phải hay không có gì có thể nghi người đã từng du đãng qua. Bởi vì Tô Vũ Tình ở chỗ này dừng lại chừng 10 phút đồng hồ thời gian, nàng rất có thể tại thời gian này điểm bị người để mắt tới cũng không nhất định. Dọc đường, cùng đi mưa ép qua vũng nước lúc, Trần Mặc lấy ra điện thoại di động kiểm tra một hồi trong nhà giám sát. Trong tấm hình Tô Vũ Tình chính ôm đầu gối co ro trên ghế salon xem TV, loan quang phát họa ra thiếu nữ nhu hòa hình dáng, cùng với co rúm lại thần sắc. Xem ra nàng rất sợ một người đợi, đến sớm chút điều tra xong về nhà. Mắt thấy Tô Vũ Tình một người ngoan ngoãn đợi trong nhà không có chạy loạn, Trần Mặc cũng là yên tâm rất nhiều, lúc này thu hồi điện thoại, lập tức tăng nhanh đi đường bộ pháp. Đi vào góc đường cửa hàng giá rẻ phụ cận lúc, Trần Mặc nghe được kêu đau một tiếng đâm rách màn mưa. Cửa ngõ thùng rác bên cạnh co do cái gầy gò thân ảnh, đồng phục cổ áo bị kéo tới như lệnh, lộ ra trên cổ đỏ sẫm vết trào. Người kia trong ngực ôm chặt một thanh khung xương biến hình dù đen, vải dù phá động nơi chạy xuống nước bùn, phản phất thụ thương chim mông túi cánh. Ba cái nhuộm tóc thanh niên vây quanh hắn, cầm đầu tóc vàng nhấc chân ép ở hắn chống đất mu bàn tay, cơm biết đúng không? Ta hỏi ngươi khăn tay bên trong ẩn giấu thứ gì? Bên cạnh nhất cái tiểu thanh niên nhấc chân giẫm ở bọc sách của hắn, tóe lên nước bùn dán đầy túi sách. Bị ép ngồi trên mặt đất người cuộn thành một đoàn, bên tay trái rơi lấy nhất cái sắt lá hộp, lòng bàn tay phải thì gắt gao nắm lấy một đầu màu xám cho nhạt khăn tay, đó là tuần trước Trần Mặc tại khóa thể dục thay hắn để lại vết thương lúc dùng, hắn băn khoăn nói muốn tẩy xong trả lại cho Trần Mặc. Lâm Dư An. Trần Mặc tiếng nói bọc lấy tiếng mưa rơi tới. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra bị lưu manh khi dễ nam sinh chính là bạn học cùng lớp của mình. Hắn đúng trong lớp nhất cái Trần Mặc ít nói, tính cách quái gở, thường xuyên bị học sinh xấu xem như nơi chút giận khi dễ tồn tại. Trần Mặc nghe nói hắn cả ngày nghiên cứu một số thần bị quỷ đồ vật, nghe nói hắn còn có một bản tử vong bút ký, tất cả khi dễ qua hắn người đều tại bút ký của hắn thượng ghi lại tính danh, bị hắn rơi xuống nguyền rủa. Nhưng sửng sốt không thấy được người nào thật bị nguyền rủa hoặc là bị cái gì không báo đáp tốt ứng. Trần Mặc chỉ cảm thấy đúng đám kia kẻ cấp thấp lung tung bịa đặt đi ra trêu tức Lâm Dư An. Nghe được Trần Mặc thanh âm, tóc vàng đống nhiên quay đầu, thấy rõ người tới trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Trần Mặc gia cảnh rất tốt, phụ mẫu càng là nhận thức không ít nhân vật tam giáo cửu lưu. Vì mình hai người xuất ngoại sau Trần Mặc trong trường học bên ngoài không nhận khi dễ, bọn hắn thế nhưng là chuẩn bị không ít quan hệ. Cho nên Trần Mặc tại những này tiểu lưu manh trong mắt chính là không có thể dung chuyển tồn tại. Trước đó có người không có mắt chặn lại Trần Mặc một lần, kết quả ngày thứ hai liền sưng mặt sưng mũi chạy tới chủ động cùng Trần Mặc nói xin lỗi. Lúc đó Trần Mặc còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn hôm nay tự nhiên là biết tại chính mình không biết địa phương, phụ mẫu là như thế nào che chở chính mình. Đương nhiên, lấy Trần Mặc làm nhiều năm cảnh sát hình sự thân thủ, hắn hôm nay cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể chắn. Giờ phút này Trần Mặc thậm chí không buông xuống dù, chỉ là đem dù xuôi theo nâng lên nửa tấc, đối diện mấy người liền cùng gặp quỷ giống như, tranh thủ thời gian nhanh chóng chạy đi. Trong ngõ nhỏ chỉ còn nước mưa gõ sắt lá lều tiếng vang. Trần Mặc ngồi xổm người xuống, mặc dù vững vàng bao lại trên đất người, người còn tốt chứ? Hắn liếc nhìn Lâm Dư An một cái, trên cổ tay của hắn còn giữ 3 tháng trước bị bỏng nước sôi thương vết thương cũ, lúc ấy cái này muộn hồ lô sửng sốt co lại ở phòng học nơi hẻo lánh không rên một tiếng, thẳng đến Trần Mặc túm hắn đi phòng y tế. Có muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem? Ta không sao. Trần Mặc đưa tay đụng vào trong nháy mắt, Lâm Dư An như giật điện rút tay về, hộp sắt loảng xoảng đụng ở trên tường. Mấy chi bút sáp màu cút ra đây, hòa với nước bùn dung thành quỷ dị màu đỏ sậm. Tạ ơn. Hắn túi đầu đi nhặt túi sách, ướt đẫm tóc cắt ngang chán che khuất đôi mắt viên kia nước mắt nốt rồi. Trần Mặc chú ý tới hắn trái móng ngón tay trong khe dính lấy màu nâu đen vết bẩn, giống như là khô cạn vết máu. Hạ như thế lớn mưa to, ngươi còn ra đến nuôi mèo hoang a? Trần Mặc dùng cán dù bốc lên ngã lật hộp sắt, bên trong ngoại trừ bút sáp màu còn có nửa túi đồ ăn cho mèo. Tuần trước mặt đi dạo lúc, hắn gặp được qua Lâm Dư An tại phụ cận công viên dùng băng vải cấp vẹ chân mèo hoang băng bó, đồng thời nói liên hệ đến nguyện ý thu người nuôi. Hắn nói nếu như không có người thu dưỡng lời nói, hắn liền không có cách nào cho ăn những này mèo hoang. Lâm Dư An làm việc rất có nguyên tắc, khi hắn phát hiện mèo hoang chi hậu hội trước vỗ xuống video, nhìn xem có không người nào nguyện ý thu dưỡng, đang minh xác có người thu dưỡng về sau, hắn mới sẽ bắt đầu nuôi nấng đối ứng mèo hoang, thẳng đến nguyện ý thu người nuôi tới đem con mèo tiếp đi. Bởi vì hắn nghe nói qua loạn nuôi mèo hoang sẽ tạo thành không kết quả tốt. Lâm Dư An hàm hồ đáp lại một tiếng, đột nhiên kịch liệt ho khan. Đơn bạc bả vai tại trong mưa run giống như phiến lá khô. Trần Mặc cởi áo khoác ném đi qua, mặc vào, mẹ ngươi không phải lại ra khỏi nhà. Ngươi nếu là bệnh trở lại ai chiếu cố đệ đệ ngươi. Đang khi nói chuyện, Trần Mặc trong đầu đột nhiên thiểm về một đoạn hình ảnh theo dõi, lúc ấy Tô Vũ Tỉnh tại cửa hàng giá rẻ giám sát dưới, tựa hồ nhìn thấy cái gì nhường nàng lo lắng hình tượng, về sau nàng liền ra cửa hàng giá rẻ. Lúc này nhìn thấy Lâm Dư An, Trần Mặc trong nháy mắt hiểu rõ, Tô Vũ Tỉnh hẳn là nhìn thấy Lâm Dư An bị người khi dễ chẳng cảnh. Tấu chương xong, chương 06, mượn thứ gì? Chương 06, mượn thứ gì? Nếu như nàng ở thời điểm này đứng ra cái kia, trong nháy mắt Trần Mặc trong đầu liền xuất hiện nhất cái tư tưởng. Lúc đó Tô Vũ Tình rời đi cửa hàng giá rẻ, trên thực tế là tiến lên ngăn cản Lâm Dư An bị khi phụ, nhưng là những này tiểu lưu manh cũng không phải cái gì loại lương thiện. Khi đó Tô Vũ Tình toàn thân ướt đẫm, bởi vì mặc vẫn là áo sơ mi trắng, cái này dẫn đến nàng ngay lúc đó trạng thái thấu gần như cùng không có mặc áo ngoài như thế, thân hình hình dáng nhìn một cái không sót gì. Nàng tiến lên ngăn cản lưu manh lúc, tóc vàng bọn người rất có thể bị nàng bề ngoài cùng ướt thân trạng thái kích thích, từ đó từ nguyên bản đơn thuần nước hiếp diễn biến thành quấy rối tình dục. Trần Mặc lập tức cố gắng nhớ lại một lần ngày thứ hai Lâm Dư An thần thái. Nếu như nói hắn có nhìn thấy Tô Vũ Tình bị tóc vàng lưu manh mang đi, hắn hẳn là sẽ biết một số tin tức, ngày thứ hai biết được Tô Vũ Tình bỏ mình hắn cũng hẳn là sẽ có xúc động mới lạ. Nhưng đệ nhị Thiên Lâm Dư An giống như cũng không có cái gì quá lớn xúc động, nói cách khác, Tô Vũ Tình hẳn không phải là ở trước mặt hắn bị mang đi, bằng không mà nói, hắn hẳn là sẽ bởi vậy động dung, thậm chí còn có thể cấp cảnh sát cung cấp manh mối mới là. Rất nhanh Trần Mặc nghĩ tới, ngày thứ hai Lâm Dư An trên người có rất nhiều vết thương, so với chính mình bây giờ thấy được muốn trọng nhiều. Nói như vậy lấy hắn muộn hồ lô tính cách, liền xem như có người khi dễ hắn, cũng lại bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng mà tùy tiện đánh mấy lần liền không thú vị rời đi. Không đến mức sẽ đánh thành như vậy. Cái kia chính là nói, hắn mình bị đánh thời điểm ẩn nhẫn không phát, nhưng bị Tô Vũ Tình ra mặt ngăn cản Lưu Manh lúc, Tô Vũ Tình bị Lưu Manh phản để mắt tới khi dễ thời điểm, hắn đứng ra. Bằng không hắn ngày thứ hai làm sao lại bị đánh khắp nơi đều là tím xanh. Nói cách khác Tô Vũ Tình cuối cùng bị Lưu Manh mang đi khả năng rất thấp, cái này ba cái tóc vàng phạm án khả năng cũng không cao. Một phen suy luận dưới, Trần Mặc lúc này đầu óc rất loạn, không ngừng hiện lên nhiều loại tư tưởng. Nhưng rất nhanh, hắn vẫn là khóa chặt đến nhất cái mấu chốt tin tức, cái kia chính là hung khí. Thời gian này điểm, ai cầm lấy món kia hung khí tiểu đao, người đó là người hiểm nghi. Dù sao ai trời mưa xuống không có việc gì mang như thế một cây đao đi ra ngoài. Nếu có người mang theo cây đao này, cái kia vấn đề của người này liền rất lớn. Ba cái kia tóc vàng Lưu Manh rất có thể trên thân mang theo loại này tiểu đao, nghĩ đến đây, Trần Mặc trong nháy mắt hối hận vừa rồi cứ như vậy thả mặc cho bọn hắn rời đi, chí ít cũng nên xem bọn hắn trên người có không có tiểu đao. Nghĩ đến đây, Trần Mặc lúc này chuẩn bị đuổi theo. Dù sao có kinh nghiệm kiếp trước, Lâm Dư An có thể hảo hảo sống đến tốt nghiệp, hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước bỏ xuống bị đánh vết thương chẳng chịt Lâm Dư An mặc kệ. Ngươi không có chuyện, cũng nhanh chút về nhà đi. Nói xong Trần Mặc nhấc chân vừa mới chuẩn bị đi, lại đột nhiên ngừng một chút nhìn lướt qua Lâm Dư An hư dù che mưa, một thanh đem trong tay mình dù che mưa đẩy vào trong tay của hắn nói, ngươi dù hỏng dùng ta cái này đi, ta còn có việc không thể đưa ngươi về nhà. Ngươi cẩn thận một chút mau về nhà đi. Không. Lâm Dư An còn chưa kịp cự tuyệt, Trần Mặc đã chạy không còn hình bóng. Tạ ơn. Tại Trần Mặc không nghe được khoảng cách, hắn lần nữa nhỏ giọng nói một câu tạ ơn, đồng thời trên mặt nổi lên một tầng như có như không ý cười. Trần Mặc đúng hắn đến trường kiếp sống chung, duy nhất nhường hắn cảm nhận được giữa bạn học chung lớp lẫn nhau yêu mến tình cảm người, nhường hắn cuối cùng nhẫn nhịn được đối học viện sinh hoạt hoảng sợ, không có từ trường học thoát đi. Có thể nói, Trần Mặc chính là trèo chống hắn mỗi ngày tiến về trường học trong bóng tối cái kia duy nhất một chùm sáng. Đột nhiên Lâm Dư An thấy được bị chính mình nắm ở lòng bàn tay không cẩn thận ép đến nước bẩn bên trong khăn tay, hắn lúc này điên dại như thế đem nó bắt được trong ngực, cố gắng xoa nắn, trong miệng thống khổ tê giống lên. Rõ ràng chính mình đưa nó tẩy sạch sẽ chuẩn bị trả lại Trần Mặc, kết quả lại cấp làm bẩn thành cái bộ dáng này, ba ba ba. Lâm Dư An đột nhiên điên cuồng rút chính mình mấy cái miệng rộng, thống hận chính mình không có chân quý Trần Mặc cho hắn phần tình nghĩa này. Có thể nói hắn tắt mình bạt thai lực đạo so với vừa mới Lưu Manh đánh hắn còn muốn hung ác, cư nhiên trực tiếp đem chính hắn khỏe miệng đều phiến ra máu tới. Bất quá càng như vậy, tâm hắn hạ mới càng phát ra dễ chịu một chút. Cẩn thận đưa khăn tay thăm dò về tới trong túi, Lâm Dư An thu thập lại tất cả mọi thứ, vừa mới Lưu Manh muốn cướp hắn một số tiền dùng, đem hắn toàn thân lục soát cái út sốc, lại đem trong bọc sách của hắn mặt đồ vật tất cả đều đổ ra, kết quả một phân tiền bọn hắn đều không có lục soát. Hắn toàn thân trên dưới, cứ như vậy nhất đem cây rủ, nhất cái trang chứa nửa túi đồ ăn cho mèo cùng bút sáp màu hổ sắt, cùng với một đầu xem như chân bảo khăn tay. Những vật khác bị Lưu Manh bất kể thế nào là xem ném trên mặt đất thậm chí cướp đi cũng không đáng kể, nhưng là đầu này khăn tay hắn đúng chết cũng không chịu buông tay, đây cũng là dẫn đến bọn côn đồ đánh hắn nhất cái nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì vừa mới bắt đầu Lâm Dư An vẫn là vô cùng phối hợp, kết quả một đầu phá khăn tay bị lục soát sau khi ra ngoài, phản ứng của hắn liền kịch liệt không được, bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi bị hắn nắm khăn tay ở giữa là không phải bao hết tiền. Kết quả bọn hắn bất kể thế nào muốn Lâm Dư An trong tay khăn tay tiến hành xem xét, Lâm Dư An đều gắt gao nắm bất phóng. Cuối cùng bọn hắn mới thẹn quá hóa giận cấp Lâm Dư An hung hăng đánh một trận. Đem chính mình chỉ có mấy thứ đồ nhặt lên về sau, Lâm Dư An lúc này mới chống lên Trần Mặc kín đáo cho hắn dù che mưa, tâm tình vui vẻ hướng phía phương hướng của nhà mình đi đến. So với bị đánh thống cổ, tại dạng này mưa to đêm cư nhiên còn có thể gặp được Trần Mặc, bị hắn cứu vớt, trong lòng của hắn dâng lên hạnh phúc muốn so thống khổ còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Bởi vì đây là thượng thiên tại từ nơi sâu xa nói cho hắn biết, Trần Mặc chính là chiếu sáng hắn nhân sinh con đường ánh sáng. Trong lòng hắn Trần Mặc cũng sớm đã trở nên tựa như nhất cái tín ngưỡng tầm thường đặc thù tồn tại. Đây là một loại đã vượt ra nhân loại đối tình cảm của nhân loại, Trần Mặc tại Lâm Dư An thế giới xuất hiện, liền phảng phất Phật tử thế giới bên trong xuất hiện Phật tổ, tín đồ cơ đốc thế giới bên trong xuất hiện giật, hơn nữa còn là vì bản thân bọn họ mà giáng lâm đến thế giới này bản cực hạn vinh dự cùng vui vẻ. Bởi vì mưa to mưa như chút nước, bọn côn đồ kỳ thật không hề rời đi bao xa, hơi chút đi ra ngoài một khoảng cách về sau, ngay tại một chỗ mái nhà cong hạ tránh mưa, Trần Mặc nhanh chóng đuổi tới, lập tức liền đuổi kịp bọn hắn. Mẹ kiếp, lao la, tiểu tử kia cư nhiên đuổi tới. Mà nó, lao tử là cho Trương ca mặt mũi mới không tính toán với hắn, hắn cư nhiên được một tức lại muốn tiến một thước. Chúng ta làm sao bây giờ? Cái này trời mưa như thế lớn, chúng ta tìm mũ hướng trên đầu của hắn một bộ, chính là đánh cho hắn một trận, hắn cũng không biết ai đánh đi. Thôi được rồi, vạn nhất làm đến cuối cùng chúng ta vẫn là rất dễ dàng bị hoài nghi. Chớ để ý hắn chính là, chẳng lẽ hắn còn có thể đuổi theo để cho chúng ta bồi thường tiền không thành. Ngay tại ba người hiếu kỳ Trần Mặc đuổi tới động cơ lúc, Trần Mặc đã lấy tốc độ cực nhanh chạy tới trước mặt của bọn hắn. "Uy, ba vị bằng hữu, mượn thứ gì sử dụng?" "Đòi tiền không có." Ba người lập tức nhanh chóng trả lời. "Ai cùng các ngươi vay tiền a, ta mượn hát." Trần Mặc lắc đầu nhất cười nói. "Mượn cái gì?" Ba người nghi ngờ nhìn về phía Trần Mặc. "Đao." Trần Mặc một mặt người vật vô hại biểu lộ nhìn về phía ba người vừa cười vừa nói. Tấu chương xong, chương 07, trùng điệp hai người. Chương 07 trùng điệp hai người. Đao. Ba tên tiểu lưu manh sững sờ nhìn về phía Trần Mặc, không biết hắn đang nói cái gì. Ba vị đi ra lẫn vào, sẽ không phải đi ra ngoài bên ngoài liên thanh đao đều không có đi. Trần Mặc biểu tình hài hước nhìn về phía ba người. Quả nhiên phép khích tướng hữu hiệu nhất, tóc vàng bên người lông xanh người lùn nam sinh lúc này không phục từ trong túi quần móc ra một thanh hồ điệp đao, ai nói không có, ta sẽ còn chơi đao kỹ đâu. Nói xong hắn còn ngay trước mặt Trần Mặc tú một thanh hồ điệp đao cách chơi. Trần Mặc chỉ nhìn lướt qua liền phán định cây đao này không phải pháp y trong báo cáo miêu tả hung khí, pháp y trong báo cáo căn cứ vết thương vết cắt đến xem, hung khí là một thanh dao gọt trái cây. Hắn lắc đầu đem ánh mắt hướng về bên cạnh hai người hỏi, loại này đao quá loè loẹt, có hay không càng đáng tin cậy điểm đao? Ngươi muốn đao làm gì? Tóc vàng không có tiếp tra mà là hỏi ngược một câu. Có chút việc tư cần phải xử lý, nhưng yêu cầu mang một thanh loại vật này thêm can đảm một chút. Trần Mặc thuận miệng địa chuyện đạo. Ngươi Trần công tử nghèo chỉ còn tiền, ngươi không sẽ tự mình đi mua một thanh sao? Tóc vàng mặc dù chỉ là cái tiểu lưu manh, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không đầu óc, hắn luôn cảm thấy Trần Mặc yêu cầu là lạ. Vậy được, 100 khối cùng các ngươi mua một thanh, liền cùng loại bình thường dao gọt trái cây như thế dùng bền là được. Trần Mặc trực tiếp móc ra một chút tiền. Mẹ kiếp, 100 khối mua thanh đao, ngươi thật có tiền a, ta bán cho ngươi. Tóc vàng còn chưa lên tiếng đâu, bên cạnh hắn một cái khác một đầu không phải chủ lưu tiểu tóc lưu manh lập tức không kịp chờ đợi từ trong túi móc ra một thanh dao găm thủy sĩ. Đây chính là dao găm thủy sĩ, phía trên cái gì công cụ đều có, đao này cũng rất kiên cố, mấu chốt nhất đúng đao này không sợ cha, bất kỳ địa phương nào đều có thể mang theo đi. Thế nào, cái này tổng hợp dùng đi. Đang khi nói chuyện hắn đã cười ha hả đưa tay đưa về phía Trần Mặc tiền. Ai ngờ Trần Mặc đột nhiên vừa thu lại cười nói, không được, đao này trừ phi sớm lôi ra đến, không phải vậy chờ ta từ nhiều như vậy công cụ bên trong đem đầu đao cấp lôi ra đến, món ăn cũng đã lạnh, ta cũng không thể sớm cấp đầu đao lôi ra đến cất trong túi đi. Huynh đệ, ngươi có hay không dùng tốt đao a? Trần Mặc đem tiền chuyển qua tóc vàng trước mặt. Có đúng có, bất quá ta mua lại liền hơn 100, ngươi 100 khối tưởng muốn lấy đi cũng không dễ dàng. Đang khi nói chuyện, tóc vàng từ lưng quần trung lấy ra một thanh quân công trồng chất đao, theo hắn hất lên, bàng. Lưỡi đao vung ra trong nháy mắt cùng trôi đao va chạm ra ngắn ngủi tiếng kim loại rung, kim loại lò xo phiến bắn ra giòn vang đâm rách màn mưa, tóc vàng cổ tay xoay chuyển gian đao săn hàn quang chợt hiện. Thanh này lưỡi đao trưởng 12 cm đao săn dưới ánh đèn đường nổi lên màu nâu xanh lanh quang, sống đao răng cưa tại màn mưa trung cắt đứt ra nhỏ vụn của sáng. Đây chính là chính phẩm M9 lưỡi lê đổi. Tóc vàng đắc ý dùng mũi đao ở bên cạnh giấy cứng dương thượng phủi đi một lần, có thể nhìn thấy tóc vàng căn bản vô dụng lực giấy cứng dương liền bị rạch ra, có đủ hay không kinh đạo. Luận phong cách trình độ cùng lực uy hiếp, hắn cây đao này tuyệt đối chiếm thượng phong. Đáng tiếc, đao này không phải Trần Mặc muốn tìm hung khí. Đao đúng hảo đao, đáng tiếc ta liền mang theo 100 khối, được rồi. Trần Mặc nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Và nó, ta làm sao tổng cảm giác chúng ta ba cái bị tiểu tử này đùa bỡn dừng lại. Tóc vàng bên cạnh lông xanh nam tử khó chịu nói ra. Không quá giống, ta vừa rồi nhìn hắn tìm chúng ta muốn đao dáng vẻ vô cùng chăm chú, không giống như là muốn đùa nghịch chúng ta chơi. Tóc vàng lắc đầu. Tiểu tử này có thể gặp được sự tình gì cần dùng đao? Cha mẹ hắn năng lực lớn như vậy. Nghe nói hắn căn bản không biết cha mẹ hắn cho hắn chống bao lớn eo, được rồi, không tìm chúng ta sự tình liền vạn sự thuận lợi, đừng để ý đến hắn. Vũ Mặc Trung, Trần Mặc sắc mặt khó coi. Cái này ba tên côn đồ đúng kiếp trước không có bài tra đến manh mối, bởi vì kiếp trước Lâm Dư An không nói gì. Hắn còn cho là mình hôm nay tìm tới chỗ để đột phá đâu. Không nghĩ tới căn bản tìm lệch. Hắn ngược lại cũng sẽ không cảm thấy ba người này cố ý ẩn giấu một thanh dao gọt trái cây không biểu diễn ra. Dù sao hắn trực tiếp mở miệng yêu cầu dao gọt trái cây cái kia chủng loại hình nào, có tự nhiên sớm đã lấy ra. Dao gọt trái cây mới bao nhiêu tiền, có thể đổi 100 khối vì sao không đổi, hiện tại bọn hắn lại không có phản án, không cần thiết che che lấp lấp. Vũ Thủy như là thép bội xuyên thấu Trần Mặc đã mất đi áo khoác về sau, chỉ mặc áo trong có chút đơn bạc, hắn trên trán toái phát dính tại lông mày xương bên trên, mà nước mưa hồ hoàn cảnh chung quanh. Đầu ngón tay hắn nắm chặt tấm kia bị nước mưa ngâm mềm trăm nguyên tiền mặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, pháp y trong báo cáo 13 cm đơn lưới đao dao gọt trái cây vết thương mô hình trong đầu lặp đi lặp lại xuất hiện. Hắn lau dán lên tầm mắt nước mưa, ướt đẫm vải vóc kề sát phía sau lưng, hàn ý thuận lấy xương sống leo lên, lại tới không tắt trong lồng ngực tiêu đốt nôn nóng. Nhiều năm cảnh sát hình sự kinh nghiệm ra chỉ dưới, hắn không tin chính mình đêm nay tìm không đến bất luận cái gì khả năng người hiểm nghi. Một lần nữa trở lại cửa hàng giá rẻ phụ cận, xác nhận thời gian này điểm đã cơ hồ không có người nào đi qua về sau, Trần Mặc lúc này mới trực tiếp đi chân chính vụ án phát sinh địa điểm. Nếu như Tô Vũ Tình không phải sớm bị người chằm chằm lên, vậy liền rất có thể là lâm thời khởi ý. Nói cách khác, vụ án phát sinh thời gian phụ cận cái kia phạm nhân hẳn là sẽ xuất hiện tại cố định địa điểm. Hắn chỉ cần đi cái này cố định địa điểm chờ đợi là được rồi. Kỳ thật nhất đơn giản nhất cách làm, Trần Mặc ngay từ đầu liền không để ý đến. Đó chính là hắn cùng tiền thế như thế đuổi đi Tô Vũ Tình, sau đó vụng trộm theo đuôi, trong lúc đó mặc kệ Tô Vũ Tình gặp đến bất cứ chuyện gì, hắn đều không can thiệp, vậy hắn tất nhiên có thể tại cuối cùng phạm án địa điểm bắt được hung phạm. Nhưng rất hiển nhiên, hắn không có khả năng làm được, bởi vì hắn là nhất cái có máu có thịt người. Tại một lần nữa nhìn thấy Tô Vũ Tình một khắc này, kích động, vui sướng, thương tiếc tâm tình đã nắm giữ trong đầu của hắn. Đến mức tại cái kia trong thời gian thật ngắn nhường hắn liền từ bỏ hết thảy lợi dụng Tô Vũ Tình khả năng. Đời này vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không lại đuổi đi Tô Vũ Tình. Cho nên hắn không phải trong lúc vô tình sơ sót, mà là hắn tận lực sơ sót, coi như lý trí nói cho hắn biết làm thế nào mới là chính xác, hắn cũng tình nguyện lựa chọn cảm tính. Trở lại cửa hàng giá rẻ, mua nhất đem cây dù về sau, Trần Mặc lúc này mới chuẩn bị một lần nữa xuất phát. Kết quả cửa hàng giá rẻ tiểu tỷ tỷ rất là hảo tâm đưa qua một đầu sạch sẽ khăn mặt, đồng học, ngươi cái này xối như thế ở bước, vẫn là trước lau lau trên đầu nước mưa đi, không phải vậy hội đau đầu. Đột nhiên Trần Mặc cảm giác một trận thời không sai chỗ. Giờ này khắc này chính mình cùng lúc đó kia khắc Tô Vũ Tình là bực nào trùng điệp nhất trí. Hắn cười nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận khăn mặt xoa xoa trên đầu nước mưa, trong nháy mắt cảm giác toàn bộ trước mắt đều thanh minh nhiều. Làm cái chống nước túi chứa vào tay máy, cáo biệt hảo tâm nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ, Trần Mặc bắt trước Tô Vũ Tình đi ra ngoài động tác cùng với bước nhanh, bắt đầu hướng phía vụ án phát sinh địa điểm đi đến. Tô Vũ Tình bị Lâm Dư An sự tình chậm trễ, hắn cũng bị Lâm Dư An sự tình chậm trễ, cho dù khả năng trì hoãn thời gian có chỗ khác biệt, cũng hẳn là đại kém hay không. Trần Mặc mang bắt được hung phạm kỳ vọng, lần nữa miễn cưỡng khen đi vào trong cuồng phong bạo vũ. Thấu chương xong, chương 08, hung khí tìm được. Chương 08, hung khí tìm được. Dầm dầm. Mới vừa tiến vào màn mưa, Trần Mặc liền nghe đến nan dù tại trong cuồng phong phát ra sắp chết bàn rên rỉ, hắn đốt ngón tay bởi vì nắm chặt cán dù mà trắng bệnh, nước mưa thuận lấy dù duyên dệt thành kín không kẽ hở ngân màn, khiến cho hắn mỗi một bước ra cũng giống như bước vào đầm sâu. Cùng đi mưa để ép nước động lúc phát ra trầm đục cùng trong lồng ngực tiêu đốt nôn nóng hình thành so sánh rõ ràng. Rốt cuộc biết vì cái gì Tô Vũ Tình dù che mưa ném tại xa như vậy vị trí, loại này phong thế, lấy lực lượng của nàng, cầm dù căn bản đi không được đường. Đèn nghe ông tại vũ mạc trung choáng nhuộm thành mơ hồ sắc hối, cửa hàng giá rẻ vầng sáng bị ném tại sau lưng, như là rơi vào biển sâu cuối cùng tinh quang. Phía trước cửa ngõ camera giám sát rũ cục lấy đầu, dì xét trục xoay trong gió phát ra kéo kẹt tiếng vang, cái này là năm đó dấu vết kiểm nghiệm trong báo cáo lặp đi lặp lại để cập điểm mù điểm xuất phát. Trần Mặc cùng đi mưa ép qua vỡ vụn chai bia cặn bã, cao su ngọn nguồn cùng pha lê ma sắt trầm đục nhường hắn huyệt thái dương thình thịch trực ngày. Trung quanh phủ kín thức ăn ngoài cơm hộp cùng mục nát lạn thái diệp, thiêu mùi thối hòa với sắt lá lều đỉnh gỉ tanh bay thẳng xoắn mũi. Nước động tràn qua ống dày biên giới lại thối lui, cùng đi mưa chống nước tính đem vũng bùn ngăn cách bên ngoài, lại cách không ra lòng bàn chân chuyển đến miệng thủy tinh rung động. 2217 chống nước biểu hình quang dưới dù yếu ớt tỏa sáng, dây số khiêu động tần suất cùng tiếng tim đập tựa hồ dần dần trùng điệp. Vô, thế phong thế quá lớn, dù cơ hồ không có đưa đến cái tác dụng gì. Trần Mặc thầm nghĩ trong lòng còn không bằng mùa kiện áo mưa đâu. Bất quá hắn bản nhân đối áo mưa rất kháng cự, cảm thấy mặc vào vô cùng trói buộc. Vô, nước không nhìn mặt dù che chắn bị cuồng phong quát điên cuồng đập vào Trần Mặc trên mặt, có dù che mưa lợi ích duy nhất đúng hắn cái chán trở lên bộ phận nhiều ít vẫn là chặn một số bị nước mưa xối khả năng. Nhất miệng vung ra canh mặn mưa bụi, Trần Mặc đỉnh lấy phong bước nhanh hơn. Cuối hẻm vi phạm luật lệ kiến trúc tại mưa to trung vặn bẹo thành giữ tợn tiến ảnh. Hô, đột nhiên tựa như nhất trận âm phong đánh tới, mặc dù bị cuồng phong trực tiếp lật tung, băng vũ đổ ập xuống đập tới. Trần Mặc dứt khoát bỏ dù, nước mưa thuận lấy lông mày xương chảy đến hốc mắt đâm nhói cảm giác, lại cùng tiếp trước phòng giải phẫu phò mã lỉn xương mù mang tới thiêu đốt cảm giác kinh người tương tự. Điện thoại tại chống nước bộ bên trong chấn động 3 lần, đặc biệt thiết trí giám sát thanh âm nhắc nhở. Trần Mặc tìm cái phòng mái hiên nhà, lưng tựa ở bức tường gạch lớn mở hình tượng, vàng ấm trong vầng sáng Tô Vũ Tình chính quận tại ghế sofa nơi nhỏ lánh, vệ dưới áo bày theo nàng nửa người dưới rất nhỏ động tác nhẹ nhàng chập trùng, giám sát thị giác vừa lúc có thể trông thấy nàng trần truồng mắt cá chân, lúc này nàng một đôi chân nhỏ đang chậm rãi bất an lẫn nhau xoa đến xoa đi, mà ánh mắt của nàng thì là thỉnh thoảng chuyển hướng cửa phòng. Cái này trong ánh mắt có mấy phần chờ đợi, lại có mấy phần lo lắng, tựa như đúng nhất cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ hài chờ đợi bạn trai tranh thủ thời gian trở về nhà như thế. Nàng chờ đợi Trần Mặc về sớm một chút, lại lo lắng hắn làm sao đi ra ngoài mua thứ gì đều 20 phút còn chưa có trở lại. Lại chờ một lát liền tốt, đừng có gấp. Trần Mặc ngón cái mơn trớn trong màn hình thiếu nữ phiếm hồng quẹt mắt, đưa điện thoại di động nhét về ngực túi. Trần Mặc xóa đi trước mắt màn nước, cái cổ gân xanh bởi vì cắn răng mà nổi lên. Chống nước biểu hiện 2220 khoảng cách vụ án phát sinh đề cử thời gian đã rất gần, lúc này phạm nhân hoặc là tại phụ cận, hoặc là liền mau tới đây. Hắn không lưng dán chân tường tiềm hành, đem chính mình giấu ở vũ mặc trùng, trên tường nước bùn thuận lấy lọn tóc chảy đến cổ áo, phía sau lưng đã sớm bị nước mưa thẩm thấu vài vóc giờ phút này giống như khối băng rác. 3 mét bên ngoài thùng rác bị cuồng phong lật tung, mục nát lạn thái diệp bọc lấy áo mưa xông lên bàn đá xanh. Trần Mặc cùng đi mưa ép qua lúc, lòng bàn chân chuyển đến dinh dính xúc cảm, cùng tiếp trước hiện trường phát hiện án trong tấm ảnh người bị hại dưới làn váy vết bẩn kinh người tương tự. Rốt cục đến vụ án phát sinh địa. Lúc này chính là quan sát hai sẽ từ bên này đi qua, màn mưa quá lớn, quan sát kỳ thật cũng không thoải mái. Trần Mặc lúc này kéo áo trong che lại đầu, miễn cho nước mưa lại ảnh hưởng tầm mắt của mình, hắn híp mắt quan sát đến xung quanh. Lúc này bốn phía ngoại trừ mưa to cùng cuồng phong, liền không còn gì khác thanh âm. Trần Mặc không lưng dán tại vi phạm luật lệ kiến trúc sắt lá liều dưới, chống nước biểu u lam huỳnh quang đâm rách màn mưa, 2229. Cuối hẻm đột nhiên truyền đến một trận kim loại tiếng va chạm, Trần Mặc lập tức nhìn qua thứ, chỉ kiến nhất cái mặc màu đen liên mũ áo thân ảnh lui lại thời điểm không cẩn thận đụng ngã lăn nhất cái kim loại giá đỡ. Trần Mặc lúc này nhanh chóng đến gần, không nghĩ tới cư nhiên là người quen. Chu Hạo. Hắn biết hầu căng lên. Lâm Giang Nhị Trung Sú danh chiêu lấy trường học bá đang dùng dao gọt trái cây gọt lấy quả táo, lưới đao tinh chuẩn địa dọc theo thịt quả xoáy ra hình dạng xoắn ốc vỏ trái cây. Đây không phải lão Mặc sao? Người cái này hơn nửa đêm mưa gió như thế ô lớn cũng không đánh chạy đến bên này làm gì? Chu Hạo nhìn về phía Trần Mặc ngoài ý muốn hỏi. Dưới tình huống bình thường, trong trường học học phách cùng trường học bá đúng hai cái vĩnh không tương giao đường thẳng song song. Nhưng ở Lâm Giang Nhị Trung, Trần Mặc lại là một đầu trực tiếp sâu chối hai đầu đường thẳng song song đặc thù tồn tại. Hắn có thể cùng học phách chơi đến cùng một chỗ, cũng có thể cùng trường học bá hài hòa ở chung. Cùng Chu Hạo ở chung nhiều, Trần Mặc cũng liền càng phát ra biết Chu Hạo trở thành trường học bá nguyên nhân, trường học bá chỉ là hắn màu sắc tự vệ thôi. Gia cảnh không tốt, mẫu thân còn phải nhiễm trùng tiểu đường, hắn không muốn bởi vì gia cảnh bị người xem thường, cũng không muốn bởi vì gia cảnh yếu thế mà trở thành bị người ta bắt nạt đối tượng. Kết quả là hắn không biết từ nơi nào học được, muốn không bị người khi dễ liền phải trước khi dễ người khác, cứ như vậy một đường đánh ra thanh danh, cùng phía ngoài lưu manh cũng là có chỗ giao tình, trở thành Lâm Giang nhị trung trường học bá. Ta đi ra ngoài làm ít chuyện đi, gió quá lớn đem ta rủ che mưa thổi hỏng. Trần Mặc cười một cái nói, ngươi cái này hơn nửa đêm lại đang làm gì? Chu Hạo sau hai bọ cạp hình xăm tại nuốt thịt quả lúc đích, mũi lao bước lên trong túi nhựa phát níu quả táo, cấp lao nương đưa quả ướp lạnh, kết quả bị chạy về. Chu Hạo mẫu thân hoạn có nhiễm trùng tiểu đường, mỗi tuần yêu cầu 3 lần thẩm cách. Mà giờ khắc này hắn đụng đi mưa biên giới dính lấy màu vàng nhạt bột phấn, chính là bệnh viện hành lang thường dùng phòng hoạt thạch cao. Chu Hạo hiển nhiên cũng không hề nói dối. Bất quá theo Chu Hạo động tác, Trần Mặc con ngươi trong nháy mắt co vào, bởi vì lúc này trong tay hắn dao gọt trái cây thật giống như Tô Vũ tình vụ án hung khí miêu tả. Mắt thấy Trần Mặc đột nhiên đứng ở vũ mạc trung cùng chúng định thân thuật như thế, Chu Hạo giật ra cổ áo tại che mưa lều nhìn xuống lấy Trần Mặc hô, ngươi đứng trong mưa làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tới, nhà ta liền ở bên cạnh, ta mượn ngươi một cây dù đi. Trần Mặc nghe vậy, tiến nhập Chu Hạo chỗ che mưa lều dưới, vừa mới tới gần hắn liền nghe đến nồng đậm nước khử trùng vị hòa với chất làm đông máu hương vị, đây chính là trọng chứng giám hộ thất bồi bảo hộ gia thuộc trên thân thường gặp mùi. Đột nhiên Chu Hạo điện thoại di động vang lên đứng lên, 304 giường gia thuộc. Mẹ ngươi huyết dưỡng lại rơi mất. Chu Hạo trong nháy mắt đổi sắc mặt, dao gọt trái cây phủ phủ rơi vào nước động, lưới dao hướng lên trên phản chiếu ra hắn chạy như điên bóng lưng. Hắn thậm chí cũng không kịp cùng Trần Mặc nói rõ tình huống như thế nào. Trần Mặc xoay người nhặt lên dao lúc, triệt để xác nhận, cây dao này cùng pháp y suy đoán hung khí dao gọt trái cây có thể nói hoàn toàn nhất trí. Thời gian này điểm ra hiện ở cái địa phương này xuất hiện một thanh cùng vụ án suy đoán hung khí hoàn toàn nhất trí dao gọt trái cây, Trần Mặc cơ hồ có thể kết luận, cây dao này chính là Tô Vũ tình vụ án mấu chốt hung khí. Thấu chương xong, chương 09, hắn thật là hung thủ sao? Chương 09, hắn thật là hung thủ sao? Cùng phong bọc lấy mưa to còn đang kéo dài gõ lấy sắt lá liều đỉnh, dây đặc nhịp chống âm thanh bên tai không dứt. Trần Mặc nắm thanh này dính đầy nước bùn dao gọt trái cây, chỉ tiêm có chút phát run, Chu Hạo bóng lưng sớm đã biến mất tại vũ mạc trùng, mà trên lưỡi dao phản quang lại giống như một thanh băng truy, đâm vào hắn huyệt thái dương thình thịch trực ngày. Hung khí lại là như thế xuất hiện, hung thủ kia đến cùng là ai? Cái này liền kỳ quái, cái này hung khí ai đều có thể nhận được, đây chẳng phải là ai đều có thể là hung thủ. Ngược lại là nguyên thủy người nắm giữ Chu Hạo khó nhất là hung thủ. Pháp y trong báo cáo căn cứ vết thương suy đoán hung khí tin tức cùng cây đao này hoàn toàn ăn khớp, nhưng Chu Hạo động cơ lại có vẻ phá thành mảnh nhỏ. Mẫu thân bệnh nặng, thậm chí hắn hốt hoảng rời đi lúc thần sắc đều tại chỉ hướng nhất cái bất đắc dĩ nhất định phải nhanh rời đi nơi này hiếu tử hình tượng. Trần Mặc hít sâu một hơi, đem đao ném vào đến chỗ cũ, cũng chậm rãi thối lui đến nhất cái không dễ bị người phát giác nơi hẻo lánh ẩn nút xuống tới. Làm nhiều năm cảnh sát hình sự, điểm ấy ẩn nấp điều tra năng lực vẫn phải có. Nếu như nói hung khí xuất hiện ở vị trí này, hung thủ kia rất có thể sẽ ở 22, 30 đến 23, không ở giữa đi qua nơi này, đồng thời tại không cẩn thận tình huống dưới phát hiện nó. Dù sao phụ cận tạm thời không có những người khác, tự nhiên không có khả năng có người nhìn thấy Chu Hạo đao rớt xuống trong nước bùn, trừ phi là có người đi ngang qua không cẩn thận nhận được. Trần Mặc chờ đợi lúc, tuy nhiên vũ giả hành nhân không giống bình thường nhiều như vậy, vẫn sẽ có người thỉnh thoảng tại vũ mạc trung xuyên qua. Chống nước biểu nhảy đến 22:35 lúc, sắt lá lều đỉnh bị mưa to đập ra dày đặc nhịp chống chẳng những không có giảm bớt, phản mà vang vọng tần suất cao hơn. Trần Mặc co quắp tại vi phạm luật lệ kiến trúc trong bóng tối, cùng đi mưa hạ nước động đã tràn qua mắt cá chân. Hắn nhìn chằm chằm trong nước bùn dao gọt trái cây, lưới đao tại thiểm điện trung lúc sáng lúc tối, giống như một đầu ẩn nút gián độc. Cửa ngõ đột nhiên truyền đến bình thủy tinh tiếng vỡ vụn. Nhất lưng gù thân ảnh lảo đảo đụng vào chân tường, vọt vào che mưa trong dạng, nồng đậm mùi rượu hòa với mùi hôi thối lập tức tại toàn bộ che mưa trong dạng tràn ngập ra. Kẻ lang thang lung lay đi tới Chu Hạo rơi lao vị trí, kết quả hắn chỉ là giơ chân lên đá ngã lăn đao bảng nhất cái lúc này đã rót đầy nước lo nước, dính đầy bùn nhão dày vài trùng điệp ép qua chuôi đao, lưới đao kết mà xa vào vũng bùn, hắn lại không hề hay biết, chỉ lẩm bẩm sờ về phía phụ cận đống rác. Tìm kiếm một lát sau, nhìn thấy lại có nửa bình tàn rượu, hắn lúc này vui mừng quá đội dẫn theo nửa bình tàn rượu đi ra che mưa lều. Trần Mặc chỉ tiêm giữ chặt khe gạch, thẳng đến người kia lung lay biến mất tại vũ mặt trung. Rất hiển nhiên người này không phải. 2247 xe điện ở trong nước đi nhanh, để ép lên màn nước vung hướng hai bên thanh âm chuyển vào Trần Mặc trong hai. Thức ăn ngoài viên mãnh liệt sát tại che mưa trong dạng, chống nước nuốt vào phản quang đầu trong bóng đêm vạch ra hình lục đường vòng cung. Hắn nhảy xuống xe xem xét hướng dẫn, đế giày lại vô ý đạp chúng xuống đao, cả người nhất cái trượt chân trượt trực tiếp mới ngã xuống trong nước bùn. Mà nó, ở đâu ra phá đao? Thấy rõ hại chính mình trượt chân kẻ cầm đầu, hắn mắng từ tràn đầy nước bùn trên mặt đất bò dậy, đem lưới đao đá tiến vào rãnh thoát nước khe hở, tóe lên nước bẩn dán lên cả thanh thân đao. Đối với thức ăn ngoài viên Trần Mặc thật không có quá để ý, bởi vì thức ăn ngoài viên phạm án khả năng vẫn tương đối thấp, dù sao bọn hắn đơn đặt hàng hoàn thành tình huống đều là có ghi chép. Căn cứ đơn đặt hàng hoàn thành thời gian điểm cùng khoảng cách, rất dễ dàng liền suy tính ra bọn hắn hành động lộ tuyến cùng tiêu tốn thời gian. Cho nên tương đối tốt tra, nếu quả như thật đúng thức ăn ngoài viên phạm án, đã sớm tra được. Chỉ là cái này thức ăn ngoài viên thanh đao đá như thế vắng vẻ, còn bị nước bùn phủ lên, cái này nếu là còn muốn bị người trong lúc vô tình đụng phải chỉ sợ là tương đối không dễ dàng. Mà lúc này khoảng cách tử vong đề cử thời gian liền chỉ còn lại 13 phút đồng hồ mà thôi. Đương nhiên nếu là đề cử thời gian, cũng không thể bảo hoàn toàn liền có thể khóa chặt tại 22:30 đến 23 giờ ở giữa, thực tế phạm án thời gian là có khả năng mở rộng ra như thế hẹp đề cử thời gian phạm vi. Nhưng không đến mức mở rộng quá lớn chính là chống nước biểu hình quang tại vũ mạc trung nhảy đến 22:55. cửa ngõ nước động phản chiếu lấy không người trưởng thành vật dụng đèn bài vỡ vụn hồng quang, giống như một đoàn ngưng kết vết máu. Đột nhiên một đạo hắc ảnh từ cuối hẻm vi phạm luật lệ kiến trúc sau hiện lên. Trần Mặc con ngươi bỗng nhiên co vào, người kia mặc một bộ màu đen áo mưa, màu đen khẩu trang che khuất nửa gương mặt. Hắn còn lưng lưng, ủng đi mưa ép qua bùn nhau lúc phát ra dính kéo kẹt tâm thành, trong lúc vô tình đi hướng bị nước bùn bao trùm lưỡi đao. Trần Mặc nhìn thấy bóng đen tựa hồ chú ý tới đao. Rốt cục, Trần Mặc hầu kết nhấp đô, ướt đẫm áo lót dán chặt lấy cơ bắp kéo căng như dây cung. Lúc này bóng đen ngồi xổm người xuống, hắn run rẩy chỉ tiêm vừa muốn chạm đến chôi đao, ống tay áo lộ ra một đoạn trên cổ tay còn lưu lại tính ăn mòn vết thương khép lại vết thương, cái này cùng 3 tháng trước trường học trong phòng thí nghiệm đồng học đùa giỡn gian không cẩn thận đụng đổ tiêu bôi, bị vẩy ra lưu toan đốt bị thương hóa học lao sư Lý Nham trên cổ tay vết thương vị trí hoàn toàn nhất trí. Trần Mặc đột nhiên nhanh bước ra ngoài. Thinh Linh nhìn thấy bóng đen chính là trường học hóa học lao sư Lý Nham, hắn chính mặc một bộ màu đen áo mưa che đậy lấy toàn thân, Trần Mặc đi tới thời điểm, hắn đã nhặt lên cái kia thanh dao gọt trái cây. Thế nào lại là hắn? Trần Mặc trong lòng vạn phần chấn kinh. Bởi vì Lý lão sư là có tiếng người hiền lành, cho dù bởi vì học sinh nguyên nhân bị đốt bị thương, hắn cũng là rất hòa ái tha thứ cái kia hai cái đùa giỡn đồng học, thậm chí còn cố ý đảo ngược ga đuổi một lần bởi vì sợ xông ra đại họa mà lo sợ bất an hai người. Hắn phong bình vẫn luôn là cực kỳ tốt, căn bản cũng không có nghe nói qua hắn bất luận cái gì một điểm không phải. Hơn nữa nghe nói hắn ở nhà cũng là rất tôn trọng lão bà người, trên cơ bản sự tình gì đều là lão bà định đoạt, mười dặm tám hương liền không ai nói qua hắn nói xấu cùng hắn kết thù kết toán qua. Lúc trước điều tra thời điểm cũng căn bản liền không ai sẽ nghĩ đến điều tra đến trên người hắn. Nhưng là hôm nay, tận mắt nhìn thấy hắn nhặt lên hung khí giờ khắc này, Trần Mặc chỉ cảm thấy nhận biết nhận lấy to lớn trùng kích. Nhất cái tất cả mọi người cho rằng người hiền lành, thật hội đúng cái kia cường bạo Tô Vũ tình chưa thỏa mãn, cuối cùng đưa nàng một đao cắt thiết hầu tàn nhẫn hung thủ sao? Hắn thật là hung thủ sao? Trần Mặc không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật vừa bày ở trước mắt. Nếu như là hắn, cũng liền có thể thuyết phục vì cái gì ở phía trước cái kia một đoạn không có ánh sáng khu vực ngộ hại Tô Vũ tình hội không có chạy trốn dấu vết. Bởi vì trong mắt Tô Vũ tình, Lý lão sư khẳng định cũng là nhất cái có thể tin cậy người hiền lành, cho nên không có khả năng xuất hiện truy đuổi tình huống. Khi hắn đưa ra phải dùng áo mưa che đậy Tô Vũ Tình mang theo nàng đi nhà của hắn lời nói, loại này lý do thoái thác đúng rất dễ dàng thuyết phục Tô Vũ Tình. Bởi vì mọi người đều biết Lý lão sư đúng cái thê quả nghiêm, trong nhà hắn còn có cái lao bà tại, nhất cái mười dặm tám hương đều biết người hiền lành, nhất cái đối thê tử nghe lời răm rắp nam nhân, tại nữ nhân trong mắt đúng cơ hồ không có bất cứ khả năng uy hiếp gì khác phái. Cũng rất dễ dàng xuất hiện nếu là có nữ sinh tại cực độ cần muốn trợ giúp tình huống dưới, bị hắn đưa ra mang về nhà giao cho sư mẫu chiếu cố đề nghị lời nói, trên cơ bản đúng rất không có khả năng có nữ sinh hội cự tuyệt. Thấu chương xong, chương 10, nói láo. Nguyên nhân. Chương 10, nói láo. Nguyên nhân. Lý lão sư có để cho người ta thiên nhiên tín nhiệm lực lượng của hắn, mà khi người hiền lành đột nhiên trở mặt hành hung thời điểm, tuyệt đại bộ phận người trước tiên cũng đều là sử sốt, mà không phải chạy trốn. Cho nên Tô Vũ Tình trước khi chết cơ hồ không có quá nhiều dãy rủa cũng đúng có thể giải thích. Nghĩ đến đây, Trần Mặc trong nháy mắt cảm giác không gì sánh được đau lòng. Nhưng lúc này hắn lại không thể cầm Lý Nham như thế nào, dù sao lúc này Lý Nham như trước vẫn là cái kia mười dặm tám hương công nhận người hiền lành, hắn lại không có phản án. Tuy nhiên trên cơ bản có thể suy luận ra Lý Nham đúng hung phạm rất nhiều hợp lý điểm, nhưng Trần Mặc vẫn là không quá tin tưởng cái này bày tại sự thật trước mắt. Hắn thử nghiệm lợi dụng hình sự trinh sát kỹ xảo, đến tìm kiếm Lý lao sư cái này đêm hôm khuya khoắt đến cùng đi ra ngoài làm gì. Dù sao cái này đêm hôm khuya khoắt mưa to đêm, ai không có việc gì hội chạy đến đi dạo, dù sao cũng phải có chút mục đích đi. Lý lao sư. Trần Mặc đến gần sau hô một tiếng. Nghe được tiếng la, Lý Nham lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Mặc sau rõ ràng có chút ngoài ý muốn, "Trần Mặc, ngươi làm sao xối thành bộ dáng này?" Nhìn thấy Trần Mặc toàn thân trên dưới xối không ở tích thủy bộ dáng, Lý Nham lập tức quan tâm hỏi, "Ta đi ra ngoài làm một ít chuyện không nghĩ tới mưa rơi như thế lớn, liền bị vây ở chỗ này." Trần Mặc cười một cái nói, lập tức con mắt nhắm lại nhìn về phía Lý Nham vấn đạo, "Lý lão sư, ngươi mưa lớn như vậy cái này đêm hôm khuya khoắt ra tới làm gì đâu?" Hỏi câu nói này thời điểm, Trần Mặc chăm chú nhìn chằm chằm Lý Nham thần sắc, phàm là có bất kỳ một tia không đúng, hắn đều có thể phát giác được. Kết quả hắn thật thấy được Lý Nham Minh hiện lộ ra một bộ do dự cùng nói láo biểu lộ. "Không có gì, chính là đi ra mua bao thuốc." Hắn cười một cái nói. Nhưng là Trần Mặc biết, Lý Nham căn bản cũng không hút thuốc, hắn đúng đại chúng nhận biết chúng khói, rượu, đánh cược nam nhân tam đại ham mê trùng, ngoại trừ rượu lúc cần thiết hội uống chút, bình thường trên cơ bản bà không dính nam nhân tốt. Rất hiển nhiên, hắn nói láo, nhưng hắn tại sao muốn nói láo? Hắn mưa to đêm đi ra đến cùng lại có mục đích gì đâu? Trong lúc nhất thời Trần Mặc suy nghĩ rất loạn. Bởi vì hắn rất tôn trọng Lý lão sư cư nhiên bị hắn phát hiện có thể là nhất cái sát hại vô tội đáng thương nữ sinh tàn nhẫn hung thủ, hắn trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận có thể. "Ta cái này áo mưa coi như rộng rãi, nếu không ngươi tiến đến trước tránh một lần, ta mang ngươi về nhà lại đem áo mưa cho ngươi, ngươi xuyên đi về nhà." Lý Nham không có chú ý Trần Mặc cảm đạm ánh mắt bi thống, tiếp tục một bộ người hiền lành một mặt hòa ái bộ dáng nhìn về phía hắn nói ra. Thật là nửa điểm đều để người nhìn không ra hắn sẽ là phạm phải tàn nhẫn hung sát cá người. Nhưng giờ này khắc này ngoại trừ Lý Nham bên ngoài, Trần Mặc đã nghĩ không ra cái thứ hai khả năng. Đặc biệt là Lý Nham còn ở ngay trước mặt hắn nói láo. Hắn chất phát nhẹ gật đầu, chui vào Lý Nham nâng lên áo mưa bên trong. Hai người chen chúc gian, Lý Nham ánh mắt theo bản năng rơi xuống bên cạnh không người trưởng thành vật dụng cửa hàng trước mặt kế sinh vật dụng bỏ tiền máy bán hàng bên trên. Bất quá rất nhanh liền rời đi ánh mắt, ôm Trần Mặc bả vai vừa cười vừa nói, chỉ có thể trước chen một lần, nhà ta liền tại phụ cận, rất nhanh liền đến. Lúc này Trần Mặc đã không có tâm tình hồi phục. Tâm tình của hắn chính sự tại to lớn thất lạc chung, bởi vì hắn nhất không hy vọng đúng hung phạm người, lại có cực lớn khả năng, hoặc là nói cơ hồ bán đã đóng tuyển hắn chính là hung phạm. Tại Trần Mặc như cái xác không hồn trạng thái, hai người rất nhanh liền trở về Lý Nham trong nhà. Bất quá tại trước khi vào cửa, Lý Nham đột nhiên lấy điện thoại di động ra phát một điểm gì đó tin tức ra ngoài, chờ thất thần Trần Mặc chú ý tới thời điểm, hắn đã thu hồi điện thoại. Ta quên mang chìa khóa, trước chờ một chút ha ha. Lý Nham kiến Trần Mặc nhìn qua, lúc này cười ha ha. Thế nhưng là Trần Mặc vừa mới dán Lý Nham thời điểm, rõ ràng cảm giác được bên hông hắn cài lấy chùm chìa khóa. Đây là Lý lao sư hôm nay lần thứ hai nói láo. Trần Mặc càng phát giác nghi hoặc. Chờ đợi một chút thời gian về sau, cửa phòng mới rốt cục bị người mở ra. Mở cửa đúng Lý lao sư thê tử Tố Huệ Dung, cũng là trường học hóa học lao sư, chỉ là cùng Lý Nham dạy khác biệt niên kỷ cấp. Nghe nói hai người đã từng là học trưởng cùng học muội quan hệ. Theo Tố Huệ Dung mở cửa phòng, Trần Mặc chỉ gặp nàng lúc này tơ tằm áo ngủ đai lưng trong lúc đội vã hệ đến lỏng lẻo, cổ áo nghiêng nghiêng trượt hướng một bên đầu vai, lộ ra xương quai xanh tiếp theo đoạn biển ren viền rìa dây đeo. Bên hai nàng toái phát ướt xuống rắn tại bên gáy, giống như là vừa lấy xuống băng tóc, gương mặt hiện ra mất tự nhiên đường hồng, chỉ tiêm còn dính lấy chưa lau sạch hoa hồng tinh dầu. Cửa trước đoan quang từ phía sau nàng tràn ra, Trần Mặc thoáng nhìn phòng khách trên bàn trà ngã lệch rượu đỏ bình, miệng bình cắm cán dài diêm còn đốt khói xanh, mà bốn nên bảy biện giáo án ghế sofa chất đống một đầu rún gió tơ lụa chăn mỏng, thảm giác rủ xuống tua cờ chính đảo qua trên mặt thảm tản mát làm cánh hoa hồng. Cửa trước nơi mùi thơm hoa cỏ ngọn đến cam quýt hương bên trong hòa với chưa tan hết ham muốn khí tức. Trong nháy mắt Trần Mặc trong đầu rộng mở trong sáng, trước mắt của hắn rất nhiều hình tượng chợt lóe lên, rất nhiều chuyện tất cả đều giải thích thông. Hắn lập tức hồi tưởng lại Lý lao sư nhấc lên áo mưa để cho mình chui vào thời điểm, đã từng liếc qua trưởng thành vật dụng cửa hàng phương hướng. Lúc đó Trần Mặc không có để ý, lúc này kết hợp sư mâu trạng thái, kết hợp Lý lao sư cố ý giả bộ như không có chìa khóa, cố ý lấy điện thoại di động ra gửi tin tức. Lập tức tất cả manh mối sâu chuỗi ra nhất cái rõ ràng hành động quy tích. Lý lao sư cùng sư mẫu nguyên bản đêm nay chuẩn bị ngọt ngào một lần, kết quả phát hiện kế sinh công cụ sử dụng hết, cho nên hắn trong đêm đội mưa chạy đến mua sắm. Kết quả vừa mới bắt gặp lộ diện nước động, với tư cách người hiền lành hắn, bình thường liền tốt quản những chuyện này. Hắn thói quen từ lâu phàm bảo, đã tìm được cống thoát nước bên cạnh, phát hiện có một cây tiểu đao cách trở ở bên kia chặn một đống tạp vật, khiến cho chồng chất lên nhất cái tiểu đen ở, dẫn đến lộ diện nước động tích xúc thủy vị cao rất nhiều. Kết quả là hắn mới đưa tay đi đem cây đao kia cấp nhặt mà bắt đầu. Cuối cùng mới ngoài ý muốn thấy được học sinh của mình Trần Mặc, lúc này hắn liền không có ý tứ lại làm lấy học sinh mặt đi hướng trưởng thành vật dụng cửa hàng đi mua kế sinh công cụ. Tăng thêm không yên lòng học sinh tại loại này trời mưa to bị vây ở che mưa trong dạng, hắn liền đem Trần Mặc mang về nhà. Mà bởi vì Tố Huệ Dung hẳn là mặc tình thú quần áo chờ đợi hắn về nhà, cho nên hắn không dám trực tiếp mở cửa, lúc này mới làm bộ không mang chìa khóa, ra tay trước cái tin tức cáo chi Tố Huệ Dung cho nàng mặc vào áo ngủ thời gian. Lập tức Trần Mặc trong đầu, Lý lao sư tất cả mọi thứ hành vi tất cả đều hợp lý sâu chối mà bắt đầu. Thân là nhiều năm cảnh sát hình sự, điểm ấy năng lực trinh thám vẫn phải có. Vị bạn học này, làm sao xối thành như vậy rồi? Nhanh cầm cái này cái khăn lông đi lao sát. Lý Nham gửi tin tức thời điểm liền sớm cáo chi Tố Huệ Dung, cho nên nàng mở cửa thời điểm trong tay liền cầm lấy nhất cái khăn lông, lúc này đưa cho Trần Mặc. Tạ ơn sứ mẫu. Trần Mặc không có hô Tố Huệ Dung lão sư, mà là thuận lấy Lý Nham bối phận xưng hô, trong lòng hắn Lý Nham vẫn là rất thụ tôn trọng. Tiếp nhận khăn mặt nói lời cảm tạ một tiếng về sau, lúc này mới sắt lên tóc. Một bên sắt tóc, hắn một bên trong lòng càng thêm nghi ngờ. Nếu như Lý lao sư nói lao đúng tình có nỗi khổ tâm, nếu như hắn còn lúc trước người hiền lành kia, nếu như thê tử của hắn đang chờ hắn về nhà ân ái đâu, như vậy người thật hội tại dọc đường đột nhiên đối nhất cái nữ học sinh kiến sắc khởi ý, đang cưỡng gian chưa thỏa mãn thời điểm dùng ngẫu nhiên nhặt được tiểu đao giết người đi đường sao? Bất kể thế nào tưởng người này toàn bộ hành vi động cơ dây xích đều là phi thường lỏng lẻo cùng không hợp lý. Thấu chương xong, chương 11, hung thủ. Đến tột cùng ở đâu? Chương 11, hung thủ. Đến tột cùng ở đâu? Lúc này Tố Huệ Dung thấy được Lý Nham trong tay còn cầm lấy một cây đao, lúc này hiếu kỳ hỏi: Ngươi cái nào nhặt đao làm sao như thế bẩn? A nha, ta đều quên, đao này không biết bị ai ném ở miệng cống thoát nước, ngắt ở cái kia chặn không ít rất rưởi, đều dẫn đến lộ diện nước động tăng thêm, ta vừa mới cầm lúc thức dậy vừa vặn thấy được Trần Mặc, liền quên ném đi. Lý Nham nói xong liền chuẩn bị đem đao cấp ném tới thùng rác, mà lúc này Trần Mặc lại là đột nhiên chú ý tới một kia chỗ không đúng. Chờ một chút Lý lao sư, đao này để cho ta nhìn một chút. Trần Mặc lúc này ngăn cản. Cái này bẩn thỉu có gì đáng xem? Lý Nham hơi nghi hoặc một chút thanh đao đảo ngược một lần, mũi đao trong chiều cán đao hướng ra ngoài đưa cho Trần Mặc. Đây đều là thuần túy vô ý thức động tác, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Lý lao sư làm người đúng là loại kia đối ngoại nhu hòa hữu hảo người. Trần Mặc tiếp nhận thanh này dao gọt trái cây, cẩn thận quan sát một lần dao gọt trái cây lưỡi đao, trong nháy mắt sắc mặt hắn cũng thay đổi. Trước đó ánh đèn lờ mờ, hắn không có thấy rõ, không nghĩ tới thanh này dao gọt trái cây lưỡi đao lại có bộ phận khu vực có chút quyển lưỡi đao. Rất hiển nhiên là Chu Hạo lấy nó cắt qua cái gì tương đối cứng rắn đồ vật đưa đến. Loại này quyển lưỡi đao đao, dù là chỉ là quyển lưỡi đao biên độ không lớn, cắt chém trên cơ thể người thượng vết cắt cũng là sẽ có tương đối rõ ràng khác biệt. Pháp y trong báo cáo cũng không có liên quan tới phương diện này nói rõ, nói cách khác, lúc ấy phạm án dao gọt trái cây cũng không phải là thanh này có rất nhỏ quyển lưỡi đao dao gọt trái cây, chính mình khóa chặt sai hung khí. Loại nước này quả đao dù sao cũng không phải cái gì đặc chế đao cụ, có ít người nhà có một dạng cũng không kỳ quái, nhưng là đồng dạng dao gọt trái cây tại loại này mưa to đêm xuất hiện tại cùng một cái vụ án phát sinh địa điểm tình huống thật sự là có chút quá đúng dịp. Cái này cũng khó trách Trần Mặc hội sai lầm. Dù sao hắn làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến, tại loại này mưa to đêm thế mà lại có hai cái người khác nhau cầm lấy hai thanh cùng loại hình dao gọt trái cây xuất hiện tại cùng một cái khu vực bên trong. Hắn lúc này lật tay một cái cổ tay nhìn lướt qua trên cổ tay thời gian, lúc này thời gian đã đi tới 23 giờ. Không được, đến nhanh đi về, nói không chừng hung thủ thật sự vào lúc này mới xuất hiện. Trần Mặc cảm thấy ứng lên, liền tranh thủ khăn mặt đưa trả cho Tố Huệ dùng, nói ra, không có ý tứ, Lý lao sư thời gian hơi trễ, ta liền không nhiều cái giày, ta phải mau về nhà, ngài áo mưa ta trước hết mượn đi. Trần Mặc đem chuôi đao phóng tới Lý Nham trong tay, phủ thêm áo mưa liền lập tức xông vào mưa to chung. Lý Nham thậm chí cũng không kịp cùng hắn nói chuyện. Cái này trời mưa to lộ trưởng, ngươi trên đường chậm một chút đi. Lý Nham chỉ có thể tận lực hô một tiếng. Nhưng là mưa to quá lớn, Trần Mặc cũng không nghe thấy hắn nói cái gì, dù vậy, Trần Mặc cũng vẫn là biết Lý lao sư khẳng định tại kể một ít lời quan tâm. Người cái này ngốc tử, kém chút không hù chết ta, cư nhiên nhận cái nam sinh trở về, còn tốt ngươi không trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa. Tố Huệ Dung nhìn Trần Mặc thân ảnh biến mất không thấy về sau, lúc này mới nhìn về phía Lý Nham hơi đỏ mặt nói ra. Không, cái này cũng không có cách, ngươi nhìn thời tiết này, cấp hải tử đều xối thành như vậy, ta làm sao nhịn tâm nhìn xem một mình hắn đợi tại cái kia phá lều tránh mưa bên trong tránh mưa. Lý Nham cười khổ nói. Đồ vật đây. Mua sao? Tố Huệ Dung cũng không so đo, mà là lần nữa nhìn về phía Lý Nham hơi có vẻ ngượng ngùng mà hỏi. Hai người này kết hôn cũng có 2 năm, nhưng như cũ chung đụng cùng tân hôn tiểu phu thê như thế, đây là phi thường khó được. Lý Nham không có ý tứ cười nói, ta vừa tới bên kia liền gặp được đứa bé kia, thật sự là không có ý tốt ở ngay trước mặt hắn mua, nếu không kêu thức ăn ngoài đưa tới được rồi, thời tiết này không áo mưa dù che mưa chỉ sợ là đều hơn. Này làm sao có thể để thức ăn ngoài đưa đâu, mắc cỡ chết người ta rồi. Tố Huệ Dung một mặt thẹn thùng bộ dáng đỏ mặt nói ra. Không có việc gì, ta nhường hắn thả cổng, bọn người đi chúng ta lại lấy đi vào liền không sao, thức ăn ngoài tiểu ca chưa thấy qua chúng ta mặt, lại không biết chúng ta là ai. Lý Nham nghĩ nói ra. Ừm. Tố Huệ Dung rốt cục thỏa hiệp. Không phải vậy chúc mừng đêm nay hai người quen biết 3 vòng 5 làm lòng trọng như vậy, không phải uổng phí công phu. Dù sao hai người 2 năm này còn không có sinh dục kế hoạch. Vũ Mặc Trung, Trần Mặc một đường chạy như điên về tới vụ án phát sinh địa điểm. Phu cận cũng không một bóng người, hắn lại 4 phía vừa đi vừa về chuyển tầm vài vòng. Tuy nhiên trong lúc đó có không ít người đi ngang qua, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hoàn toàn không giống như là trong hội đồ dừng lại phạm án. Rất nhanh thời gian liền đi tới 23 giờ 30 phút, lúc này đường đi không có mưa ai, hắn lấy điện thoại di động ra kiểm tra một hồi giám sát, Tô Vũ Tình vẫn cuộn mình ở trên ghế salon, nhưng đã có chút buồn ngủ mông lung không ngừng nheo lại mắt gà con mổ thóc như thế gật đầu, nhưng trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, nàng đột nhiên nhìn cổng một mắt, mắt thấy Trần Mặc chưa có trở về, nàng liền lại rủi rủi con mắt giữ vững được một lần. Trần Mặc giật ra áo mưa vành nón, tùy ý nước mưa đánh ở trên mặt. Hung thủ, đến tột cùng ở đâu? Hắn nắm chặt nắm đấm, áo mưa và áo bị phong nhấc lên, nước bùn tung tóe đầy ống quần. Trần Mặc bước chân càng ngày càng nặng trọng. Dứt khoát thời bỏ vốn là xuyên không thói quen áo mưa, tiếp tục tại đen kịt vụ án phát sinh địa phụ cận hoàng du nửa giờ, thẳng đến thời gian đi tới không điểm, lại vẫn không có nhìn thấy nhất cái giống như là hung thủ người, thậm chí nửa canh giờ này hắn đều không có gặp lại bất cứ người nào. Vô nước không ngừng cọ rửa hắn, nước đẫm quần áo, văng lánh giọt nước đập nện tại trên mặt hắn, giống như là vô số cái thật nhỏ roi, mỗi một cái đều để trong lòng của hắn từng đợt nói nói. Mưa to tại 4 phía tứ ngược, trên đường phố không có mưa ai, chỉ có ngẫu nhiên thiểm điện xẹt qua chân trời, cấp đêm tối lờ mờ mượn mang đến một tia sáng. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho Trần Mặc tâm tình càng lộ vẻ nặng nề. Hắn đã tại cái này vụ án phát sinh địa bồi hồi thời gian dài như vậy, 4 phía lại là như thế trống rỗng, ngoại trừ tiếng mưa rơi, tiếng gió, tiếng sấm, cái gì khác cũng không nghe thấy. Nơi nào có nửa phần hung thủ khả năng xuất hiện tình cảnh? Trần Mặc tùy ý nước mưa giống như nước thủy triều cọ rửa chính mình, toàn thân ướt lạnh nhường hắn không thèm quan tâm. Bởi vì giờ khắc này, tim của hắn đã sớm bị một loại khắc rét lạnh sở chiếm cứ, loại kia vô lực, không cách nào tìm tới câu trả lời rét lạnh. Làm sao có thể? Thật là bỏ qua sao? Trần Mặc tự lẩm bẩm, thanh âm tại trong mưa lộ ra đặc biệt yếu ớt. Tung nhưng tên hung thủ này một thế này không có ở chỗ này phạm án, hắn cũng vẫn như cũ rất muốn biết đến cùng là hạ người gì phạm phải như vậy bản án. Hơn nữa những loại người này cái rất nguy hiểm tiềm ẩn phần tử phạm tội, Trần Mặc cảm thấy mình không có khả năng đem Tô Vũ Tình cột vào bên cạnh mình một tấc cũng không rời, rất có thể tại sự an bài của vận mệnh dưới, Tô Vũ Tình hội lần nữa bị hắn ngẫu nhiên gặp, lần nữa bị hắn thương hại, Trần Mặc không nghĩ liền từ bỏ như vậy. Ở quá khứ nhiều năm như vậy bên trong, hắn lần lượt địa lật xem những cái kia hồ sơ, lần lượt thăm viếng điều tra, nhận thụ lấy vô số cái ngày đêm dày vò. Cái này cái quặp vụ án chính là trong lòng của hắn đau nhức. Cho dù không có manh mối, cho dù hết thầy tựa hồ cũng đã phủ đuổi, hắn ý nguyên chấp nhất địa truy tìm lấy cái tia yếu ớt hy vọng, thậm chí có khi, ngay cả mình cũng không biết vì hà kiên trì như vậy. Thấu chương xong, chương 12, lần nữa tiến vào người hiểm nghi liệt biểu. Chương 12, lần nữa tiến vào người hiểm nghi liệt biểu. Nếu như ta tìm không thấy hung thủ, cái kia Tô Vũ Tình đoàn khuất giải quyết như thế nào? Dù là chỉ là kiếp trước oan khuất. Hắn thấp giọng nói, ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên định. Cứ việc mưa to đập vào mặt, hắn vẫn ngẩng đầu lên. Phản phất muốn từ cái kia bầu trời đen nhánh trung tìm kiếm đáp án. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục tại trong mưa tìm kiếm bất luận cái gì khả năng manh mối lúc, đột nhiên, điện thoại di động của hắn chấn động mấy lần. Trần Mặc lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, biểu hiện trên màn ảnh lấy nhất cái tin tức, đúng hình ảnh theo dõi đổi mới nhắc nhở. Hắn lập tức mở ra trên điện thoại di động hình ảnh theo dõi, trong tấm hình, Tô Vũ Tình trên mặt tuy nhiên buồn ngủ mông lung, tuy nhiên sợ hãi cô độc hoàn cảnh, nhưng nàng vẫn là cả gan đứng lên, đi tới cổng. Nàng chính đang do dự. Rất hiển nhiên, là bởi vì Trần Mặc lâu như vậy không có trở về, dẫn đến trong nội tâm nàng không gì sánh được lo lắng. Bì bì bì. Trần Mặc lúc này ấn mở giám sát trò chuyện cái nút. Bất thình lình thanh âm dọa Tô Vũ Tình một cái giật mình, thẳng đến nàng tìm được cổng âm thanh nguyên, đây là nhất cái giám sát thăm dò. Trần Mặc, nàng to mò hỏi, ta có chút việc chậm trễ, rất nhanh liền trở về, ngươi không cần lo lắng, ngươi nếu là vây lại liền trước tiên ngủ đi. Trần Mặc tận lực ngữ khí ôn hòa nói, ngươi không có việc gì liền tốt, ta còn không khốn, chờ ngươi trở về. Tô Vũ Tình đè nén xuống thần thái mệt mỏi, đối giám sát phương hướng gạt ra nhất cái nụ cười ấm áp. Vậy được, ta lập tức liền trở lại. Rất nhanh gian phòng bên trong lần nữa chỉ còn lại có trong máy truyền hình phim hoạt hình bên trong chạm bút tiểu tân đê tiện manh thanh âm. Tô Vũ Tình kéo lấy mệt mỏi thân thể về tới trên ghế salon, lần nữa đem chính mình cuộn mình tiến vào chăn lông chung, chỉ là nàng lúc này mỏi mệt chung mang theo một tia giải sầu chi sắc. Cái giờ này, hung thủ không có khả năng lại xuất hiện. Trần Mặc ngẩng đầu tiếp nhận nước mưa đổ vào, nghĩ thầm đúng không phải mình cùng Lý lao sư về nhà đoạn thời gian kia, hung thủ từ vụ án phát sinh chi đi qua. Sát sát. Theo nhất đạo sấm sét đống nhiên vang lên, đột nhiên Trần Mặc trong đầu lại hiện lên một cái khác khả năng. Cái kia chính là hung thủ là không đã bị chính mình gặp, nhưng mình còn không có phát giác được. Tối nay là có phải có như vậy nhất cái khả năng người hiểm nghi bị chính mình bỏ sót. Nhận lấy mưa to tẩy lễ, Trần Mặc náo hải dần dần thanh minh. Đây là hắn suy nghĩ lúc thói quen, không phải tại mưa to trùng, chính là trong nhà trong phòng tắm vòi hoa sen hạ. Làm dòng nước từ trên xuống dưới vung vãi tại trên người mình, sẽ luôn để cho Trần Mặc đại não sinh động độ theo sát lấy bao tố thăng lên. Hắn cuối cùng lần nữa cả sửa lại một chút đêm nay gặp phải tất cả mọi người cùng sự tình, bất kỳ một cái nào khả năng tiếp xúc đến Tô Vũ Tình nhân vật cùng địa điểm, hắn tất cả đều cố gắng nhớ lại đứng lên. Một vài bức hình tượng bắt đầu nhanh chóng tại trước mắt của hắn hiện lên. Từ cửa hàng giá rẻ bắt đầu, trước hết nhất gặp phải người đúng cửa hàng giá rẻ tiểu tỷ tỷ, cửa hàng trưởng tiếp theo đúng Lâm Dư An cùng ba tên côn đồ. Trong này có hung thủ tồn tại khả năng sao? Lần này, Trần Mặc không có buông tha bất kỳ một cái nào có thể bị suy luận người. Cho dù là lâu dài bị người khi dễ nhìn qua rất là nhu nhược Lâm Dư An, lần này cũng bị Trần Mặc cưỡng ép đặt vào chất vấn đối tập trung. Ký ức thiềm bể, manh mối quay lại. Hình tượng dần dần rõ ràng. Lâm Dư An có thể là hung thủ sao? Theo một vài bức hình tượng thiềm bể, Trần Mặc bỏ đi khả năng này. Lúc đó Lâm Dư An đang bị ba tên côn đồ cản đường cướp bóc. Trần Mặc nhìn thấy, Lâm Dư An túi quần đúng bên ngoài lật, túi sách cũng là mở rộng ra, đồ vật bên trong tất cả đều bị đổ ra. Nói cách khác, Lâm Dư An lúc ấy bởi vì bị ba tên côn đồ cướp bóc, toàn thân cao thấp tất cả có thể tàng đồ vật địa phương đều bị ba tên côn đồ lục soát một lần. Mà hắn toàn thân trên dưới cầm có đồ vật đã tất cả đều rơi tại bên cạnh hắn. Mà trong đó, cũng không có hung khí dao gọt trái cây cái bóng. Hắn đều không có mang theo hung khí, lại như thế nào có thể tại loại này ngẫu nhiên gặp Tô Vũ Tình tình huống dưới, cùng với nàng đi đến cái này vắng vẻ địa phương. Sau đó đột nhiên móc ra căn bản liền chưa từng mang theo dao gọt trái cây cưỡng gian chưa thỏa mãn giết chết Tô Vũ Tình đâu. Lâm Dư An bài trừ, tận lực bồi tiếp ba tên côn đồ, hung khí ba người đều có, động cơ ba người cũng rất đầy đủ, loại này tiểu lưu manh kiến sắc khởi ý không có gì kỳ quái. Nhưng mấu chốt là bọn hắn nắm giữ hung khí, cũng không phải là gây án hung khí, chỉ là đủ để hành hung hung khí thôi. Ba người rất khó bị khóa định là nghi phạm. Còn nữa chi hậu, kinh lịch các loại người qua đường, kẻ lang thang, thức ăn ngoài biên, bọn hắn ở cái thế giới này thời gian tuyến đều tiếp xúc đến nào, nhưng cây đao này cũng không phải là hành hung cái kia thành. Còn lại cái khác người qua đường, càng là thần thái trước khi xuất phát đội vàng đi qua, ép căn bản không hề thấy có người giống như là nắm lấy dao gọt trái cây đi ra ngoài dáng vẻ. Bất quá đem những người này bài trừ trước đó, Trần Mặc đột nhiên ngược lại mang về tới nhất cái chính mình cho rằng đã không có khả năng phạm án người. Cái kia chính là Chu Hạo. Chu Hạo bởi vì mẫu thân sự tình, đem cùng hung khí cực kỳ ăn khớp dao gọt trái cây rơi tại hiện trường, chạy đi. Thế nhưng là nếu như mẫu thân hắn tình huống lại đột nhiên ổn định, thời gian nửa tiếng đầy đủ hắn tại bệnh viện tham cái bệnh đi cái vừa đi vừa về. Hắn trở về sớm chút lời nói thời gian hẳn là vừa vặn 23 giờ phụ cận. Thời gian này Trần Mặc vừa vặn cùng Lý lao sư đi nhà hắn, ở giữa bỏ lỡ không thấy được đúng bình thường. Cùng lúc đó, về nhà quá trình bên trong phát hiện mình dao gọt trái cây rơi mất Chu Hạo, phải chăng có khả năng tại trở về trên đường lại đi mua sắm một thanh dao gọt trái cây đâu. Tình tiết vụ án điều tra quá trình bên trong, cảnh sát đúng có đi buôn bán cùng loại đao cụ cửa hàng làm qua điều tra. Nhưng là mưa to đêm mưa quá lớn, rất nhiều người đều hất lên áo mưa hoặc là che dù, mua thanh đao cũng cơ bản không ai hội nhìn kỹ đối phương là ai hình dạng thế nào, nhân ra giao xong tiền liền rời đi. Chỗ nào nhớ được nhiều như vậy, cho nên cơ hồ không có cái gì hữu hiệu manh mối. Nhưng xác thực có như vậy một đầu manh mối, cái kia chính là chủ cửa hàng nhớ kỹ đêm đó đã khuya thời điểm, thời gian cụ thể không nhớ rõ nhưng đại khái chính là 22 điểm đến 23 giờ đoạn thời gian bên trong, xác thực có người đến mua qua một thanh dao gọt trái cây. Nếu như Chu Hạo trở về trên đường có đi một lần nữa mua một cây đao, vậy hắn với tư cách phạm án người hiểm nghi đúng có khả năng này. Toàn bộ tuyến trải bước xuống tới, ngược lại Chu Hạo một lần nữa về tới Trần Mặc hoài nghi liệt biểu chung. Về phần những người khác, tuyệt đại bộ phận người đều bị hắn lấy các loại lý do cấp loại bỏ. Bất quá muốn nghiệm chứng cái này rất đơn giản, hiện tại liền đi Chu Hạo nhà gõ cửa, nếu như hắn đã về nhà lại thật vừa mua một thanh dao gọt trái cây lời nói, vậy hắn hiểm nghi đem vô hạn gia trọng. Khi tất cả không có khả năng đều bị bài trừ chi hậu, còn lại duy nhất một cái kia khả năng liền xem như lại không thể tưởng tượng nổi, nó cũng sẽ chỉ là cái kia duy nhất chân tướng. Bất quá trải qua đối Lý Nham hiểu lầm, Trần Mặc hiện tại sẽ không lại tùy tiện hạ phán đoán, Chu Hạo chỉ là bị hắn liệt vào trọng yếu người hiểm nghi. Mà đối với những người khác Trần Mặc cũng không có tính toán buông lòng cảnh giác, đêm nay gặp phải tất cả bị hắn nhớ người, hắn đều đã thật sâu nhớ kỹ, chuẩn bị chi hậu lại cẩn thận xâm nhập điều tra một chút. nên cha đều hết sức tra xét, ở phụ cận đây tới tới lui lui cũng hoảng du một giờ, cũng là thời điểm nên về nhà, đi trước Chu Hạo nhà nhìn một chút, sự tình khác ngày mai sẽ chậm chậm chỉnh lý. Nhắm mắt tiếp nhận băng lánh nước mưa đập chân mặc, đem tất cả manh mối lần nữa một lần nữa sửa sang lại một lần về sau, lúc này mới hướng phía Chu Hạo nhà đi đến. Tấu chương xong, chương 13, làm huynh đệ, ở trong lòng. Chương 13, làm huynh đệ, ở trong lòng. Đợt, tấu chương không có bất kỳ cái gì kỹ càng sân trường bá lăng hành vi miêu tả, chỉ là làm vì nhân vật trọng yếu nhân thiết bối cảnh tiến hành đơn giản giới thiệu, mời xét duyệt nhân viên không muốn liên trước sau văn đều không liên hệ liền tùy ý lung tung sửa chữa, ngươi một lần lung tung sửa chữa là đối tác phẩm đang sáng tác nhân vật nhân thiết tạo nên một lần hủy diệt tính tổn thương. Xin đừng nên làm loại này cắt câu lấy nghĩa lấy từ không muốn cắt câu lấy nghĩa hành vi, tạ ơn. Dù là đêm nay Chu Hạo không về nhà, hoặc là hắn không tiếp tục mua sắm vũ khí, hắn hiểm nghi lập tức rửa sạch, Trần Mặc đêm nay kỳ thật cũng không có bạch đi ra. Mặc dù không có khóa chặt hung thủ, nhưng hắn luôn cảm giác chính mình bắt được một số vi diệu mạch suy nghĩ, chỉ là tạm thời mạch suy nghĩ không có đánh thông. Rất nhanh, Trần Mặc liền đi tới Chu Hạo nhà phụ cận. Hắn kỳ vọng nhìn thấy chính là Chu Hạo nhà đúng đen, nhưng thật đáng tiếc, hắn thấy được Chu Hạo nhà đèn sáng. Cái này khiến Trần Mặc lòng không khỏi vô ý thức trầm xuống, đối Chu Hạo, hắn cảm quan kỳ thật vẫn là có thể. Chu Hạo sở dĩ đúng số danh chiêu lấy trường học bá, trên thực tế là hắn bá lăng càng nhiều hơn chính là những cái kia ưa thích bá lăng người khác người. Đám người này bị hắn khi dễ về sau, liền bắt đầu sau lưng vụng trộm địa đặt truyền bá hắn với các, kết quả là thanh danh của hắn liền dần dần xấu, cũng vang phát sáng lên. Bởi vì liên bình thường khi phụ người người đều sẽ bị hắn khi dễ, vậy người này nhiều lắm ác. Trên thực tế Chu Hạo chưa từng có khi dễ qua vô tội đồng học, hắn trường học bá hành vi vĩnh viễn chỉ là hắn bảo hộ bảo vệ cho mình sát thôi. Chính là bởi vì biết điểm ấy, cho nên Trần Mặc đối đại hắn cũng là làm bạn tốt như thế. Ở trường học bá hành vi cũng tốt, ở bên ngoài kết giao lưu manh cũng được. Hắn cũng là vì chính mình cùng mẫu thân, cô nhi quả mẫu, đều là không thiếu được bị người các loại khi nhục. Chu Hạo kết giao lưu manh cũng đúng vì mình mẫu thân ra quẩy thời điểm thiếu thụ chút khi dễ mà thôi. Người này nội tình vốn phải là không hỏng. Chí ít Trần Mặc hiểu rõ dưới, hắn cũng không xấu. Bất quá bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, Trần Mặc cũng không biết Chu Hạo sẽ có hay không có một ngày như vậy mặt nạ mang lâu, thật đem chính mình đấy lòng ác niệm cấp kích phát ra. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới Chu Hạo trước cửa nhà. Cốc cốc cốc, Trần Mặc nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Rất nhanh, lạch cạch một tiếng cửa phòng mở ra, trên đầu hất lên nhất cái khăn lông, hai tay để Trần Chu Hạo mở cửa phòng ra. Mẹ kiếp, lão Mặc, ngươi cái quỷ gì, làm sao đã trễ thế như vậy còn không có về nhà, ngươi cái này thân áo mưa lại đúng từ đâu tới? Chu Hạo trên dưới nhìn một chút Trần Mặc, không biết gia hỏa này mưa lớn như vậy, cái này đêm hôm khuya khoắt không trở về nhà đi ngủ, còn ngâm ở bên ngoài đây là muốn làm gì? Lý lão sư cho ta mượn. Trần Mặc đang khi nói chuyện nhìn lướt qua Chu Hạo trong phòng, chỉ một mắt, hắn liền thấy Chu Hạo trên bàn để đó một thanh mới tinh dao gọt trái cây. Nói cách khác, cảnh sát trong điều tra, cái kia chủ quán không có thấy rõ tại đêm hôm khuya khoắt mua một thanh dao gọt trái cây người chính là Chu Hạo. Người cư nhiên đụng phải Lý lão sư, thật có lỗi à, vừa mới mẹ ta bên kia xảy ra chút tình huống, ta nhất thời sốt ruột quên mượn trước ngươi một tay dù. Chu Hạo ấy nay nhất cười nói, cái này bên ngoài gió to mưa lớn nếu không trước tiến đến. Trần Mặc bỏ đi áo mưa, tiến nhập Chu Hạo trong nhà. Lão Mặc, ngươi cái này đêm hôm khuya khoắt ở bên ngoài không trở về nhà đúng làm gì đâu? Chu Hạo một bên lau sạch lấy tóc, một bên nghi ngờ nói, ngươi cái này là vừa vặn trở về. Nhìn thấy Chu Hạo hành động này, Trần Mặc lúc này hỏi, đúng a, cơn mưa gió này đúng thật to lớn a, dù đều đánh không qua ở. Chu Hạo trả lời một câu sau nhìn về phía Trần Mặc đạo, ngươi còn chưa nói ngươi đang làm gì đâu. Không có gì, ta liền ưa thích loại này trời mưa to đi ra một bên gặp mưa một bên dạo phố. Trần Mặc nói bậy đạo. Vậy ngươi thật đúng là một đoá hiếm thấy. Chu Hạo ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều, đẩy trên bàn hoa quả đạo, ăn chút trái cây. Trước ngươi chạy gấp, ngươi cây đao kia rơi trên mặt đất, ngươi có phải hay không quên đi, này làm sao lại mua một thanh mới? Trần Mặc cầm lấy Chu Hạo trên bàn dao gọt trái cây nói ra. Mẹ kiếp, ta nói ta làm sao sờ khắp túi đều không tìm được đâu, nguyên lai là rơi mất, rơi cái nào rồi? Chu Hạo lúc này hiếu kỳ hỏi. Bị Lý lão sư nhặt, đoán chừng làm rác rưởi ném xuống, cùng một đống đại rác rưởi quấy cùng nhau đi, ngươi kiếm về dùng đến cũng là cái đứng. Vậy quên đi, dù sao đã trọng vừa mua một thanh, cái kia thanh điệu đao trước đó bị ta dùng để cắt đầu gỗ làm có chút quyển lưỡi đao, cũng không dùng tốt lắm, không quan trọng. Chu Hạo tùy tiện nhất cười nói. Lúc này hắn cười tự nhiên, Trần Mặc lại là trong lòng ảm đạm. Chu Hạo trở về thời gian điểm cùng vụ án phát sinh thời gian điểm là có thể đối đầu, mà hắn lại còn thật một lần nữa làm một thanh cùng pháp y suy đoán hung khí đồng dạng loại hình hung khí. Cái này khiến Trần Mặc liền xem như tưởng bài trừ hắn cũng là rất khó làm đến. Chu Hạo, Trần nghĩ thầm tưởng tổ chức đó cái gì ngôn ngữ? Thế nào? Chu Hạo nhìn Trần Mặc thần sắc có chút cổ quái, hắn lúc này trượng nghĩa nói ra, ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì, có người khi dễ ngươi? Có việc liền cùng ca môn nói thẳng. Tuy nhiên Chu Hạo nghe nói Trần Mặc quan hệ quá cứng rắn, nhưng nhìn thấy hắn như thế khó xử, khả năng này đúng gặp cái gì cứng hơn nhân vật. Chu Hạo cảm thấy mình nát mệnh một đầu, hắn ai còn không sợ. Thật muốn có như vậy người, hắn cũng dám vì bằng hữu đi ra mặt. Chúng ta tính là bằng hữu đi. Trần Mặc trầm ngâm một chút nói ra. Này làm sao có thể xem như đâu, tất cả mọi người là hảo huynh đệ. Chu Hạo càng thêm vững tin Trần Mặc có việc, cười vô vô bờ vai của hắn nói ra. Vậy ta đã nói, ta không hy vọng ngày nào nhìn thấy ngươi bởi vì phạm vào chuyện không tốt đi vào, cho nên hy vọng ngươi về sau làm việc thời điểm nhiều nhiều suy tính một chút hậu quả, a di cũng không thể không có ngươi ở bên người. Trần Mặc nhìn về phía Chu Hạo con mắt nói ra. Lời nói này Chu Hạo không khỏi sững sờ, lập tức trong lòng còn có chút cảm động trả lời, ta làm việc có chừng mực, chẳng qua nếu như, ta đúng nói nếu như ta thật ra chút chuyện gì đó, lão nương ta còn nhờ ngươi hỗ trợ chăm sóc một hai. Không có vấn đề, tiền đề ngươi không thể bởi vì làm một ít. Trần Mặc suy tư một chút tìm từ đạo, phạm pháp loạn kỷ cương sự tình xảy ra chuyện, đánh nhau ngoại trừ. Không cho Chu Hạo đánh nhau vậy hiển nhiên là không thể nào, nhưng là sự tình khác vẫn là có thể khuyên nhủ một lần. Người khác không biết ta phong cách hành sự, ngươi còn có thể không biết sao? Yên tâm đi, ta sẽ không. Chu Hạo cười một cái nói, cái kia không sao, ta đêm nay tới chính là muốn nói với ngươi những này, vậy ta liền đi trước. Trần Mặc đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Chu Hạo cũng không có giữ lại, tiễn biệt Trần Mặc về sau, lúc này mới trong lòng nghi hoặc. Lão Mặc đúng làm sao biết ta dự định trong trường học cấp đám kia thối u nhọt bán thuốc giả? Nếu như ngay cả hắn đều biết, vậy chuyện này nhìn tới vẫn là rất dễ dàng bại lộ, vẫn là cùng Lao Trương nói một chút, về sau không làm, bị bắt coi như phiền phức lớn hơn rồi. Chu Hạo mắt thấy Trần Mặc đêm nay bồi hồi tại nhà mình phụ cận, do dự dự phương thức nói chuyện, nghĩ đến hắn đúng từ cái gì con đường biết được tin tức này, nhưng lại không dám xác định, cho nên chỉ có thể trước nếm thử thuyết phục. Tâm hắn hạ không khỏi rất là cảm động, cái này gió to mưa lớn thời tiết, lão Mặc lại vì chính mình chút chuyện này, tự mình đội mưa chạy tới thuyết phục. Có huynh đệ quan tâm như thế chính mình, thật sự là khó gặp một lần hảo huynh đệ a. Cái gì cũng không nói, lão Mặc làm huynh đệ ở trong lòng. Đối Trần Mặc rời đi bóng lưng, hắn rất là tự kỷ nện một cái ngực của mình. Tấu chương xong, chương 14, ngủ yên. Chương 14, ngủ yên. Tâm tình phức tạp cáo biệt Chu Hạo, Trần Mặc cầm lấy sớm đã cởi Lý Lao sư áo mưa, lại vụng trộm sờ về tới Lý Lao sư trước cửa nhà, đem áo mưa cho hắn đặt ở trước cửa. Nhưng hắn cũng không có nhắc nhở Lý Lao sư, bởi vì lúc này trong phòng truyền ra một số cực kỳ nhỏ, muốn nghe lực người rất tốt mới có thể nghe được không thích hợp thiếu nhi thanh âm. Trên đường về nhà, một đường cảm thụ được mưa to đổ vào, Trần Mặc tâm tình cũng đúng dần dần giãn ra. Nếu như Chu Hạo thật là hung thủ, vậy ít nhất cũng vẫn là tại có thể tiến hành đang lúc dẫn đạo, tiêu trừ hùng tính giai đoạn. Đêm nay gặp được nhiều người như vậy, tạm thời đã tìm không ra cái thứ hai so với hắn hiểm nghi còn nặng người. Trần Mặc dưới mắt chỉ có thể tạm thời trước đem Chu Hạo thiết trí vì thứ nhất người hiểm nghi, đồng thời lại quan sát gần nhất sẽ có hay không có vụ án phát sinh. Trọng yếu nhất vẫn là tạm thời trước đem Tô Vũ Tỉnh cột vào bên cạnh mình, không thể để cho nàng đơn độc gặp được nguy hiểm. Chờ mình đem đêm nay manh mối tất cả đều một lần nữa cả làm rõ lại nói. Chỉ dựa vào nhất lực lượng cá nhân có lẽ là không đủ, hắn chuẩn bị đem tiếp trước thu tập được tất cả manh mối, cùng đêm nay lấy được manh mối, tất cả đều chỉnh lý thành sách, sau đó tìm một số suy luận người cùng sở thích, tiến hành cộng đồng trải bớt. Tiếp trước hắn chính là dựa vào phương pháp như vậy, mới có thể từ rất nhiều mới lạ góc độ nhìn thấy vụ án một số điểm mù, từ đó pha án và bắt giam vụ án. Đương nhiên, đây cũng không phải là trăm phát trăm trúng biện pháp, có đôi khi đầu mối mật độ quyết định suy luận độ chính xác, nếu như ngay cả manh mối đều thu thập vụn vặt lẻ tẻ, cái kia suy luận cũng là rất khó triển khai. Dù là suy luận hướng không phải nặng như vậy cổ nạn án niệm, cũng có thể nhìn thấy nhân vật chính thường xuyên du tẩu cùng hiện trường phát hiện án, tích cực thu thập các loại đầu mối lưu dụ. Thậm chí liên kịch trung thường xuyên loạn suy luận Hải Tinh, diễn viên Hải, phối hợp diễn tiểu Ngũ Lang, tại có mấy tập đột nhiên nghiêm chỉnh lại tiến hành manh mối thu thập lúc, cũng sẽ anh tuấn nói ra không ít có trật tự suy luận tới. Cái này đã chứng minh, đầu mối thu thập tầm quan trọng độ cao. Có đôi khi còn kém nhất cái mấu chốt manh mối liền có thể kẹp lại nhân vật chính mạch suy nghĩ. Đồng dạng, thông thường suy luận trong tiểu thuyết cũng có rất nhiều loại này tiểu đoạn. Nói cách khác dù thông minh đại não, tại thiếu khuyết đầy đủ manh mối tin tức tình huống dưới, vẫn như cũng là rất khó phản bác kiến nghị kiện triển khai toàn diện suy luận cùng phá án và bắt giam. Trần Mặc cũng muốn cái gì thời điểm đến câu thiếu bao ca từ chung một số hứng hờ nói chuyện, đem ta nghi hoặc khởi ra linh cảm chợt hiện. Về đến nhà, đã là 12 giờ nhiều, Tô Vũ Tỉnh chính có quắp tại chăn lông chung giống như ngủ không phải ngủ. Lạch cạch. Theo phòng cửa mở ra âm thanh ầm vang lên, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía cổng. Trần Mặc. Mắt thấy Trần Mặc rốt cục trở về, nàng lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, bước nhanh tiểu chạy tới. Bất quá khẽ rửa gần dễ đi nhìn đến lúc này Trần Mặc cùng một cái ướt sũng như thế, bị xối quả thực không còn hình dáng. Nàng đội vàng quan tâm vấn đạo, ngươi mua cái bữa ăn khuya làm sao đem chính mình làm toàn thân như thế ở ướt. Trần Mặc một đường gặp mưa trở về, tự nhiên là cùng ướt sũng như thế, hắn vừa cười vừa nói, mưa gió quá lớn, dù hỏng, bữa ăn khuya cũng đổi chạy, ngươi không có ăn khuya ăn. Ngươi nhanh đi ngâm cái tắm nước nóng đi, ngươi dạng này là muốn cảm mạo. Tô Vũ Tình một mặt ân cần nói ra. Ừm, đúng, khách phòng giường liền một cái bán giường, phòng này cha mẹ ta là vì để cho ta đến trường gần mua, đồ vật rất ít, liền ta thường ngày dùng lấy được một vài thứ có bố trí, ga giường cái gì đều không có dư thừa, ngươi đêm nay nếu không trước đem liền ngủ một lần ghế sofa, hoặc là cùng ta chen một chút. Trần Mặc cười cười chỉ phòng ngủ mình. Tô Vũ Tình hơi đỏ mặt nói, ta ngủ ghế sofa được rồi. Ta đùa giỡn, ngươi giường ngủ đi, ta ngủ ghế sofa là được, chờ ta trước tắm một cái. Trần Mặc nói xong lập tức đem trên thân nước nhẹ quần áo cấp trực tiếp thời ra. Tô Vũ Tình chính là bởi vì Trần Mặc vừa mới cùng giường mời mà túi đầu thẹn thùng đâu, lại là đột nhiên nghe thấy vải áo ma sát tuôn rơi âm thanh. Toàn thân quần áo không biết xúc nhiều ít nước, cái này nếu là đi bảo, còn không phải cho nhà kéo khắp nơi đều là nước. Tô Vũ Tình trước đó tắm thời điểm hắn nhưng là vừa kéo qua một lần, hắn cũng không muốn lại kéo lần thứ hai. Cho nên Trần Mặc chuẩn bị đem quần áo trực tiếp tởi ôm đi vào nhà. Làm Tô Vũ Tình nghe được thanh âm vô ý thức ngước mắt lúc, con ngươi không khỏi đống nhiên co bảo, Trần Mặc hất ra ướt đẫm áo lót về sau, ướt át toái phát hạ ửng đỏ xương quai xanh vội vàng không kịp chuẩn bị tiến đụng vào ánh mắt, gầy gò eo tại đèn treo hạ hiện ra thủy quang, nhân ngư tuyến theo hắn vung vẩy tóc động tác tại quần đùi biên giới hiện hiện. Thiếu niên xương bả vai thượng giọt nước chính dọc theo sống lưng tuyến trượt xuống, tại thắt lưng ổ nơi tụ thành sáng long lanh giọt nước. Nàng hốt hoảng gian chuẩn bị xoay người sang chỗ khác, nhưng lại không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Lúc này Trần Mặc đã đem quần dài cũng cởi xuống, chỉ mặc quần đùi. Làm Trần Mặc xoay người lục tìm trên sàn nhà quần áo ướt lúc, quần đùi hạ căng cứng chân cơ bắp lệnh Tô Vũ tỉnh thính thai nóng lên, dư quang thoáng nhìn vết nước dọc theo chập trùng cơ bụng chui vào màu đen quần đùi biên giới rót vào vải vóc, tiết hầu đột nhiên như bị bông ngăn chặn bản không phát ra được âm thanh. Tô Vũ tỉnh cảm giác màng nhĩ cổ động kịch liệt nhịp tim, khuôn mặt nhỏ nóng nóng lên, rồi lại không được liếc trộm Trần Mặc gầy gò thắt lưng tuyến. Ta đi trước tắm một cái, một hồi ngâm xong lại gọi ngươi tiến vào phòng ngủ đi ngủ. Trần Mặc không có chú ý tới Tô Vũ Tình dị dạng, nhìn nàng một cái cười cười nắm lấy ướt đẫm quần áo liền đi hướng phòng ngủ của mình. Tô Vũ Tình máy móc thức gật đầu đáp lại, thẳng đến lúc này, nàng mới không nhịn được dùng hai tay mu bàn tay dính sắt đến chính mình nóng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mu bàn tay tiếp xúc nóng hổi gương mặt trong nháy mắt, lạnh buốt cùng nóng rực hình thành tươi sáng đối sông. Làn da tiếp xúc nơi như bị nước ấm thấm qua tơ lụa lướt qua, nhưng thoáng qua tức thì ý lạnh rất nhanh bị dưới da mạch máu thình thịch khiêu động sóng nhiệt nuốt hết, chỉ tiêm thậm chí có thể cảm nhận được vành thai mao mạch mạch máu rung động. Thẳng đến phòng tắm truyền đến tí tách tiếng nước, nàng mới như bị rút đi xương cốt bàn ngã ngồi tại ghế sofa biên giới. Đưa tay lưng đổi thành hơi mồ hôi ở ướt lòng bàn tay một lần nữa dán lên hai gò má trong nháy mắt, hơi lạnh mồ hôi ý cùng nóng hổi huyết dịch tại dưới da thịt vận sóng, liền hô hấp đều nhiễm lên bốc hơi sương ngủ. Vành hai mạch máu thình thịch nhảy lên, phản phất muốn tránh thoát tầng kia thật mỏng làn da, Phương Tài nhìn thoáng qua hình tượng chính dọc theo xương sống bị bỏng, người thiếu niên dính lấy thủy quang hồ điệp xương tại trong trí nhớ lặp đi lặp lại vỗ cánh, ngay tiếp theo ngoài cửa sổ mưa to đều hóa thành một loại nào đó sền sệt chiều âm thanh. Vừa nghĩ tới vừa mới nhìn đến cảnh sắc, Tô Vũ Tình liền cảm giác toàn bộ đại não tê tê dại dại, trực tiếp co quắp ngã xuống trên ghế salon, thở hổn hển. Lỗ tai thì là tận khả năng lắng nghe Trần Mặc phòng ngủ truyền ra thanh âm. Chân lông thượng tua cờ bị xoa đánh kết, Tô Vũ Tình đột nhiên ý thức được chính mình tại số phòng tắm giọt nước âm thanh. 17 rưỡi, gạch men sứ tiếng đánh, 23 rưỡi, vòi hoa sen bù bù. Đếm lấy, nàng liền trong bất chi bất giác nhắm lại dần dần nặng nề mí mắt. Không biết đi qua bao lâu, Trần Mặc mới nửa người dưới chùm khăn tắm đi ra. Hắn vốn là chuẩn bị kêu Tô Vũ Tình đi ngủ trên giường, lại thấy được nàng lúc này chính cùng một con mèo nhỏ như thế ôm trong ngực chăn lông, cuộn thành bao nhung nhung một đoàn hãm tại ghế sofa bên trong, theo hô hấp nhẹ nhàng mấp máy mũi thở gian, tràn ra tuổi nhỏ mèo ngủ gật bản khí âm, ngẫu nhiên tại tiếng sấm chúng phát ra mơ hồ ưng, sớm đã một mặt an tâm ngủ thật say. Thấu chương xong, chương 15, trước nay chưa có cảm giác an toàn. Chương 15, trước nay chưa có cảm giác an toàn. Nhìn xem Tô Vũ Tình tựa như hải nhi như thế hai chân uốn lượn, toàn thân cuộn thành một đoàn, tuy nhiên nhìn xem đáng yêu, nhưng Trần Mặc biết đây thật ra là nội tâm của nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn một loại biểu hiện. Trần Mặc trong lòng run sợ một hồi, chậm rãi đi tới, từ từ ngồi xuống thân thể, đem đầu tiến tới nàng phụ cận, lặng lặng ngắm nghĩa nàng ngủ nhan. Tô Vũ Tình quận mình tư thế ngủ lệnh tóc đen như chủ đoạn trải tán, sợi tóc gian lộ ra khuôn mặt hiện ra như bạch ngọc ánh nhuận con trạch. Khẽ run lông mi tại mí mắt bỏ ra cánh bướm trạng bóng ma, môi trâu trong giấc mộng vẫn tự nhiên cong lên, san hô sắc môi văn bên trong cất giấu như mật đường chân bóng, vành hai viên kia chu sa nốt rồi nổi bật lên da thịt càng thông thấu, liên hai bánh quế xương sụn đều lộ ra chân châu mẹ bối ánh sáng nhạt. Ta đến bây giờ đều còn không thể tin được đây là hiện thực. Trần Mặc trong lòng ám ngữ, một mặt thương tiếc vẻ, đưa tay nhẹ nhàng phủi nhẹ Tô Vũ Tình trên mặt sợi tóc. Hắn nửa quỳ tại trước sofa lúc, khăn tắm cạnh góc đảo qua Tô Vũ Tình rũ xuống gối ôm thượng lọn tóc, ướt át xà phòng hương hòa với nàng sinh ra kẽ hở lưu lại mùi đàn hương tại gang tấc gian xen lẫn. Quân mình thiếu nữ lông mi chính theo ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi run rẩy, chóp mũi tại dưới đèn choáng lấy mật đường sắc vầng sáng. Nhìn xem Tô Vũ Tình ngủ nhan, Trần Mặc quỷ thần xui khiến đưa tay treo tại nàng bờ môi bên cạnh, còn chưa hoàn toàn leo làm trên cánh tay, một giọt nước thuận lấy chỉ tiêm vừa lúc rơi tại nàng khẽ nết môi trâu bên trên, cả kinh nàng vô ý thức rôi ra đầu lưỡi khe liếm, động tác này nhường Trần Mặc hầu kết trùng điệp nhất đô, đốt ngón tay như giật điện quận mình tiến vào lòng bàn tay, lại lần nữa nhỏ xuống một giọt nước. Vết nước thuận lấy nàng khỏe môi trượt hướng trắng men cổ, vốn lượn qua chăn lông nếp vốn bên trong như ẩn như hiện xương quai xanh. Trần Mặc hô hấp không tự giác điệu thả càng nhẹ, tập hợp càng gần một số, gần đến có thể thấy rõ gò má nàng lông tơ theo hơi ấm hơi lưu khẽ đung đưa. Ầm ầm. Nơi xa kinh lôi ở chân trời trầm đục sát na, Tô Vũ Tình bỗng nhiên xoay người đem nửa gương mặt vùi vào gối ôm, đầu gối quận mình lúc đã rơi xuống nửa bước chăn lông. Đạo này tiếng sấm ấy nhiễu nàng quận rút càng thêm lợi hại. Nhìn xem chăn lông hạ lạc, Trần Mặc vô ý thức đưa tay đón, lại chạm đến Tô Vũ Tình trần trụi mắt cá chân, cái kia đoạn da thịt tại lạnh nóng giao thế trung hiện ra hoa đào cánh phấn, bỏng đến đầu ngón tay hắn run lên. Giờ phút này Trần Mặc não hải truyền đến rõ ràng tiếng tim đập, cùng thiếu nữ Tiệp Vũ rung động tần suất dần dần trùng điệp. Nhanh chóng thu tay về đến, Trần Mặc kéo chăn lông, đem Tô Vũ Tình hảo hảo bao trùm ở về sau, lúc này mới đưa tay ôm lấy nàng hướng phía phòng ngủ đi đến. Lúc này ở Trần Mặc trong ngực Tô Vũ Tình, lông mi rung động càng thêm lợi hại, nguyên bản bình ổn tiếng hít thở cũng rõ ràng loạn cả lên, da thịt của nàng bắt đầu ấm lên, nhịp tim cực hạn gia tốc, rất hiển nhiên nàng lúc này đã tỉnh. Trần Mặc tự nhiên cũng là chú ý tới, nhưng hắn không có chọc thủng, mà là đem Tô Vũ Tình nhẹ nhàng bỏ vào trên giường của chính mình, lấy xuống trên người nàng chăn lông, sau đó đem chăn mền của mình nhẹ nhàng bao trùm đến trên người nàng, lúc này hắn mới có chút thân thể không xuống, tiến tới Tô Vũ Tình bên thai nói khẽ, ngủ ngon. Người thiếu niên nóng rực khí tức chạm đến lỗ tai xốp giòn ngứa, trêu đến Tô Vũ Tình theo bản năng rụt cổ một cái. Trần Mặc cười cười, đi ra phòng ngủ, khép cửa phòng lại. Chính mình thì là cầm lấy vừa mới đầu kia còn đắp lên Tô Vũ Tình trên người chăn lông, tùy ý nắp đến trên người mình. Do ở hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, hắn cứ như vậy nửa người dưới chùm khăn tắm, trên thân che kín chăn lông, trực tiếp té nằm trên ghế salon nặng nề thiết đi. Liên TV cùng đèn điện đều quên quan. Trong phòng ngủ, vừa mới còn quen ngủ nữ hải đã sớm mở hai mắt ra. Nàng vừa mới nhịp tim có thể nói nhanh đều nhanh nhảy ra trái tim, bởi vì nàng không biết Trần Mặc có thể hay không đối nàng làm những gì. Nếu như Trần Mặc thật muốn đối nàng làm những gì, cái kia nàng lại nên phản ứng ra sao? Trong nháy mắt đó nàng trong đầu lóe lên quá nhiều hình tượng cùng đoạn ngắn, đại não đều có chút đứng máy. Từ phòng khách ghế sofa đến phòng ngủ giường ngắn ngủi mấy bước lộ thời gian, tại Tô Vũ tình cảm nhận chung liền tựa như trải qua một thế kỷ bàn dài rằng giặc, mỗi bị Trần Mặc ôm tới gần phòng ngủ một bước, nàng nhịp tim liền ra tốc nhất ngăn. Tại đoạn này dọc đường, nàng có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong, lại có chút bàng hoàng, có thể nói là ngũ vị tạp trần. Cuối cùng làm Trần Mặc lấy đi trên người nàng bao khỏa chăn lông lúc, càng đem nàng tâm tình khẩn trương cấp kéo lên tới đỉnh điểm. Kết quả nhưng chưa từng nghĩ bạn tùy chăn lông rời đi đúng một tầng mềm mại cái chăn bao trùm đến trên thân. Bao trùm động tác đúng như vậy ôn nhu, ngủ ngon cáo biệt lại là như thế dễ nghe, đến mức dòng suy nghĩ của nàng thật lâu khó mà yên ổn. Bàn tay nhỏ của nàng theo bản năng nắm nuốt chăn mềm bên dưới, đem chăn kéo đến mũi thở trước đó, trên chăn tựa hồ còn lưu lại nhàn nhạt thiếu niên thường xuyên sử dụng sữa tắm hương khí, cùng với một chút người thiếu niên đặc hữu hormone khí tức, mùi vị này liền tựa như vừa mới bị Trần Mặc ôm vào trong ngực lúc người người được nhàn nhạt hương vị như thế. Bị mùi vị này vây quanh, lúc này Tô Vũ tình cảm giác chăm chú bao khỏa chính mình chăn đông liền tựa như Trần Mặc ấm áp ôm ấp tại một mực ôm chặt chính mình. Thiếu nữ xuân tâm tại lúc này nộn nhạo ra, nội tâm không tự chủ liền sinh ra khác rung động. Thân thể lần nữa bắt đầu nóng lên, tại một trận suy nghĩ lung tung chi hậu, nàng lúc này mới lần nữa lâm vào mộng đẹp. Lần này vẫn là nàng lần thứ nhất không có thật chặt quận mình đứng người dậy, mà là đơn thuần cố gắng quấn chặt lấy chăn mền đi ngủ. Tựa hồ cái này chăn mền cấp an toàn của nàng cảm giác cao hơn qua nàng hoàn toàn quận mình đứng người dậy cảm giác an toàn. Cũng hoặc là nói là cái này chăn mền chủ nhân khí tức, mang cho nàng trước nay chưa có cảm giác an toàn. Rầm rầm, mưa to hạ suốt cả đêm. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, mưa rơi mới rốt cục có chỗ thu liễm, trong thành thị không ít chỗ chúng khu vực thậm chí đều đã nước đọng ra ao nước nhỏ. Hôm nay là thứ bảy, không cần lên học, vốn là nhất cái có thể ngủ nướng thời gian. Nhưng là Tô Vũ tình lại là sớm rời khỏi giường, nàng quần áo hôm qua đi qua máy giặt cùng hong khô máy song trọng tác dụng đã có thể một lần nữa thay đổi. Sớm thượng khoảng 7 giờ, ngủ đủ 7 giờ Tô Vũ tình, tinh thần coi như không tệ. Chủ yếu nhất đúng tại Trần Mặc nơi này, nàng ngủ được trước nay chưa có an tâm. Thay đổi quần áo của mình về sau, Tô Vũ tình bắt đầu bận bịu sống lại. Nàng hôm qua gõ cửa thời điểm đã nói, có thể làm việc nhà cùng cái khác bất cứ chuyện gì để ngủ, cho nên nàng rất tự nhiên liền giúp Trần Mặc thu thập lại gian phòng. Đơn giản đem Trần Mặc phòng ngủ thu thập một phen về sau, Tô Vũ tình cái này mới đi ra khỏi phòng. Chỉ kiến lúc này Trần Mặc đang dùng nửa cái chăn lông bọc lấy phần bụng, đưa lưng về phía bên này, bất quá theo Tô Vũ tình ánh mắt rời xuống, lại là thình lình nhìn thấy Trần Mặc khăn tắm đã sớm rơi xuống đến trên mặt đất, đưa lưng về phía nàng bại lộ đúng Trần Mặc căng đầy bằng ngông. Mà lúc này tựa hồ là bởi vì phòng ngủ phương hướng chuyển đến thanh âm, Tô Vũ tình nhìn thấy Trần Mặc đưa tay gãi gãi lỗ tai, đột nhiên thân thể theo bản năng khẽ động, tựa hồ là chuẩn bị xoay người chuyển hướng phía bên mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bẹo một cái liền lập tức ửng đỏ nhất phiến. Tấu chương xong, chương 16, nàng thật sống qua mưa to đêm. Chương 16, nàng thật sống qua mưa to đêm. Ý thức được một hồi khả năng thấy cái gì, cái này bị hù Tô Vũ tình nhất cái bối rối, vội vàng túi đầu cái gì cũng không dám nhìn, bước nhanh về phía trước từ dưới đất nhặt lên khăn tắm, từ từ nhắm hai mắt tung ra về sau, mới đem một lần nữa nắp đến Trần Mặc trên thân. Tuy nhiên nắp đúng nắp lên, nhưng là nam sinh buổi sáng khỏe mạnh nhất thanh xuân sức sống biểu tượng hiện tượng vẫn là cách khăn tắm rung động đến Tô Vũ tình đôi mắt. Nàng chỉ có thể tranh thủ thời gian đỏ mặt chuyển di ánh mắt, bước nhanh đi hướng phòng bếp, chuẩn bị lên bữa sáng. Bất quá chuẩn bị bữa sáng trong lúc đó, trước mắt đều là không ngừng thiểm về vừa rồi khăn tắm thượng hở ra núi cao. Sắc mặt của nàng canh hồng, cũng may làm được đến, nàng rất nhanh cũng liền đem ý nghĩ khác ném ra khỏi đầu. Trần Mặc cao trung thời kỳ liền đã chính mình xuống bếp, đây là bởi vì mẫu thân hắn cưỡng ép muốn cầu dưới, hắn từ tiểu học sẽ trung nghệ. Dựa theo lời của mẫu thân tới nói, chính mình nấu đồ ăn mới là ăn yên tâm nhất. Cho nên trong nhà nguyên liệu nấu ăn dự trữ còn thật không ít. Tô Vũ tình chuẩn bị làm điểm sandwich trứng chiên chân giò hun khói lại làm điểm rau quả, hai chén sữa bò nóng làm điểm tâm. Nghĩ kỹ làm cái gì? Tô Vũ Tình lập tức bắt đầu đập thủ, trước đem hai mảnh toàn mạch bánh mì để vào bánh mì máy nướng nóng, lại góc đối nghiêng cắt thành hình tam giác. Cái chảo đốt nóng sau chuyển chung lửa nhỏ, đổ vào dầu ô liu nhuận đáy nồi, đập mở trứng gà xuôi theo cạnh nồi trượt vào, đợi lòng trắng trứng ngưng kết biên giới hơi tiêu lúc dùng một xúc trở mặt, vung một chút muối ăn. Lập tức dùng dư dầu đem dày cắt chân giò hun khói phiến sắc đến mặt ngoài phát ra tiêu đường sắc đường vân. Thay gậy qua rôm rau xà lách dùng vung nước cái giỏ nhỏ dọn cho khô về sau, nàng cẩn thận đem rau xà lách xé thành có thể vào miệng mảnh vỡ. Lập tức xuất ra rửa sạch cà chua cắt ngang ra 3 ly tấm. Dùng phong bếp giấy hút đi dư thừa nước, cuối cùng đem trứng trắng bày ra tại nướng giòn bánh mì phiến bên trên, theo thứ tự điệt phóng hỏa chân, chi sĩ phiến, cà chua cùng rau xà lách, dùng răng cưa dao xôi theo đường chéo ép chặt mở ra, bỏ vào lò vi ba đinh một phút đồng hồ đến mặt cắt nơi chi sĩ hiện ra nửa hòa tan trạng thái, bên này xem như làm xong. Còn lại liền chỉ có sữa tươi, Tô Vũ tình từ trong tủ lạnh lấy ra một bình lớn sữa bò, đem sữa bò đổ vào tráng men sữa nổi, lấy nhỏ nhất lửa làm nóng đến 60 độ, mặt ngoài vừa nổi lên tinh mịn bọt khí lập tức ly hỏa, tránh cho nhũ son tách rời. Đáy chén dự đoán để vào nửa muỗng cà phê sữa đặc, rót vào sữa bò nóng sử dụng sau này đũa nhẹ nhàng xoáy khuấy lên vòng xoáy. Nàng bên này làm tốt bữa sáng thời điểm, trong phòng khách Trần Mặc cũng là đã vừa tỉnh lại. Cũng không phải hắn ngủ đủ rồi, mà là hắn nhớ tới đến hôm nay còn muốn cùng đội trưởng làm nhiệm vụ đâu. Lúc này hắn tình trạng vẫn còn đang lúc nửa tỉnh nửa mê, tay phải bản năng hướng phía tủ đầu giường phương hướng tìm tòi, vốn nên chạm đến súng lục bao ra cùng điện thoại di động vị trí lại chỉ mò đến lạnh buốt bàn trà pha lê. Không đúng, Cảm thấy tủ đầu giường xúc cảm không đúng, hắn đột nhiên tả thủ khẽ chống đứng dậy ngồi dậy, nhưng làm động tác này thời điểm hắn đột nhiên nhớ tới vai trái dùng sức lúc lại thỉnh thoảng truyền đến rất nhỏ nhói nhói, đó là 3 năm trước đây đuổi bắt tội phạm lúc lưu lại vết thương đã bán, nhưng trong trí nhớ đâm nhói giờ phút này cũng không có truyền đến. Trần Mặc vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mình vai trái làn da chân bóng như mới. Lúc này hắn vẫn như cũ còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, bởi vì tối hôm qua gặp mưa lợi hại như vậy, tăng thêm hắn cũng không có ngủ đủ mà dẫn đến giấc ngủ không đủ, hắn lúc này cảm giác đầu mơ màng căng căng. Hắn theo thói quen dùng trưởng dễ để ép huyệt thái dương, đây là thời gian dài trực ca đêm dưỡng thành thành tỉnh động tác. Nén một hồi huyệt thái dương về sau, thân buột, cứng buổi sáng, mang tới cảm giác khó chịu nhường hắn nhíu mày xốc lên khăn tắm, ánh mắt hạ ra thịt đột nhiên cùng ký ức sinh ra cắt đứt, tại gần 30 tuổi trên thân thể, hắn nơi hẳn là có đầu 7cm khâu lại vết sẹo. Đó là vì cứu kế tiếp bị bệnh tâm thần cưỡng ép hại tử, bị người bị bệnh tâm thần dùng đao thật sâu quẹt làm bị thương. Nhìn xem mình lúc này trạng thái, Trần Mặc cái này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, chính mình hôm qua đã về tới 10 năm trước. Mình bây giờ không phải hình cảnh, mình bây giờ chỉ là một tên học sinh cấp 3. Mà cái kia thường xuyên mặt đối với mình liền sẽ túi đầu thẹn thùng nữ hải, cũng lần nữa về tới thế giới của mình chung. Vừa nghĩ tới Tô Vũ Tỉnh, hắn lúc này khẩn trương đứng dậy nhìn về phía phòng ngủ, chỉ kiến phòng ngủ đại môn chính mở rộng lấy, hắn vội vàng nhìn bốn phía tìm kiếm Tô Vũ Tỉnh thân ảnh. Thằng đến thấy được nàng tại phòng bếp bận rộn, Trần Mặc lúc này mới đặt mông ngồi về tới trên ghế salon hung hăng lưới lòng một ngụm. Quá tốt rồi, không phải nằm mơ, nàng thật sống qua mưa to đêm. Trần Mặc cảm thấy một trận vui mừng, lập tức lại nặng nặng đổ về trên ghế salon. Bởi vì cảnh sát hình sự làm việc tính chất đặc thù, thường thường yêu cầu đối mặt cường độ cao áp lực cũng phức tạp nhiều biến vụ án, cái này dẫn đến hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian thường thường vô cùng không quy luật. Vì ứng đối đột phát tình huống, Trần Mặc thường xuyên cần phải tùy thời chờ lệnh, thậm chí tại ban đêm tiến hành điều tra, bắt chờ hành động. Loại này không quy luật làm việc hình thức đối giấc ngủ của hắn quen thuộc sinh ra trực tiếp ảnh hưởng. Nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ liền không làm sao hảo ngủ, tinh thần mỏi mệt đúng hắn trạng thái bình thường, khói có thể nói là căn bản không có cách nào rời khỏi người. Vốn là Trần Mặc đúng sẽ không hút thuốc, nhưng là cao áp tăng thêm mỏi mệt, không có một ít nâng cao tinh thần đồ vật trợ giúp, tại từng cái yêu cầu lặng lặng phòng thủ nút ban đêm thật vô cùng gian nan. Phần công tác này tuy nhiên rất vất vả, nhưng Trần Mặc không có phản nản qua, thậm chí còn có chút đắm chìm trong đó, thưởng thụ mỗi lần kia phá án lúc bắt được hung phạm hưng phấn. Bất quá xác thực làm nhiều năm như vậy cũng mệt mỏi. Bây giờ về tới thời trung học, nằm trên ghế salon Trần Mặc quyết định đã lao thiên cho mình việc nặng một cơ hội duy nhất, vậy lần này liền lựa chọn tùy ý hưởng thụ thanh xuân đi. Đã từng hắn bởi vì Tô Vũ Tình chết, lâm vào không ngừng không nghỉ tự trách, không giờ khắc nào không tại thống khổ cùng hối hận trong tâm tình của vừa qua, đến mức cả thể xác và tinh thần hắn đều đầu nhập vào như thế nào chuộc tội cùng vì Tô Vũ Tình tìm đến hung phạm nê trong đàm. Căn bản liền chưa từng lại hưởng thụ qua cao trung thời kỳ người trẻ tuổi nên hưởng thụ xanh thảm tuyết nguyệt. Hiện tại Tô Vũ Tình trở về, hắn xanh thảm tuyết nguyệt cũng quay về rồi. Lần này hắn quyết định phải thật tốt một lần nữa qua tốt cuộc đời mình mỗi một phút. Trần Mặc nỗi lòng phức tạp khuấy động thời điểm, Tô Vũ Tình đã làm xong bữa sáng cũng tất cả đều đặt tới trên bàn cơm. Lúc này nàng mới vụng trộm thăm dò hướng phía phòng khách nhìn lại, chỉ kiến Trần Mặc chính bản thân thượng che kín chăn lông, lười biếng nằm trên ghế salon, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà không biết suy nghĩ cái gì. Nàng lúc này ôn nhu hô, "Trần Mặc, nên rời giường ăn cơm đi, ta đã chuẩn bị cho tốt bữa sáng, bất quá không biết đạo có hợp hay không người khẩu vị." Trần Mặc một lần nữa ngồi dậy, cái mũi hướng về phía nhà hàng phương hướng hít hà. Chỉ cảm thấy phụ cận trên bàn cơm bay tới một trận mạch hương, mùi sữa. Hắn lúc này cười trả lời, lập tức tới. Nói xong hắn lần nữa chuẩn bị đứng dậy, lúc này hắn mới thỉnh lỉnh chú ý tới mình hiện tại lại là không mảnh vải che thân trạng thái. Hắn nhìn lướt qua vừa mới bị chính mình tiện tay ném qua một bên khăn tắm, lúc này một lần nữa trùng lên, xông trở về phòng. Thói quen buổi sáng xối cái tắm nước nóng hắn, tại một phen tắm gội về sau, lúc này mới mặc chỉnh tề, đi ra. Không có thương tổn đau thân thể hành động nguyên lai là như thế nhẹ nhõm. Trần Mặc trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Tối hôm qua hắn căn bản cũng không có ở ý thân thể tình huống, một lòng truy hùng, hôm nay hắn mới hoàn toàn cảm nhận được trở lại 10 năm trước đối với mình đúng hạnh phúc dường nào một việc. Tấu chương xong, chương 17, chủ nhân mệnh lệnh không thể không nghe. Chương 17, chủ nhân mệnh lệnh không thể không nghe. Đi vào trước bàn ăn, lúc này Tô Vũ Tình trước mặt để đó đồ ăn đang lặng lặng ngồi ở chỗ đó chờ đợi Trần Mặc đến. Lần sau không cần chờ ta, ngươi ăn trước là được. Trần Mặc cười kéo ra cái ghế ngồi xuống Tô Vũ Tình đối diện. Không có việc gì dù sao muốn chờ ngươi ăn xong cùng nhau tam bát. Tô Vũ Tình ngọt ngọt cười nói ra, nếm thử có hợp hay không ngươi hương vị, nếu là có cái gì muốn cải tiến địa phương liền nói với ta, ta lần sau hội chiếu vào khẩu vị của ngươi làm. Vốn là ta một người qua vẫn rất chịu khó, cái này đi theo ngươi sinh hoạt, ta sợ không phải muốn bị dưỡng thành con heo lười. Trần Mặc cười một cái nói, người nói vô tình người nghe cố ý, Tô Vũ Tình nụ cười trên mặt ngược lại càng sáng lạn hơn. Nàng hai tay chống lấy cái cằm si ngốc nhìn xem Trần Mặc hưởng dụng chính mình tỉ mỉ chế tác bữa sáng, rất là chờ mong hắn đánh giá. Trần Mặc cắn xuống sandwich trong ngáy mắt, sốt giòn toàn mạch bánh mì tại răng gian phát ra nhỏ vụn nhẹ vang lên, ấm áp trứng tráng bọc lấy hòa tan chi sĩ lướt qua đầu lưỡi, cà chua trong veo trung hòa chân giò hùn khói mặn hương. Hắn nhìn đối diện thiếu nữ bị ánh đèn nhuộm thành mật đường sắc lọn tóc, đột nhiên lấy ra một tờ giấy xóa đi nàng chóp mũi dính vào giọt nước sôi cười nói, tay nghề này đều có thể ở trường học sau đường phố mở tiệm, đến lúc đó ta phụ trách thu ngân người đầu bếp. Vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy, chẳng phải như là một đôi lập nghiệp sơ kỳ tiểu phu thế sao? Tô Vũ Tình tính thai trong nháy mắt khắp thượng đỏ ửng, túi đầu cay lấy sữa bỏ trong chén thìa, không có nói tiếp. Rất nhanh hai người liền đem bữa sáng giải quyết trong không. Trần Mặc cười đem cuối cùng một ngụm bữa sáng nhét vào miệng bên trong, nhìn về phía lúc này Tô Vũ Tỉnh tuy nhiên lộ ra hạnh phúc khuôn mặt tươi cười, nhưng như cũng hơi có vẻ thần thái mệt mỏi nói ra, ngày mai để ta làm bữa sáng đi, ngươi cũng nên hảo hảo ngủ nướng, mệt mỏi nên ngủ thêm một lát liền ngủ thêm một lát, không muốn gượng chống biết không. Hắn đứng dậy thu thập chén dĩa lúc, vừa vặn chạm đến Tô Vũ Tỉnh đưa qua đến chuẩn bị thu thập bát đũa tay nhỏ, đúng như thế mềm mại lại lạnh bớt. Đã hôm nay ngươi đều làm, cái kia trước đều ném cho ngươi được rồi, ngày mai giao cho ta. Trần Mặc cười buông lòng tay ra, tùy ý Tô Vũ Tỉnh lấy đi bát đũa, rời đi phòng bếp ngồi về tới trên ghế salon. Rất nhanh Tô Vũ Tỉnh liền thu thập xong bát đũa, đem bàn ăn sát sáng như tuyết, lại đem tất cả phòng bếp dụng cụ đều thành tẩy một lần, lúc này mới xoa xoa tay từ phòng bếp đi về tới phòng khách. Có thể thấy được nàng ngày bình thường làm việc cũng là tương đối lưu loát. Vừa trở lại phòng khách, nàng liền chuẩn bị tiếp tục làm việc, Trần Mặc tranh thủ thời gian một tay lấy nàng cấp giữ chặt. Nhìn xem chính mình tay nhỏ bị cường mạnh mẽ đại thủ nắm, Tô Vũ Tỉnh lại là một điểm dãy rủa ý nghĩ đều không có. Đem Tô Vũ Tỉnh cưỡng ép đè xuống ghế salon về sau, Trần Mặc lúc này mới ngồi ở bên cạnh nàng nói ra, ta nhìn ngươi tinh thần đầu không phải quá tốt, cho nên hai ngày này không cho ngươi làm việc. Tô Vũ Tỉnh vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Trần Mặc lập tức giơ tay bịt kín nàng đôi môi đỏ thắm, tiếp tục nói, trước nghe ta nói, liền xem như ngươi muốn trả tiền mướn phòng, vậy cũng phải ta cái chủ nhân này đồng ý mới được. Hiện tại ta lệnh cho ngươi nhất định phải nghỉ ngơi hai ngày, hôm nay là thứ bảy, ngày mai là chủ nhật, hai ngày này ta nhường ngươi, ngươi làm gì liền làm cái đó biết không, ngươi nếu là không nghe lời, ta muốn phải đem ngươi đuổi đi ra rồi. Nghe được Trần Mặc nói như vậy, Tô Vũ Tỉnh lúc này mới ân anh lấy nhẹ gật đầu. Trước nhìn hội TV tiêu cơm một chút, một hồi bồi chủ nhân ta đi ra ngoài dạo phố biết không. Trần Mặc đột nhiên phát hiện đối nhất cái nữ xinh xinh đẹp nói danh xưng như thế này vẫn rất thoải mái. Ừm. Tô Vũ Tỉnh lần nữa ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Này mới đúng mà, một hồi mang ngươi ra ngoài mua quần áo. A, ngươi chẳng lẽ một mực chỉ mặc cái này một thân sao? Ngươi nếu là xú xú ta cũng không nhường ngươi vào cửa. Trần Mặc vừa cười vừa nói. Ta về nhà cầm thay đi giặt. Nói đến về nhà Tô Vũ Tỉnh biểu lộ rõ ràng có chút do dự, thần sắc cũng không được tự nhiên. Không cần, mua mới là được. Trần Mặc cũng là đã nhìn ra, một mặt không quan trọng. Ta không mang tiền. Tô Vũ Tỉnh sắc mặt rất là khó xử. Trước coi như ta, bất quá trước tiên nói rõ, ngươi nhưng phải đưa ta cả gốc lẫn lãi, ta đến lúc đó giúp ngươi tính toán bình thường bảo mẫu nhân viên làm theo tháng đúng nhiều ít, ngươi đến làm cho ta chân thời gian mới được. Trần Mặc đột nhiên nắm lên Tô Vũ Tỉnh tay nhỏ, nếu là trả không hết, ta cũng sẽ không thả ngươi đi nha. Cảm thụ được Trần Mặc thủ trưởng nhiệt ý, Tô Vũ Tỉnh trong lòng cũng là không khỏi dâng lên ấm áp. Trần Mặc lời này nàng chỗ nào nghe không hiểu đâu, đây rõ ràng chính là không để cho mình trả, thậm chí còn nguyện ý để cho mình nhiều ở một thời gian ngắn. Thế nhưng là nàng vẫn cảm thấy băn khoăn. Ngươi có phải hay không quên ta trước đó nói cái gì, tại cái nhà này ta đúng chủ nhân, ngươi đúng bảo mẫu, chủ nhân nói cái gì chính là cái đó, không cho phép phản bác biết không? Trần Mặc ra vẻ nghiêm túc nói. Biết, chủ nhân Tô Vũ Tỉnh cũng là dâng lên một tia nghịch ngợm chi khí, lộ ra một tia bình hòa mỉm cười, thanh âm thấp nhu trả lời. Ừm, về sau kia đều phải được gọi như vậy. Trần Mặc cười trả lời. Nhìn nửa giờ TV về sau, Trần Mặc cái này mới đứng dậy mang theo Tô Vũ Tỉnh đi ra ngoài. Mưa to dạ hậu, thời tiết đã triệt để sáng sủa, theo Trần Ai Lạc Địa, phía ngoài không khí tựa hồ cũng trở nên so trước đó càng thêm mát mẻ. Ngươi bình thường đều ở nơi nào mua quần áo? Đi ra khỏi nhà, Trần Mặc giống như rảnh rỗi gặm giống như nhìn về phía Tô Vũ Tỉnh hiếu kỳ hỏi. Hắn đối với phương diện này đúng cái đại lao thô, thật sự là không thế nào đọc lướt qua, đặc biệt là làm cảnh sát hình sự về sau liền càng là đối với phương diện này không có hứng thú quá lớn. Cũng liền tra án lúc yêu cầu, mới cho hắn biết mấy cái nữ trang xa xỉ phẩm cửa hàng. Nhưng y theo Tô Vũ Tỉnh tính cách, chính mình nếu là cho nàng đưa quá quý giá quần áo, nàng chỉ sợ là chết sống cũng sẽ không muốn. Nghe được Trần Mặc tra hỏi, Tô Vũ Tỉnh chỉ tiêm vô ý thức rào lấy váy, nhỏ vụn nắng sớm tại nàng lông mi thượng nhảy lên, liền trường học sau đường phố trô rẽ nhà kia sỉ cốt hẹn áo trải, ba chủ đổi quần áo tay nghề khá tốt, 5-10 đồng tiền có thể phối tể chọn mệt đâu. Nàng đỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì ngẩng mặt lên nhìn về phía Trần Mặc nói bổ sung, bất quá ta có chăm chú trừ độc, mỗi lần đều sẽ dùng nước sôi nấu 3 lần lại phơi chân 3 ngày mặt trời. Nàng rất sợ Trần Mặc lại bởi vậy ghét bỏ nàng mặc dơ bẩn. Trần Mặc đột nhiên não hải hiện lên cái gì giống như, tự nhiên dắt Tô Vũ Tỉnh thấm lấy mỏng mồ hôi tay nói ra, ta đột nhiên nhớ tới một chỗ, nơi đó quần áo rất không tệ. Phiên độc gian, Trần Mặc lòng bàn tay vô ý thức vuốt ve quá ít nữ lòng bàn tay mỏng kén, trong lòng không khỏi lần nữa dâng lên thương tiếc chi tình. Bình thường nữ hải tại nàng cái này nửa cây nguyên lòng trắng trứng là phong phú nhất niên kỷ cái nào không phải thủ trưởng nu nu non nớt, cũng liền làm qua quá nhiều vất vả sự tình, mới có thể dẫn đến cái tuổi này nữ hải lòng bàn tay có loại này mỏng kén. Tô Vũ Tỉnh lảo đảo nửa bước, cái chán đụng vào thiếu niên xương bả bay, chóp mũi lập tức ngửi ngửi thấy thiếu niên bên ngoài thân lưu lại cam quýt sữa tắm khí tức, tâm tình hết sức khuấy động liền tùy ý Trần Mặc như thế nắm đi. Chín điểm chỉnh Ngô Đồng đường phố lúc này mới vừa mới thức tỉnh, nắng sớm xuyên thấu qua sau cơn mưa điểm đầy giọt nước lá Ngô Đồng khoảng cách vẩy vào bàn đá xanh bên trên. Trần Mặc nắm Tô Vũ Tỉnh tay, đứng tại chỗ góc cua pha lê tủ kính trước. Thấu chương xong, chương 18, xem xét qua, dáng người cực phẩm. Chương 18, xem xét qua, dáng người cực phẩm. Tiệm thợ may một cửa khép hờ lấy, trên đầu cửa chuông đồng bị phong kích thích, cùng máy quay đĩa chạy xuôi tiếng pháp hương tụng sen lẫn thành người biến liệu. Tô Vũ Tỉnh ánh mắt lướt qua trong tủ cửa trưng bày nghệ thuật thành phần 3-4 tầng lầu cao như vậy bài vóc, ngón tay vô ý thức nhéo nhéo Trần Mặc ống tay áo, nơi này thoạt nhìn rất đắt. Bà chủ đúng mẹ ta bạn học cũ, chuyên làm học sinh sinh ý, không quý, yên tâm tiến vào. Trần Mặc mặt không đổi sắp đẩy cửa ra, sàn nhà bằng gỗ phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh. Trong tiệm treo thợ may theo gió khẽ động, trong không khí nổi bỏng qua vài bông hương, sau quầy mang theo đổi mồi kính mắt phụ nhân ngẩng đầu, ánh mắt tại hai người giao ác trên tay dừng một cái chớp mắt, người ra đôi mắt tê văn, a tốt xinh đẹp nữ hài tử, mặc mặc mang bạn gái tới chọn quần áo đâu. Tô Vũ tỉnh tính thai trong nháy mắt đốt đến đỏ bừng, chỉ tiêm vô ý thức rảo lấy Trần Mặc áo sơ mi và áo. Trần Mặc cảm nhận được vài áo truyền đến rất nhỏ rung động, hầu kết nhấp nô nhẹ nhàng buông lỏng ra tay của nàng vừa cười vừa nói, Lâm gì, gần nhất cũng nhanh ăn mặc theo mùa, giúp nàng nhìn mấy khoản ăn mặc theo mùa kiểu dáng. Dừng một chút Trần Mặc lại dựa vào gần một chút hạ giọng bổ sung, thiếp thân quần áo cũng phải mấy bộ, muốn thuần cô tông á loại. Hiểu rõ. Lâm Vũ Vi cười cầm lấy mềm thức lôi kéo Tô Vũ Tỉnh vây quanh chỉ có thể che kín cổ phía dưới thân thể thử độ dẻm lúc, Tô Vũ Tỉnh mắt thấy mình còn có thể nhìn thấy Trần Mặc, luôn cảm giác toàn thân mình đều bại lộ tại trong tầm mắt của hắn, không khỏi thẹn thùng cả người đều nhanh rút vào treo cây đai váy liền áo kệ hàng bên trong. Trần Mặc thấy thế hợp thời thối lui đến bên cửa sổ ghế mây ngồi xuống, cụp mắt không yên lòng lật xem lên vài vóc hàng màu sách. Nhìn như hắn đang đọc sách, kỳ thực hắn đã đem thiếu nữ bối rối thức từ nhỏ bé yêu đất thanh tuyến nghe hết, cái kia, viền gen thật không cần. Nghe a gì, chúng ta nữ nhân chính mình cũng phải lấy lòng chính mình, loại này tiểu dáng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình mặc vào rất xinh đẹp sao? Đừng ở hồ người khác cái nhìn, hơn nữa nội y dù sao người khác cũng không nhìn thấy, chúng ta bằng vào ánh mắt của mình liền nên chọn lựa mình thích, không nên bị dung tục người đánh giá tả hữu tự mình lựa chọn mỹ quyền lợi. Lâm Vũ Vi một phen suốt gà cho tâm hồn xuống dưới, Tô Vũ Tình ngược lại là cũng không có ngay từ đầu như vậy kháng cự, so với loại kia bình bình đạm đạm tiểu dáng, nàng mình quả thật cũng càng ưa thích loại này biển gen hình, chỉ là cái này bại lộ bộ phận quá nhiều một chút, thật sự là để cho người ta nhìn xem thẹn thùng. Thủ hỏi trước một chút chính ngươi có thích hay không, tiếp theo A-Z lại nói cho ngươi, ngươi bộ này tuyệt đối có thể mê chết mặc mặc tiểu tử túi kia, chính ngươi lại yêu thích, lại có thể nhường người con trai mình thích ưa thích đây không phải nhất cử lưỡng tiện nha. Tô Vũ Tình há to miệng vốn là tưởng nói rõ ràng quan hệ của hai người, nhưng lời đến khỏe miệng lại tựa như có ngàn tầng nhựa cao su phong bế miệng của nàng, cuối cùng nàng vẫn là một lời giải thích chứ đều không có phương ra, vậy liền loại này đi. Được rồi, chuẩn bị cho ngươi bảy bộ để cho các ngươi mỗi ngày đều có thể có mới mẻ cảm giác. Lâm Vũ Vi vừa cười vừa nói. Lời này nghe vào Tô Vũ Tình trong thai đó là vạn phần ngượng ngùng. Nội y xác định hoàn tất về sau, Lâm Vũ Vi lại bắt đầu cấp Tô Vũ Tình phối quần áo, theo thử đồ rèm nhấc lên lại rơi xuống, Trần Mặc nhìn thấy Lâm Vũ Vi ôm một bộ màu vàng nhạt váy liền áo cùng lam nhạt áo sơ mi lại chui trở về. Trần Mặc dựa tường số rèm khe hở xót xuống quần sáng, nghe thấy vài áo vướt ve tiếng sột soạt âm thanh lúc, phần gáy bỗng nhiên thấm ra nhất tầng mồ hôi mỏng. Trong đầu của hắn đã tại huyễn tưởng Tô Vũ Tình mặc vào bộ này hội là bộ dáng gì. Rèm bá địa kéo ra lúc, hắn đang theo dõi góc tường máy may sững sờ. Có thể hay không rất kỳ quái. Tô Vũ Tình níu lấy váy nguyên địa chuyển non nửa vòng, lọn tóc đảo qua xương quai xanh nơi nơ con bướm dây buộc. Nắng sớm đưa nàng bao phủ thành hơi mở màu mật ong, vài bông váy tạo nên độ cong giống như mới nở linh lan. Trần Mặc hầu kết trùng điệp hoạt động, đột nhiên đứng dậy đưa tay đem áo sơ mi của nàng cổ áo lật vương bước, viên thứ hai nút thắt thắt sai. Chỉ tiêm vô ý cỏ quá ít nữ bên gáy ra thịt, hai người đồng thời cứng đờ. Máy quay đĩa đúng vào thời khắc này nhảy chuyển tới la vờ ien rút sở được khúc, Trần Mặc như giật điện rút tay về, quay người từ kệ hàng bắt đỉnh hàng mây che lá che nắng mũ đội lên trên đầu nàng, phối cái này, phòng nắng. Tô Vũ Tình có chút thẹn thùng túi lầu xuống, lúc này Lâm Vũ Vi vừa cười vừa nói, xem ra các ngươi đều rất hài lòng à, thử lại lần nữa bộ này. Một chút thời gian về sau, thử độ rèm lần nữa xốc lên sát na, thiếu niên hầu kết trùng điệp nhấp đô, chữ tê dại sợi tại nắng sớm bên trong hiện ra hơi mở cảm nhận. Tô Vũ Tình xương quai xanh nơi trắng nhạt da thịt như ẩn như hiện, bên eo bản chụp theo hô hấp phập phồng, giống như đóa lúc nào cũng có thể sẽ vô cánh hồ điệp. Mấu chốt nhất đúng, thật mỏng áo trong cư nhiên lộ ra bên trong như ẩn như hiện màu hồng nhạt viền gen lót ngực, thẳng nhìn Trần Mặc con mắt đều không nháy mắt một lần. Rất nhanh Tô Vũ Tình lại đổi mấy bộ quần áo, không thể không nói Lâm Vũ Vi ánh mắt là thật độc đáo, mỗi một bộ cũng có thể làm cho Trần Mặc cùng Tô Vũ Tình đều cảm thấy hài lòng. Được rồi Lâm Di, đừng có lại phối, ngươi tiểu chất tử thẻ của ta đều muốn không đủ soát. Mắt thấy Lâm Vũ Vi đem Tô Vũ Tình làm người mẫu phối hợp nghiện, Trần Mặc tranh thủ thời gian ngăn trở nàng. Sợ cái gì, ngươi Lâm Di ta đúng sốt ruột tìm ngươi lấy tiền người nhà, quay đầu tìm lao nương ngươi thanh lý liền xong việc, cấp con dâu dùng tiền, việc này cho nàng biết, không biết vui vẻ thành bộ dáng gì đâu. Ngươi chớ cùng nàng nói bậy a, ta việc này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Ừ, chơi vẫn rất ngây thơ mà tiểu tử ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đều đã gạo nấu thành cơm. Lâm Vũ Vi một độ ngươi nhìn ta tin hay không nét mặt của ngươi. Trần Mặc cười khổ nói, thật, tuyệt đối đừng cùng ta mụ nói lung tung. Không phải vậy lần sau không tới chiếu cố ngươi làm ăn. Tốt, xong ngươi đến Lâm Di nơi này tiêu phí phân thượng, ta liền giúp ngươi giữ bí mật, cho ngươi thêm đánh cái một chiếc. Đều nói bán quần áo kiếm tiền, nguyên lai thật như vậy kiếm tiền a, một chiếc đều có thể đánh. Trần Mặc không khỏi cảm thán một câu. Ngại tiện nghi đúng không, cái kia cho ngươi nhiều tính điểm. Lâm Vũ Vi liếc hắn một cái nói. Đừng, Lâm Di tốt nhất rồi, nói xong một chiếc không thể chơi xấu, lần sau mời ngươi ăn cơm. Trần Mặc tranh thủ thời gian cười làm lành ngăn cản. Cái này còn tạm được. Tính tiền lúc Lâm Vũ Vi đem điệt tốt nội y đơn độc dùng giấy da trâu gói kỹ, xông Trần Mặc nháy mắt mấy cái, áp vào hắn bên thai thật một mặt gì cười nhẹ nói, ngươi cái này bạn gái nhỏ dáng người, Lâm Di giúp ngươi xem xét qua, tuyệt đối cực phẩm, tiểu tử ngươi thật đúng là thật có phúc. Thiếu niên ho khan lấy ra lão cha lưu cấp tín dụng của hắn thẻ, dư quang thoáng nhìn Tô Vũ Tình chính đi cả nhắc nghiên cứu bên cửa sổ biển gen bái ngủ, sinh ra kẽ hở cải lấy mũ rơm theo động tác như lệnh, lộ ra vành thai viên kia chu sa nốt rồi, loan quang hạ nàng đúng lộ ra như vậy thanh xuân mỹ hảo. Ảo giác gian, Trần Mặc trước mắt lần nữa hiện lên Tô Vũ Tình tại mưa to cọ rửa hạ buồn bã tử trạng ảnh chụp. Hắn nắm chặt lại quyền, trong lòng âm thầm thề, đời này tuyệt đối sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy, trước mắt phần này mỹ hảo, chỉ cần hắn còn sống, hắn liền muốn một mực che chở xuống dưới. Tấu chương xong, chương 19, lời đơn giản ngữ còn hơn trường tình tỏ tình. Chương 19, lời đơn giản ngữ còn hơn trường tình tỏ tình. Làm xong quần áo, hiện tại cũng chỉ còn lại có trên giường vật dụng. Mang theo căng phòng cái túi ngoặt qua góc phố lúc, Tô Vũ Tình giày cạp vạn tại nước đọng gạch đá thượng dẫm ra nhỏ vụn buồn sáng. Nàng vụng trộm dùng ánh mắt còn lại nhìn xem bước nhanh hơi nhanh hơn nàng có chút Trần Mặc, thiếu niên trong tay lắc lư mua sắm trong túi, bạc hà lục biển ren mép váy đang từ giấy da châu biên giới nô ra một góc, trong gió rêu giao thành xuân nhánh. Ở không bán trận tại lầu 4, đi vào thương thành, Trần Mặc đè xuống nút thang máy, cửa kim loại chiếu ra Tô Vũ Tình níu lấy váy tiểu động tác, nàng đột nhiên cảm giác lúc này lưỡng người như là dạo phố mua sắm tiểu tình lữ, cho nên cảm thấy có chút sợ hãi bị người khác nhìn thấy, lại có chút tiểu điểm mật. Một hồi chọn ngươi ưa thích liền tốt, dù sao cuối cùng đều là ngươi ngủ. Đi vào trên giường vật dụng cửa hàng, chỉ kiến bên này ánh đèn rộng đều tương đối là ấm. Vang ấm xạ đèn đem kệ hàng cắt chém thành mềm mại sắc khối, Tô Vũ Tình chỉ tiêm ơn trốn một loạt hàng khe hở bị, đám mây bàn xúc cảm làm nàng nhớ tới đêm qua bọc lấy thiếu niên khí tức ngủ ấm áp. Trần Mặc đẩy đổ đầy trước đó quần áo cái túi mua sắm xe đi theo nàng nửa bước chi hậu, nhìn nàng xoay người lúc rủ xuống sợi tóc đảo qua màu hồng cánh sen sắc bao gối, chỉ cảm thấy cảnh tượng này giống như vợ chồng mới cưới đặt mua gia sản. Cái này có thể hay không quá đắt? Tô Vũ Tình nắm nuốt nước rửa đông vải bốn kiện bộ giá lá thăng, xám nhạt lam đường biển thượng còn thêu lên trăng sao ám văn. Quý cái gì, ưa thích liền thử trước một chút. Trần Mặc gỡ xuống tơ tằm bị nhét vào Tô Vũ Tình trong ngực, nhường nàng thử một lần xúc cảm. Tô Vũ Tình sờ lên từ chối cho ý kiến cười cười. Coi là Tô Vũ Tình đối cái này xúc cảm không hài lòng, Trần Mặc lúc này tiếp tục chọn lựa tới. Kết quả hắn ngồi xổm ở kệ hàng trước so với các loại bổ sung vật lúc, Tô Vũ Tình lặng lẽ đem biết giá bốn chữ số tơ tằm bị trả về chỗ cũ, ôm lấy nhất giường giá cả tiện nghi rất nhiều màu xanh nhạt nước rửa đông vải, nói, cái này xúc cảm không sai. Không sai cái gì nha, cảm nhận kém như vậy. Trần Mặc cái này mới phản ứng được nàng vẫn là bị giá cả quên lui. Hắn lúc này đứng dậy dùng đốt ngón tay nhẹ gõ nhẹ một cái Tô Vũ Tình cái chán, cười nói, chớ xem thường những vật này, có đôi khi là thật có thể mang cho ngươi đến giấc ngủ chất lượng tăng lên. Hơn nữa loại vật này cũng không phải chuyên mua đưa cho ngươi, về sau ngươi không ở phòng khách, chúng ta cũng có thể rửa sạch sẽ cấp khách nhấn nắp, cho nên mua quý không có gì. Bất quá hắn lời nói này thế nhưng là tương đối lập lờ nước đôi, ngươi không ở khách phòng, cũng có thể lưu cho khách nhấn nắp. Lời này nhìn như nói Tô Vũ Tình không tại Trần Mặc nhà ở cấp khách nhân còn có thể dùng, nhưng nếu như nói lời nói này đúng Tô Vũ Tình trực tiếp tấn thăng thành cái nhà này nữ chủ nhân đó cũng là hoàn toàn không có tâm bệnh. Đặc biệt là Trần Mặc dùng chúng ta cái từ này. Mà lúc này Tô Vũ Tình rõ ràng đã hiểu hai tầng ý tứ, trong bụng nàng lúc này có chút hiệu con xung loạn. Trần Mặc nói xong ngược lại là không có chú ý Tô Vũ Tình phản ứng, mà là đem hàng mẫu tung ra gắn vào biểu hiện ra trên giường, qua đi thử một chút xúc cảm. Tô Vũ Tình còn đang ngẩn người đâu liền bị một cái ấm áp đại thủ dắt lấy ngã tiến vào xóa tung tơ tằm bị, nhất cái ký ức bông vải gối đầu đồng thời bị nhét vào đầu của nàng phía dưới. Thiếu niên nóng bỏng lòng bàn tay rời đi thủ trưởng lúc, đột nhiên cách vài áo đuổi tại eo của nàng trên tổ, cuộn tròn lấy ngủ dễ dàng đối thắt lưng xương cổ cũng không tốt, loại này ký ức bông vải gối nắm được xương cổ. Tô Vũ Tình ham tại vần sợi thô bản trong đệm tràn, nhìn xem Trần Mặc chống tại bên gối cánh tay cơ bắp kéo căng ra trôi chảy đường cong, đột nhiên cảm giác được trong không khí phiêu đầy như mật đường ngọt ngào. Đã trải qua một phen chọn lựa, Trần Mặc mới rốt cục bang Tô Vũ Tình chọn tốt trên giường vật dụng. Mua sắm xe nhồi vào chiến lợi phẩm lúc, Tô Vũ Tình nhìn chằm chằm nhạt ánh sắc mài lông bị nhỏ giọng nói, "Cảm ơn ngươi, Trần Mặc." Đột nhiên người phía trước đứng vững, Tô Vũ Tình theo bản năng đụng phải giày đặc lưng. Về sau tạ ơn cái từ này cũng không cần nói, hành động so với ngôn ngữ càng có sức thuyết phục, ngươi đến nghĩ kỹ làm sao cảm tạ ta, mà không phải ngoài miệng nói với ta tạ ơn, tại báo đáp ta trước đó, ngươi vô luận như thế nào đều không thể xảy ra chuyện gì. Trần Mặc cái này không khỏi nửa câu nói sau ngữ, nhường Tô Vũ Tình hơi sửng sốt, nhưng nàng vẫn gật đầu. "Đi thôi, chúng ta về nhà." Thiếu niên sáng lạn nhất yếu, như một đạo năng âm chiếu vào thiếu nữ sớm đã u ám ở mức nội tâm, vì nàng trong lòng biển xua tan ra nhất khối tâm linh có thể đỗ cảm. Tại trước đài giao xong sổ sách, Trần Mặc đem địa chỉ cho chủ quán để bọn hắn hôm nay mau chóng đưa đến về sau, lúc này mới dẫn theo mấy túi quần áo mang theo Tô Vũ Tình bước lên đường về nhà. Trên đường trở về, đi ngang qua sách cũ thị lúc, chủ quán xốc lên lồng hấp sát na, quế hoa rượu nướng ngọt sương mù trong nháy mắt mở mịt nửa cái đường phố. Trần Mặc lập tức tiến lên mua một phần, một tay nâng nóng hổi mễ bánh ngọt nhẹ nhàng thổi mấy ngụm sau lúc này mới đưa tới môi của nàng bờ. Tô Vũ Tình liền hắn răng nanh xé mở lỗ hổng căn xuống, đường quế hoa cánh trong nháy mắt dính tại khoe miệng, một giây sau liền bị thiếu niên dùng ngón cái xóa đi. "Ăn ngon không?" Trần Mặc mỉm cười nhìn về phía Tô Vũ Tình. "Hô hô hô." Tô Vũ Tình đáng yêu hô mấy ngụm nhiệt khí về sau, mới híp mắt cười nói, "Rất ngọt rất thơm. Lần sau dẫn ngươi đi đi dạo quả vặt một con đường, bên kia ăn ngon càng nhiều." Trần Mặc theo sát lấy cắn một cái mễ cao thuyết đạo. Nói lên mỹ thực đường phố, Tô Vũ Tình còn đúng là có chút hướng tới. Trước đó nàng liền nghe người ta nói đến qua mỹ thực đường phố có rất nhiều ăn ngon, đáng tiếc trong tay túng có nàng. Thật sự là không đi được loại địa phương này. Cái này nếu là cùng Trần Mặc cùng đi sợ không phải lại muốn tìm Trần Mặc tiền, nàng cảm thấy không thích hợp. Tuy nhiên ưa thích Trần Mặc, nhưng nàng cũng không phải là ham muốn Trần Mặc tiền tài, mà vẹn vẹn chỉ là bắt nguồn từ tuổi nhỏ lúc ước định. Tại cái kia ngày xuân công viên một góc, cái kia ấm lòng tiểu nam hải nói ra một câu tự nhiên rồi lại ấm ấm lòng người ngữ. Ký ức thiềm về, Tô Vũ Tình ánh mắt như si nhìn về phía thiếu niên bóng lưng. Hắn có lẽ cái gì đều quên, nhưng mình vĩnh viễn nhớ kỹ. Về đến nhà phụ cận, Trần Mặc lại bang Tô Vũ Tình mua trọn vẹn đồ rửa mặt về sau, lúc này mới chuyển về tới trong nhà. Chờ bọn hắn lắc lư khi về nhà, trên giường vật dụng đã đưa đến cửa chính miệng. Trong phòng khách, Trần Mặc chính quỳ gối khách phòng trên sàn nhà bộ vào chăn. "Để cho ta tới đi." Tô Vũ Tình ôm vừa mua gối đầu đứng ở một bên không biết làm sao nhìn thiếu niên dương bả vai theo động tác tại đông vải áo thun hạ chập trùng như cánh bướm. "Ta đến làm liền tốt, sợ ngươi đem chính mình khe hở tiến vào trong chăn." Trần Mặc tung ra chăng sao văn ga giường, đột nhiên quay người đem nhìn lén cô nương lồng vào đầy trời ngân hà. Hiện tại cả cái giường cả phòng đều là ngươi, thẳng đến ngươi ở ngạn mới thôi. Lời đơn giản ngữ, lại so với trường tình tỏ tình còn muốn xâm nhập tâm linh. Trần Mặc không biết, chính mình mỗi lần trong lúc lơ đãng lời nói, đều là thật sâu đâm chúng Tô Vũ Tình nội tâm. Nàng đột nhiên xoay người qua đi, chẳng biết lúc nào nước mắt đã từ cặp mắt của nàng trung tràn mi mà ra. Nguyên lai có cái chân chính nhà đúng loại cảm giác này. Tại Tô Vũ Tình quay người trong nháy mắt, Trần Mặc bén nhạy khứu giác tựa hồ bắt được trong không khí nhỏ xíu mặn chát chát khí tức, đồng thời chú ý tới bả vai nàng mất tự nhiên chiến đấu. Người trước đừng cảm động, ta nhưng là muốn như thường lệ tính với ngươi tiền thuê nhà, ở về ở, ngươi nhưng phải nghĩ kỹ làm sao trả nợ. Mắt thấy không biết vì cái gì cho khóc Tô Vũ Tình, Trần Mặc lúc này thử nghiệm dùng cái trò đùa hóa giải. Quả nhiên nghe nói như thế, xoa xoa nước mắt Tô Vũ Tình lần nữa quay lại thân đến, lúc này hốc mắt của nàng mang theo ửng đỏ vệt nước mắt, trên mặt lại là lộ ra nhất cái không gì sánh được sán lạn long lanh nụ cười, chỉ cấp Trần Mặc trở về một chữ, ừm. Thấu chương xong, chương 20, không có hiểu lầm, đều hiểu được. Chương 20, không có hiểu lầm, đều hiểu được. Len keng. Ngay tại Trần Mặc bang Tô Vũ Tình làm xong hết thảy, nằm trên ghế salon lúc nghỉ ngơi, một trận tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Tô Vũ Tình đột nhiên theo bản năng lui về sau một bước, tựa hồ tại hoảng sợ nhất thứ gì, Trần Mặc cũng không thấy được Tô Vũ Tình lúc này trạng thái, hắn chỉ sợ Tô Vũ Tình đi mở cửa đột nhiên gặp được tập kích cái gì, dù sao hắn hiện tại còn chưa hiểu hung thủ là ai, hung thủ ở đâu. Hắn gọi một lần liền nhảy dựng lên, hô một tiếng, chờ một chút. Hắn một tay lấy Tô Vũ Tình bảo hộ chắp sau lưng, lập tức mới phản ứng được chính mình có chút phản ứng quá kích, lúc này đánh cười ha ha một tiếng nói, ta mở ra. Không trách hắn như thế. Tại không có tìm được hại chết Tô Vũ Tình chân hung trước đó, hắn rất sợ Tô Vũ Tình tại chính mình không coi chừng tình huống dưới xuất hiện nguy hiểm. Dù sao kiếp trước phát sinh sự tình, ai biết bánh răng vận mệnh có thể hay không lần nữa tại cái này đáng thương thiếu nữ trên thân vô tình ép qua. Tô Vũ Tình ngoại ý muốn liếc nhìn Trần Mặc một cái. Tuy nhiên không biết tình huống như thế nào, nhưng nàng rất rõ ràng cảm giác được, Trần Mặc đang khẩn trương nàng, hơn nữa là vô cùng gấp gáp nàng, đến mức đều có chút quá kích bảo vệ. Nàng không rõ ràng Trần Mặc vì sao lại như vậy, nhưng nhìn thấy mình bị hắn như thế quan tâm, Tô Vũ Tình tâm lý sớm đã cùng rót mật đường như thế, ngọt đến trái tim ổ trước theo thói quen liếc một cái mắt mèo sau Trần Mặc cái này mới mở cửa. Không nghĩ tới người tới đúng Chu Hạo, cái này khiến Trần Mặc không khỏi tính cảnh giác nổi lên. Cũng không phải nói Chu Hạo không thể tới tìm hắn, trước kia Chu Hạo cũng có đến nhà hắn tìm hắn chơi, mọi người quan hệ cũng không tệ lắm, Trần Mặc tự nhiên không có khả năng lo lắng Chu Hạo tới hội hại hắn. Hắn cảnh báo là vì Tô Vũ Tình gõ vang. Chu Hạo hiện tại vẫn là Trần Mặc hôm qua tra được Tô Vũ Tình nhất án hiểm nghi lớn nhất người, hiện tại Tô Vũ Tình chính ở nhà hắn bên trong, Chu Hạo cái này đột nhiên đến thăm, Trần Mặc làm sao có thể không cảnh giác đâu. Đặc biệt là hắn đột nhiên nhớ lại, lúc trước một ngày này Chu Hạo thế nhưng là ép căn bản không hề tới qua nhà mình. Nhất cái trước đó thời gian tuyến không từng xuất hiện người đột nhiên tại đầu này thời gian tuyến xuất hiện, vậy làm sao có thể quái Trần Mặc lúc này quá mức mẫn cảm, hắn lúc này cảnh giác là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chu Hạo, sao ngươi lại tới đây? Hắn theo bản năng hỏi ra lời. Hỏi lời này, không có chuyện thì không thể tới tìm người chơi sao? Chu Hạo cười cử đi nhấc tay trung bưng lấy nhất cái bình, ngươi hôm qua cái này gió to mưa lớn như thế ở bên ngoài lắc lư, ta sợ ngươi thụ phong thụ hàn hôm nay hội cảm mạo. Mẹ ta trước đó dạy ta nấu qua một tô canh khử phong hàn trừ khí ẩm đều tương đối tốt canh, hơn nữa hương vị cũng rất tốt, cho nên ta liền nghĩ nấu cho ngươi hát hát nhìn. Chu Hạo cũng là bởi vì bị Trần Mặc tối hôm qua đội mưa đến đây thuyết phục tình nghĩa cảm động, hắn người này trong từ điển khác có thể không có, nhưng là nghĩa khí cái kia là tuyệt đối đi đầu. Huynh đệ như thế chân tâm đợi chính mình, hắn nhưng là cảm động gọi là nhất cái hào hào, đừng nói nấu canh, hiện tại chính là có thanh đao đối Trần Mặc đâm tới, nhường hắn cản đao hắn đều nguyện ý, ngươi có thể nói hắn đơn thuần, nhưng không thể chế giễu hắn nghĩa khí. Nguyên lai là chính mình hôm qua hành vi đã dẫn phát hiệu ứng hồ điệp, chắc không được nguyên bản sẽ không ở hôm nay xuất hiện tại cửa nhà mình Chu Hạo đi tới nhà mình. Chu Hạo làm người tùy tiện nhưng Trần Mặc vẫn là biết hắn đúng cái rất cẩn thận người, đặc biệt là chiếu cố mẫu thân hắn thời điểm. Ngươi không nói cái này ta còn không có cảm giác, ngươi nói chuyện cái này ta còn thực sự cảm thấy có chút căng căng. Trần Mặc luốt luốt huyệt thái dương cười nói, đây không phải là nói nhảm, ngươi xem một chút ngươi tối hôm qua xối nhiều hung ác, hàng khí không vào thể mới là lạ chứ, lần sau nhưng đừng như vậy, tranh thủ thời gian uống trước hai bát. Chu Hạo nói xong liền chuẩn bị vào cửa. Kết quả hắn đột nhiên liền nhìn thấy Trần Mặc đằng sau xuất hiện một người nữ sinh, đều là cùng một trường học. Nếu như nói người bình thường hắn khả năng không biết, nhưng Tô Vũ Tình loại này giáo hoa cấp mỹ nữ khác, hắn chỗ nào có thể không biết đâu. Trong nháy mắt ánh mắt của hắn liền tại Tô Vũ Tình cùng Trần Mặc trên thân vừa đi vừa về chuyển động. Tô Vũ Tình, ngươi nhận biết? Trần Mặc giới thiệu sơ lược một câu. Sau đó thì sao? Chu Hạo sửng sốt một chút đạo. Sau đó cái gì? Chẳng lẽ ta cũng phải một lần nữa giới thiệu cho ngươi một lần? Trần Mặc cũng sửng sốt một chút. Xéo đi, ta đúng nói quan hệ gì không giới thiệu một chút. Chu Hạo nói xong cũng tự hỏi tự trả lời, được rồi, không cần nói, Mặc tẩu tốt. Hôm nay không biết tình huống nơi này, ta cái này tới không phải lúc. Cái này canh lưu lại một hồi ngươi nhìn chằm chằm lão Mặc uống chút, đây chính là đường đỏ khương táo canh, không có thêm một chút thuốc đông y, không mang theo nửa điểm độc tính yên tâm uống. nữ sinh uống cũng là rất bổ, tẩu tử ngươi cũng có thể uống chút, ta cái này liền đi trước, không làm kỳ đà cản mũi ha. Chu Hạo lưu lại canh liền chuẩn bị chuẩn đi. Ngươi hiểu lầm, tới ngồi trước sẽ đi. Đều đã làm rõ ràng Chu Hạo mục đích, Trần Mặc đương nhiên sẽ không đối Chu Hạo hôm nay ý đồ đến lại nghi ngờ. Hắn muốn là đem Chu Hạo xem như bằng hữu, bằng không thì cũng sẽ không ở biết được hung thủ có thể là hắn lúc đau lòng như vậy, liền cùng biết Lý lao sư là hung thủ lúc như thế đau lòng. Hắn vừa mới để phòng Chu Hạo không phải không đem hắn làm bằng hữu nhìn, mà là trong này quan hệ quá phức tạp. Làm chính mình hảo bằng hữu muốn hại chết mình thích nữ hài lúc, cho dù ai đều sẽ ngăn trở, cái này không gọi không bạn chí cốt. Hiện tại lầm sẽ giải trừ, Trần Mặc tự nhiên sinh lòng ấy nấy, nghĩ đến Lưu Chu Hạo lại tụ họp tụ. Không hiểu lầm, mẹ ta bên kia cũng nên thay người, ta còn muốn đi xem mẹ ta đâu, liền không bỏ không tại ngươi nơi này, ngươi cùng tẩu tử tốt tốt. Chu Hạo một mặt ta hiểu được nụ cười chạy ra Trần Mặc tầm nhìn. Nhìn xem Chu Hạo loại này ánh nắng đơn giản tính cách, Trần Mặc thật là rất khó tin tưởng hắn là hung thủ. Hắn hiện tại có dũng khí vội vàng muốn tìm ra một cái khác càng lớn người hiểm nghi đến thay thế rơi Chu Hạo hiểm nghi xúc động. Dù sao một mực như thế len lén hoài nghi lấy móc tim móc phổi đối đãi bạn tốt của mình, trên tâm lý gánh vác cũng là rất nặng. Nhìn thấy Chu Hạo loại này trong truyền thuyết trường học ba lúc, Tô Vũ Tình rõ ràng là sửng sốt một chút, thậm chí còn có chút sợ hãi. Nhưng là đi qua vừa mới hắn giọng nói chuyện thần thái, cùng với hắn biểu diễn ra tính cách, Tô Vũ Tình không khỏi có chút ngoài ý muốn, đều nói hắn đúng trong trường học rất xấu trường học bá, nhưng vì cái gì nhìn xem không hề giống a. Người không thể xem bề ngoài, Chu Hạo cũng là có chuyện xương người, chuyện của hắn không phải mặt ngoài nghe được đơn giản như vậy. Đang khi nói chuyện, Trần Mặc mở ra Chu Hạo mang tới bình, một trận nồng đậm táo đỏ đường đỏ gừng hương vị lập tức xông vào mũi vọt tới. Còn ngận nhiệt hồ đâu, người tối hôm qua cũng xối không nhẹ, tranh thủ thời gian đến cùng uống điểm. Trần Mặc cười xuất ra bát cùng thìa, cấp hai người đều làm một bát. Một ngụm canh nhập miệng, hai người đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Chu Hạo thật là có ít độ à, cái này miếng gừng lượng thả vừa vặn, có chút cay ý, lại không đến mức quá mức, vị ngọt giọng cũng là vừa vặn tốt. Bất quá theo nuốt xuống, cái kia cô cay ý mới rốt cục từ yết hầu phát ra đến thể nội. Tùy theo mà đến chính là một cỗ có chút phát nhiệt nhiệt ý, cái này canh sắc thực rất có khu lạnh trừ ẩm ướt hiệu quả. Không chỉ có như thế, bởi vì tăng thêm táo đỏ còn có thể bổ trung lực khí, dưỡng huyết an thần, có thể tăng cường thân thể sức chống cự. Tính là đối với đã trải qua tối hôm qua mưa gió Trần Mặc cùng Tô Vũ Tình tới nói đúng cực giai an bổ. Vũ Tinh ngươi uống nhiều một chút, ta nhìn ngươi gần nhất khí sắc thẳng hư. Trần Mặc cười một cái nói, gia hỏa này hẳn là thêm chút đi cây long nhãn đi vào thì tốt hơn. Ta trước đó một mực nghe được đều là người khác nói hắn nói xấu, không nghĩ tới hắn làm người còn rất khá. Tô Vũ Tình uống xong một bát Chu Hạo đưa tới canh sau vừa cười vừa nói, đều là sinh hoạt bức bách, hắn vốn là không đến mức muốn cái bộ dáng này. Trần Mặc hít một câu. Nghe được câu này, Tô Vũ Tình thần sắc lần nữa ảm đạm xuống, trước đây sáu cái chữ nàng cũng cảm động lây. Tấu chương xong, chương 21, đêm hôm đó. Chương 21, đêm hôm đó. Đối với Tô Vũ Tình sự tình trong nhà, Trần Mặc cũng chỉ là biết cái đại khái. Bởi vì lúc trước muốn điều tra Tô Vũ Tình bản án, hắn đi tìm Tô Vũ Tình phụ mẫu mấy lần, chỉ là cơ bản đều không có đạt được cái gì tin tức hữu dụng. Cha mẹ của nàng ly dị, riêng phần mình gây dựng lại gia đình. Tô Vũ Tình một mực cùng mẫu thân sinh hoạt. Nhưng là đối với Tô Vũ Tình chết, hai nhà người lại là tất cả đều giữ kín như bưng, riêng phần mình tựa hồ cũng có riêng phần mình dẫn đến Tô Vũ Tình cuối cùng tại đêm nay đi đến mặt lộ nguyên nhân. Trần Mặc đi nhận chức Hà một nhà điều tra đều là không nói vài lời liền bị người ta không nhịn được đuổi ra ngoài. Không đi qua Tô Vũ Tình mẫu thân nhà bị đuổi ngược lại là cũng bình thường, bởi vì Trần Mặc quá khứ thời điểm, Tô Vũ Tình mẫu thân đã sớm điên rồi. Nàng từ biết Tô Vũ Tình xảy ra chuyện ngày đầu tiên liền đã điên rồi, về sau vẫn không tốt, Trần Mặc đi tìm nàng nhiều lần, cái gì đều hỏi không ra đến, có đôi khi hỏi nhiều hơn, sẽ còn dẫn đối phương la to. Dẫn đến Trần Mặc trực tiếp liền bị Tô Vũ Tình kế phụ cấp đuổi đi. Cái này khiến Trần Mặc luôn cảm thấy Tô Vũ Tình tại hôm qua loại này mưa to dạ cùng đường mặt lộ đi vào nhà hắn tìm nơi ngủ trọ, cùng với nàng nguyên sinh gia đình tuyệt đối thoát không ra quan hệ. Tuy nhiên cha mẹ của nàng cũng không chịu nhiều lời, nhưng Trần Mặc từ nhà hàng xóm cùng phụ cận người chứng kiến trong miệng vẫn là dò thăm một chút tin tức. Đêm đó Tô Vũ Tình đội mưa xông ra cửa nhà mình, nghe nói là cùng kế phụ xảy ra chuyện gì xung đột, còn giống như đem nàng kế phụ cấp đâm đả thương. Lúc đó Trần Mặc nghe được tin tức này thời điểm có thể nói là khá giật mình. Hắn về đi tìm điều tra vụ án này tiền bối hỏi thăm qua, Tô Vũ Tình xảy ra chuyện ngày đầu tiên, bọn hắn liền biết được tin tức như vậy, cũng đi tìm qua cha mẹ của nàng. Có thể đi hỏi thăm Tô Vũ Tình mẫu thân cùng với nàng kế phụ lúc, hai người lại đối thuyết pháp này thế thốt phủ nhận. Ngày đó mẫu thân hắn cùng kế phụ không có ở nhà, mà là tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Căn cứ cảnh sát từ bệnh viện thu hoạch đến báo cáo điều tra, hắn kế phụ cùng mẫu thân thuyết pháp đúng. Lúc đó trong nhà sàn nhà quá trơn, hắn kế phụ nhất cái không dám ổn, đụng phải ngay tại gọt trái táo mẫu thân giao gọt trái cây bên trên, đưa đến hắn kế phụ phần bụng không cẩn thận bị đao đâm đả thương. Cho nên bọn họ vô cùng lo lắng liền chạy bệnh viện tới. Về phần Tô Vũ Tình vì cái gì đội mưa chạy ra khỏi nhà, câu trả lời của bọn hắn đúng tựa hồ kế phụ bởi vì điện thoại di động của nàng thượng tích chứa rất nhiều nam sinh ảnh chụp, từ đó cảm thấy nàng không nên tại cái tuổi này yêu đương, nói nàng vài câu, cuối cùng liền đã dẫn phát cái lộn. Sau đó Tô Vũ Tình liền chạy ra khỏi gia môn. Căn cứ điều tra lấy được thời gian đến xem, Tô Vũ Tình rời nhà sau không bao lâu, nàng kế phụ cũng bởi vì xuất hiện kể trên ngoài ý muốn, cùng mẹ của nàng cùng một chỗ đuổi tới bệnh viện. Từ bọn hắn nhập viện giám sát có thể nhìn thấy bọn hắn đến bệnh viện thời gian. Cái thời gian Tô Vũ Tình hay là còn sống. Tiến vào bệnh viện về sau, bọn hắn cũng là một mực tại bệnh viện không có từng đi ra ngoài, cho nên có thể bài trừ người nhà bọn họ có cái gì gây án hiểm nghi. Chỉ là căn cứ lúc ấy điều tra cảnh sát hồi ức đến xem, Khi biết Tô Vũ tỉnh sau khi chết, nàng kế phụ không phản ứng gì, nhưng là mẹ của nàng tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh, sau đó càng là trực tiếp liền điên mất rồi. Cái này khiến vụ án tiến triển càng thêm khó mà triển khai. Mà tiếp tục trong điều tra, Tô Vũ tỉnh từ mẫu thân nhà sau khi ra ngoài, kỳ thật đi qua phụ thân nhà. Nhưng là tại phụ thân nhà không đến bao lâu, nàng liền lần nữa ra cửa. Từ giám sát chung có thể nhìn thấy, từ phụ thân nhà đi ra tiến vào thang máy Tô Vũ tỉnh toàn bộ hành trình rũ cụp lấy đầu, gần đây thời điểm rõ ràng cảm xúc xa xút rất nhiều. Cuối cùng nàng lại đến một người nhà. Người kia chính là Trần Mặc. Nói cách khác, tại lớn như vậy mưa to dạng, Tô Vũ tỉnh trước sau từ hai cái người thân nhất gia đình đi ra. Cuối cùng đi tới Trần Mặc nhà. Làm Trần Mặc dò xét đến những tin tức này thời điểm, hắn mới ý thức tới, Tô Vũ tỉnh đúng từ đối với chính mình cỡ nào tín nhiệm, cùng với nổi lên cỡ nào giúp khí mới có thể tại bị xối thành như vậy nghèo túng bộ dáng lúc gõ mở cửa nhà mình. Lúc trước nàng đối với chính mình nói ra thỉnh cầu thu lưu lời nói lúc, nội tâm của nàng lại sớm đã trải qua nhiều ít làm nàng tuyệt vọng sụp đổ trùng kích. Nàng đúng cỡ nào cố gắng nổi lên cuối cùng một tia tìm kiếm hy vọng dũng khí, tại bất đắc dĩ tình huống dưới, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đối với chính mình nói ra cái kia phiên nhường một cái nữ hài tử xấu hổ mở miệng lời nói. Tại như thế tuyệt cảnh dưới, chính mình chẳng những không có kéo nàng một thanh, thậm chí còn hung hăng đẩy nàng một cái, đưa nàng triệt để từ bên vách núi đẩy xuống. Biết hết thời một khắc này, Trần Mặc nội tâm hối hận so với ban đầu biết được Tô Vũ tỉnh tử vong lúc còn mãnh liệt hơn. Cũng là một khắc kia trở đi, hắn hy vọng dường nào mình có thể trở lại lúc trước ban đêm, tại cái kia Tô Vũ tỉnh cần có nhất người che chở cùng ấm áp ban đêm, lần nữa gặp được nàng. Coi nàng là lúc có thể tìm đến duy nhất lại cuối cùng một chùm loan quang sái nhập nàng sớm đã mở tối trong thế giới. Tuy nhiên như thế, Trần Mặc không biết Tô Vũ tỉnh một đêm kia cụ thể đến cùng phải hay không bởi vì hắn kế phụ cùng mẫu thân nói tới nguyên nhân rời nhà trốn đi, cũng không biết nàng đến tột cùng tại hai cái trong gia đình đã trải qua nhất thứ gì. Hắn không chuẩn bị hỏi nhiều nữa, loại chuyện này, người ngoài là rất khó tùy tiện đi hỏi thăm. Hắn muốn làm, lại có thể làm. Đúng bất luận tình huống như thế nào, đều chí ít nhường Tô Vũ tỉnh tại hắn nơi này có thể tìm tới nhất cái tránh gió cảng, đạt được một chút an ủi cùng che chở. Cầm Chu Hạo tặng trà làm trà chiều, hai người hài lòng phối thêm bánh ngọt vượt qua đến trưa. Theo thời gian trôi qua, hoàng hôn xuyên thấu qua rèm cửa dần dần choáng nhiễm phòng khách, Tô Vũ tỉnh quận tại ghế sofa nơi hẻo lánh lật qua lật lại trang sách, loan quang tung xuống phát họa ra nàng đơn bạc hình dáng. Trần Mặc bưng sữa bò nóng đến gần lúc, thoáng nhìn nàng vô ý thức vuốt ve cổ tay trái bên trong, nơi đó có nơi màu hồng nhạt vết sẹo, hình như mật nha. Nếm thử, tăng thêm mật ong. Hắn bất động thanh sắc đem ly pha lê để vào nàng lòng bàn tay, ấm áp vừa lúc ủi thiếp nàng lạnh buốt chỉ tiêm. Tô Vũ tỉnh vừa muốn nói lời cảm tạ, đột nhiên nhớ tới Trần Mặc lúc trước lệnh cấm mím môi đem lời nói nuốt xuống, miệng nhỏ uống lúc lông mi run rẩy. Mùi sữa mở miệng chung, Trần Mặc chú ý tới Tô Vũ tỉnh cư nhiên đang nhìn Chu Dịch, loại sách này cũng chỉ hắn cha thích xem, hắn bên này để đó đều là mạo xương giá sách bày làm ra vẻ. Thế nào, muốn làm bà cốt sao? Trần Mặc vừa cười vừa nói. Đúng thế, chờ ta học xong, giúp ngươi tính toán. Tô Vũ tỉnh hoạt bát nhất yếu. Kỳ thật Chu Dịch quyển sách này không chỉ có chỉ là nhìn quẻ xem bói, còn có thể học được không ít thứ. Lưỡng người nói chuyện gian, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên ô tô thắng gấp đánh vỡ linh tĩnh. Tô Vũ tỉnh đột nhiên cứng ngắt lưng, sữa bỏ suýt nữa vung vãi. Trần Mặc cấp tốc nắm chặt nàng tay run rẩy, đi tới cửa sổ, rất nhanh xe tốc hành tử lái đi, hết thời không chuyện phát sinh. Trần Mặc nhìn lướt qua Tô Vũ tỉnh dáng vẻ, thương tiếp đi tới bên cạnh nàng nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng nói ra, ngươi yên tâm, ngươi còn thiếu ta nợ đâu, không trả thanh trước đó, ai đến cũng không thể đem ngươi mang đi. Vừa mới kinh lịch kinh hãi còn một trận hiệu con sông loạn Tô Vũ tỉnh, nghe được lời nói này, nhịp tim chẳng những không có bình phục, ngược lại nhảy mạnh hơn. Bất quá trên mặt nàng biểu lộ, lại là lộ ra ý cười. Chờ học xong, lần sau tính coi như chúng ta có hợp hay không, ta sợ ngươi khắp ta người chủ nợ này. Trần Mặc vừa cười vừa nói. Kỳ thật Trần Mặc đã sớm biết hai người bắt tự tình huống, liền xem như không hợp, hắn cũng có chính mình lý do thoái thác. Thấu chương xong, chương 22, ta thế nhưng là học phách. Chương 22, ta thế nhưng là học phách. Nghe được Trần Mặc nói cái này, Tô Vũ tỉnh khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt hồng nhào đánh tới. Chu Dịch kỳ thật cũng không có cái gì hợp bát tự nàng đúng từ sách khác đi học. Nàng lúc này sở dĩ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, là bởi vì nàng cũng sớm đã vụng trộm hợp qua hai người bát tự. Trần Mặc tin tức thế nhưng là nàng từng chút tại sinh hoạt hàng ngày nghe được Trần Mặc tương quan đôi câu vài lời trùng từ thu thập lại. Hai người bát tự ngoại ý muốn đến vô cùng hợp, nhưng là nàng không có ý tứ nói, chỉ là ừ nhẹ một tiếng. Lúc này Trần Mặc đột nhiên nhớ tới cái gì giống như hiếu kỳ hỏi, ngươi đại học nguyện vọng đúng cái gì? Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Tô Vũ tỉnh sửng sốt một chút. Chúng ta đều cao tam, không nên sớm hoạch định một chút sao? Trần Mặc cười một cái nói, ta tuy nhiên có chút ý nghĩ nhưng là còn chưa nghĩ ra, ngươi đây, lời của ta rất đơn giản a, ngươi báo cái gì ta liền báo cái gì, chờ tốt nghiệp trung học về sau, ngươi thế nhưng là thiếu ta một số lớn nợ đâu, ta không thời khắc đi theo bên cạnh ngươi, ngươi chờ chút đừng chạy, ta coi như mất cả chỉ lẫn trải. Trần Mặc cười trả lời. Tô Vũ tỉnh nắm nuốt thiệt tại trong ly thủy tinh duyên nhẹ nhàng hoa vòng, sữa bò liên y đi phản chiếu lấy Trần nhà nó quang, nàng nhìn Trần Mặc mỉm cười con mắt, trong cổ đột nhiên nổi lên một trận chua xót ngọt. Trần Mặc lời này không phải liền là nói muốn cùng với nàng thượng cùng một trường đại học nha. Ta muốn. Thiếu nữ chỉ tiêm vô ý thức vuốt ve khăn trải bản thượng hoa hướng dương đều bàn, ghi danh kinh đại hoặc là kinh đô y khoa đại tâm lý học chuyên nghiệp. Hai cái này đại học thật không đơn giản à, ngươi mục tiêu vẫn đúng là không nhỏ, bất quá nghĩ như thế nào đến học tâm lý chuyên nghiệp. Trần Mặc có chút ngoài ý muốn. Đột nhiên trong đầu của hắn tiệm về Tô Vũ tỉnh mẫu thân nổi điên sự tình. Chẳng lẽ nàng không hề chỉ đúng nhận lấy Tô Vũ tỉnh tử vong kích thích mới bị điên? mà là nàng nguyên vốn là có một số phương diện tâm lý hoặc là tinh thần tật bệnh sao? Tô Vũ Tình há to miệng, cuối cùng vẫn không có mở miệng giải thích nguyên nhân. Trần Mặc thấy thế cười một cái nói, cái này chuyên nghiệp cũng không tệ, hơn nữa vào nghề sau rất dễ chịu à, văn phòng sạch sẽ, uống chút trà tâm sự, tiền liền kiếm tới tay, bất quá tự thân tâm lý năng lực chịu đựng cũng phải đủ mạnh mới được. Ta cũng là có phương diện này nguyên nhân, thuận tiện mài giũa một chút tâm lý của mình cường độ. Tô Vũ Tình ngữ khí bình thản, mặt mỉm cười nói ra, thật không tệ, bất quá muốn ghi danh loại này đại học, thế nhưng là đến liều mạng già cố gắng mới có thể. Ta hiểu rồi. Tô Vũ Tình thần sắc kiên định. Vậy ta đến chỉ đạo ngươi học tập. Trần Mặc nhếch miệng cười nói, ngươi phụ đạo ta. Tô Vũ Tình kinh ngạc liếc nhìn Trần Mặc một cái. Không phải nàng xem thường Trần Mặc, mà là Trần Mặc thành tích tại trong lớp chỉ có thể coi là tiêu chuẩn hạng trung, mà Tô Vũ Tình chính mình đúng tiêu chuẩn hàng đầu. Còn chưa từng nghe qua tiêu chuẩn hạng trung người phụ đạo tiêu chuẩn hàng đầu đây này, đây không phải muốn mang lấy nàng tụt lùi nha. Thế nào, xem thường ta sao? Nhìn xem Tô Vũ Tình kinh ngạc bộ dáng, Trần Mặc cảm giác nam nhân tôn nghiêm nhận lấy khiêu chiến, hắn lúc này khỏe miệng khẽ nhếch cười xấu xa nhìn về phía nàng nói ra. Không, có. Tô Vũ Tình rời đi ánh mắt dừng lại một chút nói ra. Ngươi nói láo. Ngươi bung ra láo liền sẽ không dám nhìn ánh mắt của người khác, nói chuyện cũng sẽ dừng lại, ta biết. Trần Mặc rất theo bản năng liền nói ra lời nói này. Nhưng lời nói này nghe vào Tô Vũ Tình trong tai lại là cực kỳ mỹ diệu dễ nghe. Bởi vì câu nói này nghe đơn giản, nhưng phía sau hàm nghĩa cũng rất nhiều. Đây không phải đại biểu Trần Mặc một mực tại vụ trộm chú ý nàng. Thậm chí liên nàng nói láo thói quen tất cả đều nhớ kỹ. Nghĩ đến đây, Tô Vũ Tình trong lòng ngọt đã vượt qua ở trong tay cái này chén sữa bò ngọt. Nàng lúc này quay đầu trở lại nhìn về phía Trần Mặc, ấy náy nhất yếu. Ngươi nhìn, ngươi chính là có, tốt, xem ra không cho ngươi bộc lộ tài năng, ngươi đúng không biết ta Trần Mỗ người chính là văn khúc tinh hạ phàm. Trần Mặc lập tức mang tới 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng cao trung toán học. Xoát 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 liền làm thật nhiều đề. Lập tức liền giết chết được vài trang, Tô Vũ Tình ngoài ý muốn liếc nhìn Trần Mặc một cái, Trần Mặc viết đúng vừa nhanh vừa chuẩn, liền xem như có đáp án, có thể viết nhiều như vậy cũng là phi thường ghê gớm. Ngươi tài nghệ này, bình thường sao lại thế? Tô Vũ Tình không có nói tiếp, nhưng là nói bóng gió rất rõ ràng. Ta bình thường đó là sợ đoạt những bạn học khác danh tiếng, đã kích bọn hắn tính tích cực, ngươi nhưng không nên xem thường người chủ nợ ta nha. Trần Mặc cười dùng đầu bút nhẹ gõ nhẹ một cái Tô Vũ Tình đầu, ta bây giờ có thể dạy ngươi đi. Nếu như nói đơn thuần đã từng Trần Mặc, hắn tự nhiên không có khả năng thật lợi hại như vậy. Trần Mặc tức giận phấn đấu, đúng Tô Vũ Tình xảy ra chuyện chi hậu bắt đầu. Vì trở thành một tên xuất sắc cảnh sát hình sự, hắn nguyện vọng định là công an nhân dân đại học, vì tiến vào trường này, hắn nhưng là liệu mạng học tập. Bởi vì cái gọi là có chí át làm nên. Xem như vì cảnh sát hình sự tra ra Tô Vũ Tình vụ án chân tướng, trở thành Trần Mặc nửa đời sau duy nhất chấp niệm lúc, chấp niệm sức mạnh liền biến thành vô tận lực lượng tinh thần. Cái này khiến hắn rất nhanh liền từ trong lớp trung du, vọt tới cả lớp học sinh khá giỏi tiêu chuẩn. Đương nhiên, cái này còn muốn quyết định bởi tại bản thân hắn đầu não liền không ngu ngốc nguyên nhân. Trần Mặc phụ mẫu đều là cao nhọn tinh nhân sĩ, sinh nhi tử cũng là không kém đi đâu. Chỉ có chính hắn không lý tưởng cho mình lăn lộn kém, chưa hề nói liều mạng học cuối cùng học không tiến vào tình huống. Tuy nhiên nói khoảng cách thi đại học đã qua rất lâu, nhưng khi sơ điên dại học tập thời gian hắn còn ký ức khắc sâu, cái kia từng đạo đề mục hắn đã khắc ấn tiến nhập linh hồn. Bây giờ làm tự nhiên là như có thần trợ vô cùng dễ dàng. Mắt thấy Trần Mặc lại có như thế thực lực, Tô Vũ Tình lần nữa bị Trần Mặc không muốn người biết một mặt kinh thán đáo, lúc này đối hắn quăng tới sùng bái ánh mắt. Trước đó nàng đối Trần Mặc vẫn luôn là ái mộ tâm ý ánh mắt tương đối nhiều, đây là nàng lần thứ nhất lấy ánh mắt sùng bái nhìn về phía Trần Mặc. Chưa từng nghĩ hắn lại là nhất cái như thế thâm tàng bất lộ học phách. Trước tiên nói rõ, ta cũng không phải lương đáp án nha. Trần Mặc sợ Tô Vũ Tình còn không tin, lại bổ sung một câu. Bất quá hắn lời này đã đối lại không đúng. Trước một đầu thời gian tuyến ký ức khắc khổ soát lời tựa hạ các loại công thức đồng thời, cũng nhớ kỹ thật nhiều đề hình cùng với đề mục đáp án, đây rốt cuộc xem như lương vẫn là không lương. Nhất thời vẫn đúng là nói không rõ. Bất quá bất kể như thế nào, hắn lúc này đã đem kiến thức hóa vì năng lực của mình, cho nên nói lương không lương cũng không đáng kể. Chỉ cần hắn có được đối ứng làm bài năng lực, vậy liền xong việc. Tô Vũ Tình nhìn về phía Trần Mặc vừa cười vừa nói, vậy ta chẳng phải là lại phải nhiều thiếu ngươi một phần phụ đạo phí hết. Vậy cũng không, bất quá ngươi nợ nhiều không ép thân, nhiều hay không không quan trọng, ta ngày sau có là biện pháp nhường ngươi còn. Trần Mặc hỏng cười nói, hiện tại xã hội này thiếu nợ khả năng ngược lại biến thành đại gia nha. Tô Vũ Tình lịch ngậm nhất cười nói, cái kia tranh thủ thời gian trước cho ta lá thăm cái văn tự bán mình. Trần Mặc móc ra giấy bút bỏ vào Tô Vũ Tình trước mặt, vốn chính là cùng với nàng chỉ đùa một chút, kết quả không nghĩ tới Tô Vũ Tình thật tiếp nhận đi mở bắt đầu nâng bút viết. Thấu chương xong, chương 23, muốn làm gì thì làm điều ước. Chương 23, muốn làm gì thì làm điều ước. Trần Mặc nguyên vốn chuẩn bị nhìn nàng một cái viết cái gì, kết quả nhìn thấy Tô Vũ Tình trên giấy chỉ viết văn tự bán mình cùng với là khoản lập ước người, Tô Vũ Tình chín chữ. Ở giữa giống một mảng lớn. Sau đó đem giấy đưa trả cho hắn vừa cười vừa nói, ở giữa điều kiện liền giao cho ngươi vị chủ nợ này chính mình lấp đi. Trần Mặc thấy thế nết miệng cười xấu xa, vậy ta ha không đúng có thể muốn làm gì thì làm. Vậy ngươi bây giờ muốn cái gì phục vụ đâu, chủ nợ đại nhân? Tô Vũ Tình lịch ngậm nhất cười nói. Ta ngẫm lại, phục vụ coi như xong, mệnh lệnh ngược lại là có một đầu. Trần Mặc đột nhiên xích lại gần đến Tô Vũ Tình bên hai, hô hấp phất động nàng sau hai tái phát, ấm áp tinh mịn khí lưu trêu đến Tô Vũ Tình một trận ngứa một chút. Nghe được mệnh lệnh, Tô Vũ Tình đột nhiên không khỏi tim đập nhanh hơn một chút, không biết Trần Mặc hội nói cái gì. Đêm nay, nghe được Trần Mặc mở đầu hai chữ, Tô Vũ Tình khẩn trương nuốt xuống một lần nước bọt. 22 điểm, ngươi nhất định phải lên giường đi ngủ, ngày mai 7 giờ trước đó không cho phép rời giường, sáng sớm ngày mai bữa ăn chủ nợ để nấu. Nghe được Trần Mặc nói xong, Tô Vũ Tình lập tức kinh ngạc nhìn hắn một mắt, đây là mệnh lệnh. Đương nhiên a, hơn nữa là phi thường nghiêm túc mệnh lệnh, nhất định phải chấp hành. Trần Mặc nghiêm sắc mặt đạo: "Tuân mệnh, chủ nợ đại nhân." Tô Vũ Tình trong lòng ấm áp, sáng lạn nhất yếu nhẹ gật đầu. Cái này còn tạm được. Đứng dậy gian, Trần Mặc đột nhiên nhớ tới Tô Vũ Tình tối hôm qua đi ra ngoài căn bản liền không mang điện thoại, bởi vì căn cứ điều tra, lúc ấy điện thoại di động của nàng đã rớt bể. Xem ra ngày mai còn phải không ít tiêu phí, không biết cha biết ta như thế cuồng soát thẻ tín dụng sẽ như thế nào. Trần Mặc không khỏi nghĩ chính mình có phải hay không muốn làm điểm kiếm tiền phương pháp. Lấy năng lực của mình cùng trí nhớ của kiếp trước, hoàn toàn có thể giúp cục cảnh sát phá án kiếm lấy tiền thưởng. Bất quá làm như vậy hội gây rất lớn, đến lúc đó sẽ bị thổi thành cái gì thần đồng, giới cảnh sát ngôi sao tương lai cái gì, cái này coi như bị giữ lấy. Hắn đời này cũng không muốn làm nghề này nữa, tuy nhiên mỗi lần phá án đều rất có cảm giác thành công, nhưng làm một chuyến này thật là tại cầm thân thể của mình khỏe mạnh tại nỗ lực, thật vĩ đại cũng rất mệt mọi người. Hơn nữa trong hiện thực phá án quá trình, nhiều khi đều là cực kỳ buồn tẻ cùng nhàm chán, đặc biệt là tại hải lượng vô dụng manh mối trung nếm thử kiểm tra ra đầu mối hữu dụng cuối cùng không thu hoạch được gì lúc cái chủng loại kia đả kích cảm giác, tâm tính thật hội nổ. Nếu quả như thật có tại tận tâm tận lực làm một chuyến này, lại xông lên đầu tiền tuyến, cái kia thật không phải người bình thường làm được. Trần Mặc đời này muốn an nhàn một số. Vào đêm, Tô Vũ Tình tại Trần Mặc mệnh lệnh dưới, rốt cục ngoan ngoãn tại 22 điểm lên giường đi ngủ. Khách phòng cũng có làm ở mức cách rời phòng tắm cùng phòng vệ sinh, chỉ là thiếu cái bồn tắm lớn mà thôi, cho nên Tô Vũ Tình rửa mặt cái gì cũng không cần cùng Trần Mặc dùng chung một cái. Ngươi nếu là có khóa cửa quen thuộc cái gì, ngươi khóa cửa không khóa hệ. Trần Mặc cấp Tô Vũ Tình đổ một chén nhỏ trước khi ngủ sữa bò nóng về sau, lúc này mới kéo lên cửa phòng của nàng đi ra ngoài. Tô Vũ Tình nhìn thoáng qua cửa phòng nắm tay, cũng không có rời giường đi khóa cửa. Trở lại phòng ngủ mình, Trần Mặc cũng là rốt cục tiến nhập mộng đẹp. Tiếp trước làm hình cảnh, hắn một mực tại dựa vào phá án bốc đồng đến tê liệt chính mình, cho nên thường xuyên xông vào tuyến một, khổ hoạt việc cực mỗi ngày làm, sư phụ hắn đau lòng hắn, chuẩn bị cho hắn làm cái tốt vị trí thối lui đến hàng hai, nhưng vẫn là bị hắn luyện cự. Không làm như vậy, hắn liền không cách nào tê liệt chính mình, để cho mình không đi nghĩ chính mình hại chết Tô Vũ Tình sai lầm. Cho dù hung thủ không phải hắn, nhưng hắn lại vì này thật sâu tự trách. Bây giờ về tới cao trung thời kỳ, không phải là cảnh sát hình sự, Tô Vũ Tình lại được cứu, thân thể của hắn cùng tâm linh đều có thể bởi vậy đạt được giải thoát. Hắn rốt cục có thể hào hào tâm không lo lắng đi ngủ. Bởi vì buổi sáng tỉnh ngủ còn không có phân rõ ràng tình huống, Trần Mặc lần này trước khi ngủ thế nhưng là hung hăng ám hiệu một chút mình đã trở lại cao trung thời kỳ, Tô Vũ Tình cũng đã bình yên vô sự, chính mình nên an tâm ngủ một giấc ngon lành. Cho mình làm xong một phen tâm lý ám chỉ, không sai biệt lắm 23 giờ Trần Mặc cái này mới rốt cục ngủ thật say. Tô Vũ Tình bên này cũng là quá sớm ngủ không được, nằm ở trên giường, trong đầu không biết suy nghĩ lung tung nhất thứ gì. Thẳng đến 23 giờ tả hữu mới dần dần tiến nhập mộng đẹp. "Uy, ngươi làm sao lớn như vậy còn khóc nhẹ nha?" Công viên một góc, nhất cái bộ dáng thanh tú đáng yêu tiểu nam hải, chính ngồi xổm ở nhất cái giống như bút bê tầm thường trắng non phấn nộn tiểu nữ hải trước mặt hiếu kỳ hỏi. "Ta không có khóc nhẹ." Tiểu nữ hải nhìn nam sinh một mắt, liền rời đi ánh mắt, nói chuyện nhất ngừng một lát đạo. "Ta rõ ràng đều nhìn thấy." Tiểu nam hải tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đứng dậy nhìn về phía phụ cận mấy cái cầm lấy cành cây lẫn nhau đánh tới đánh lui nam hải, lần nữa ngồi xổm nữ hải trước mặt nói ra. Có phải là bọn hắn hay không vừa mới khi dễ ngươi rồi? Ta để bọn hắn xin lỗi ngươi. Nói xong, đứa bé trai này liền chuẩn bị lao ra cùng cái kia mấy đứa bé trai lý luận, bị hù nữ hải liền vội vàng kéo hắn. Không có, cùng bọn hắn không có quan hệ. Tiểu nữ hải lần này không nói gì nhất ngừng một lát. Vậy ngươi vì cái gì khóc nhà? Tiểu nam hải từ trong túi quần lấy ra một đầu sạch sẽ khăn tay, nhẹ nhàng cấp tiểu nữ hải xoa xoa còn chưa lau làm nước mắt. Cảm thụ được tiểu nam hải ôn nhu động tác, tiểu nữ hải không khỏi ngẩn người, ngốc ngốc nhìn về phía tiểu nam hải. Ngươi ngốc nhìn ta làm gì nha? Trên mặt ta dính thứ gì sao? Tiểu Nam Hải ngốc manh chạy tới bên cạnh vũng nước nhỏ phía trước, đối mặt nước chiếu chiếu chính mình. Không có dính đồ vật, ngươi không cần soi. Nhìn thấy Tiểu Nam Hải này tấm ngơ ngác bộ dáng, Tiểu Nữ Hải đột nhiên nín khóc mỉm cười. Hì hì, ngươi cười, ngươi cười. Tiểu Nam Hải quay đầu thấy cảnh này, đột nhiên rất là cao hứng chạy tới. Cảm ơn ngươi. Tiểu Nữ Hải nhìn xem Tiểu Nam Hải này tấm đồng chân vô tà bộ dáng, không biết vì cái gì trong lòng ấm áp. Cảm ơn cái gì nha, mẹ ta nói, Nam Hải tử không thể nhường Nữ Hải tử khóc. Ngươi nhìn ta chiếc khăn tay này liền là ta mụ mụ chuẩn bị cho ta, nàng nói nam hải tử nhất định phải mang theo trong người khăn tay, bộ dạng này nếu là gặp được nữ hải tử khóc, sẽ có thể giúp nữ hải tử lau nước mắt. Tiểu nam hải cười ha hả nói. Mặc mặc. Đột nhiên nơi xa truyền tới một giọng nữ dễ nghe, tiểu nam hải lập tức quay đầu nhìn sang. Mẹ ta tới, ta muốn đi trước, ngươi đừng lại khóc u, ta gọi Trần Mặc, ta thường xuyên đến cái này công viên chơi, về sau ngươi nếu là gặp chuyện gì không vui đều có thể đến nói với ta. Tiểu nam hải cười phất phất tay, bước nhanh chạy ra. Mụ mụ, ta hôm nay gặp được một cái nữ hải tử tại khóc nhẹ, nhưng là ta đem nàng chọc cười a, ta lợi hại đi. Tiểu Nam Hải cười ha hả ở trước mặt mẫu thân tranh công. A nha, nhà chúng ta mặc mặc như thế bồng đâu, thật không hổ là tiểu nam tử hán, cái kia mụ mụ không có ở đây thời điểm mặc mặc cũng có thể cùng ra gian mãi mãi tốt cuộc sống thoải mái đi. Mẫu thân cười ha hả ngồi xổm người xuống sờ lên tiểu Nam Hải đầu. Đinh linh linh. Đột nhiên một trận chuông báo nổ vang, tiểu Nam Hải ý cười, dần dần cùng trong hiện thực cao trung nam sinh khuôn mặt tươi cười trùng hợp, trong thoáng chốc, Trần Mặc mở hai mắt ra, ba ngừng đồng hồ báo thức. Trong miệng thì thào nói nhỏ, kỳ quái, làm sao lại đột nhiên nằm mơ trở lại khi còn bé rồi. Nhìn chặt bút tiểu tân cho ta nhìn tính trẻ con đều đi ra sao. Thấu chương xong, chương 24, hắn nhớ ra rồi. Chương 24, hắn nhớ ra rồi. Cùng một tòa nhà phòng, khác biệt trong phòng, người khác nhau nhì, trong mộng cảnh tượng lại là không giống. Người tại sao lại khóc? Vẫn là cái kia công viên, vẫn là cái kia tiểu Nam Hải. Vẫn là đầu kia quen thuộc khăn tay, vẫn là như vậy ôn nhu đau. Ta. Tiểu nữ Hải nức nở nói ra, ba ba mụ mụ của ta có nhất cái. Muốn rời khỏi ta, ô ô ô. Đừng khóc, ta còn lấy vì sự tình gì đâu. Tiểu Nam Hải lúc này lần nữa bang tiểu nữ Hải ôn nhu lau khỏe mắt nước mắt, tiếp tục nói, ba ba mụ mụ của ta tất cả đều rời đi ta, ta đều không có khóc. A. Nghe được tiểu Nam Hải lời này, tiểu nữ Hải thật đỉnh chỉ thút thít, nàng một mặt ngạc nhiên cùng kinh ngạc nhìn về phía tiểu Nam Hải. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt tiểu Nam Hải cư nhiên như thế kiên cường. Chính mình ba ba mụ mụ có nhất cái muốn rời khỏi, chính mình liền đã thương tâm không được, hắn cư nhiên hai cái đều rời đi. Hắn thật khả năng không thương tâm sao? Không đúng, hắn không phải không thương tâm, hắn chỉ là cố nén tại trước mặt người khác miễn cưỡng vui cười. Đột nhiên, tiểu nữ Hải không vì mình thương tâm, nàng một tay lấy trước mắt tiểu Nam Hải ôm đến trong ngực, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, đảo ngược an ủi đứng lên. Ngươi làm gì nha? Tiểu Nam Hải tựa hồ là lần đầu tiên bị nữ Hải tự ôm, đột nhiên có chút thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên đỏ bừng, ngượng ngùng tránh thoát ôm. Ba ba mụ mụ của ngươi rời đi lời nói, ngươi làm sao bây giờ? Tiểu nữ Hải hiếu kỳ nhìn về phía một mặt đỏ bừng tiểu Nam Hải hỏi. Trước cùng gia gia mãi mãi sinh hoạt thôi, chính là có đôi khi hội không nhịn được nghĩ bọn hắn. Tiểu Nam Hải nghiêm túc hồi đáp. Vậy nếu như nghĩ bọn hắn làm sao bây giờ? Gọi điện thoại cho bọn hắn nha, đánh video điện thoại liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Tiểu Nam Hải cười một cái nói, nghe ra gia mãi mãi nói, các đại nhân cũng là phi thường vất vả, chúng ta đã lớn lên, phải học được hiểu chuyện, muốn thể lượng bọn hắn làm xong sự tình liền sẽ trở về. Nghe tiểu Nam Hải ra vẻ thành thục lời nói, tiểu nữ Hải còn hơi có chút ngây thơ. Bởi vì ba ba mụ mụ của nàng giống như tách ra liền sẽ không trở lại nữa. Nàng không biết tiểu Nam Hải ba ba mụ mụ vì cái gì rời đi còn có thể trở về, nhưng nàng cũng hơi chút hiểu cái bảy tám phần. Hai người nói tới ba ba mụ mụ rời đi hàm nghĩa có lẽ cũng không giống nhau. Nghe bằng hưu nói, ba ba mụ mụ sau khi rời đi sẽ tìm được mới ba ba mụ mụ riêng phần mình có mới người nhà, sau đó liền sẽ không cần ta nữa, ta rất sợ hãi. Tiểu nữ Hải một mặt lo lắng, hai mắt đẫm lệ, đổi cái tiểu Nam Hải tương đối có thể nghe hiểu thuyết pháp, lấy phân chia hai người ba ba mụ mụ rời đi khác nhau. Tiểu Nam Hải lần nữa giơ tay lên khăn vì nàng lau sạch nhẹ nhẹ, sau đó miệng một phát một mặt nụ cười như ánh mặt trời dắt tay của nàng nói ra, "Vậy ngươi liền tới nhà của ta đi, nhà ta còn rất lớn, ta trước đó vụng trộm nghe được ba ba mụ mụ nói còn muốn cái nữa nhi tới, chúng ta có thể làm người một nhà nha, ngươi nếu là đến nhà chúng ta lời nói, bọn hắn nhất định sẽ rất cao hứng." Đồng ngôn vô kỵ, dưới tình huống bình thường nào có như thế quên người. Nhưng là tiểu nữ Hải nghe được lời nói này chẳng những không có cái gì mâu thuẫn, ngược lại trái tim ổ một trận sóng nhiệt mãnh liệt, nước mắt đã lần nữa tràn mi mà ra, lần này nàng không phải là bởi vì thương tâm khóc. Đột nhiên nàng cảm thấy phụ mẫu tách ra cũng không phải đáng sợ như vậy. Dù là ba ba mụ mụ thật không đem chính mình lại gia chủ, trên thế giới này nguyên lai còn có đất dung thân của mình. Giờ khắc này, tiểu nữ Hải đem tiểu Nam Hải bộ dáng cùng danh tự hung hăng in dấu khắc ở trong lòng, đời này cũng sẽ không quên. Cảm ơn ngươi. Tiểu nữ Hải lần nữa đối tiểu Nam Hải nói tạ ơn, theo sau đó xoay người rời đi, chi hậu tiểu Nam Hải liền không còn có tại cái này công viên gặp qua tiểu nữ Hải. Nhưng là hai người gặp nhau địa phương, tiểu nữ Hải lưu lại một chương viết đầy chính mình lòng biết ơn tờ giấy, chỉ là ngày đó đợi một ngày đều không có đợi đến tiểu Nam Hải. Nàng chỉ có thể đem tờ giấy kia dùng nhất khối tiểu thạch đầu đặt ở hai người thường xuyên chạm mặt địa điểm, hy vọng tiểu Nam Hải cuối cùng có thể nhìn thấy, về phần tiểu Nam Hải cuối cùng có thấy hay không, nàng cũng không biết. Về tới lúc trước công viên, lặng lặng ở một bên nhìn xem tiểu nữ Hải đè xuống tờ giấy rời đi một mặt kia, đứng ở một bên bị tiểu nữ Hải nhìn như không thấy Tô Vũ Tình chẳng biết lúc nào không ngờ kinh nước mắt ướt hốc mắt. Cốc cốc cốc. Cửa phòng nhẹ nhàng gõ vang thanh âm truyền đến, công viên cảnh sắc đột nhiên bắt đầu tán loạn, trong thoáng chốc, Tô Vũ Tình lần nữa mở hai mắt ra, bay sượt khóe mắt vậy mà không biết khi nào đã chảy ra nước mắt. Vũ Tình, tỉnh ngủ sao? Ngoài cửa truyền đến thanh âm ôn nhu, Tô Vũ Tình tranh thủ thời gian trả lời, "Tỉnh. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, tranh thủ thời gian rời giường ăn điểm tâm." "Ừm." Đáp lại xong Trần Mặc, Tô Vũ Tình không khỏi hơi kinh ngạc, chính mình làm sao lại đột nhiên mộng đến lúc đó sự tỉnh. Trong nhà ăn, buổi sáng hôm nay Trần Mặc làm đúng bữa sáng đúng một bát táo đỏ đậu đỏ hạt ý dĩ bách hợp cháo, bởi vì nhìn thấy Tô Vũ Tình khí sắc quá kém, nghĩ đến cho nàng bổ bổ khí huyết. Đồ ăn chính là một chút thịt, trứng, tây lang hoa, cả rốt loại hình. Vẫn là thẳng dinh dưỡng khỏe mạnh. Nhìn xem Tô Vũ Tình cùng mèo con như thế sợ nóng hút cháo bộ dáng, Trần Mặc không khỏi cảm thấy thật sự là quá đáng yêu mềm manh, không khỏi nhìn nhập thần. Tô Vũ Tình con mắt đều không có nhấc một lần, sắc mặt đỏ lên nói, làm gì nhìn ta như vậy? Ta đột nhiên phát hiện ngươi thật giống như một người. Trần Mặc trên con mắt rời, hồi ức đạo. Ai? Tô Vũ Tình hiếu kỳ đánh nghe. Đúng lúc còn rất nhỏ gặp phải một cái tiểu nữ hài, ta cùng với nàng chơi không đến nửa tháng đi, đột nhiên nàng liền dọn đi rồi, ta cảm thấy ngươi cùng với nàng giống như. Trần Mặc cẩn thận chu đáo lấy Tô Vũ Tình bộ dáng. Nàng không cùng ngươi cáo biệt sao? Tô Vũ Tình trong lòng một trận khuấy động, không nghĩ tới Trần Mặc nghĩ tới. Nàng lại nhìn thấy Trần Mặc trong nháy mắt, cũng đã đem hắn khóa chặt vì năm đó tiểu Nam Hải. Nhưng là Trần Mặc lại tựa hồ như đã sớm quên nàng, cái này tăng một lần nhường nàng rất hề bại. Bởi vì tại trung học một lần nữa gặp được Trần Mặc một khắc này, nội tâm của nàng đúng vô cùng kích động cùng cảm động. Không nghĩ tới Lao Thiên cư nhiên để cho hai người duyên phận một lần nữa tại thời gian này lại thêm lên. Nhưng khi nàng nếm thử cùng Trần Mặc lúc nói chuyện, lại phát hiện Trần Mặc đối nàng hoàn toàn không có phản ứng, nghe được tên của nàng lúc cũng là không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa. Cái này khiến nàng lúc ấy khó chịu hỏng. Chính mình xem như chân bảo một đoạn này không chịu lãng quên kinh lịch, nguyên lai tại nhân gia thế giới bên trong lại đã sớm quên lãng. Cũng không luận như thế nào, nàng vẫn là kéo dài lúc trước phần cảm tình kia, cũng hy vọng có thể một lần nữa cùng Trần Mặc sinh ra trên tình cảm kết nối. Đương nhiên nàng ban đầu mục đích vẹn vẹn chỉ là mọi người có thể làm về bằng hữu bình thường mà thôi. Giờ này ngày này, lại là đột nhiên nghe được Trần Mặc nói lên chuyện này, nàng lúc này vô cùng ngoài ý muốn. Trần Mặc đã nhớ kỹ tiểu nữ hài này, vì sao lại đối với mình không có bất kỳ cái gì phản ứng đâu? Dù là nữ đại mười tạm biến, thế nhưng là danh tự không phải giống nhau sao? Đợt, rốt cục muốn trưng bày, không điểm liền sẽ đổi mới, còn hy vọng bạn đọc ngày mai bắt đầu nhiều hơn bảo trì truy đọc nha, cái này đối ta thật rất trọng yếu, vạn phần cảm tạ mọi người. Tấu chương xong, chương 25, hỏng, sinh con dưỡng cái. Chương 25, hỏng, sinh con dưỡng cái. Nghe được Tô Vũ Tình vấn đề, Trần Mặc lần nữa lâm vào hồi ức. Không có. Nói một nửa, Trần Mặc đột nhiên lại sửa lời nói, có, chỉ là không có ở trước mặt cáo biệt. Vậy nàng là làm sao cùng ngươi cáo biệt? Tô Vũ Tình tiếp tục giả vờ làm tốt kỳ hỏi. Lúc này Trần Mặc cũng là kinh ngạc nhìn nàng một mắt, khó được Tô Vũ Tình có như thế lớn hứng thú tìm hiểu chính mình tao ngộ. Trần Mặc nhớ lại một lần nói ra, ta đúng khi nhìn đến nhất tờ giấy nhỏ thời điểm mới biết được nàng đi. Tờ giấy? Ừm, một chương rách dưới tờ giấy, tựa như là bị phụ cận chơi đùa tiểu nam hài cấp xé rách, ta nhìn thấy lúc sau đã chỉ còn lại có một nửa. Trần Mặc hồi ức nói ra, ta nhớ được phía trên chỉ có một câu, ta đợi ngươi một ngày, nhưng là ta vẫn là không có đợi đến ngươi, chỉ có thể viết thư cùng ngươi cáo biệt, cảm ơn ngươi. Trần Mặc cả chương giấy chỉ còn lại có như thế ở giữa một đoạn, cái khác nội dung mất giáo. Trần Mặc nhớ tới không khỏi có chút buồn bực. Hảo hảo tạm biệt tin, chính mình cái gì cũng không thấy được, liền thấy như thế để cho người ta thương tâm một câu. Khi đó nhìn thấy tờ giấy, vừa nghĩ tới nàng đợi ta một ngày đều không đợi được ta, ta còn thực sự có chút áy náy. Trần Mặc nhớ lại đột nhiên nhìn về phía Tô Vũ Tình nói ra, không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác ngươi cùng tiểu nữ hài kia giống như à, ngươi khi còn bé có tại công viên bên trong gặp được một đứa bé trai sao? Ngươi đoán. Tô Vũ Tình không có lựa chọn trả lời. Khi biết Trần Mặc nhớ kỹ tiểu nữ hài, nhưng không có nhớ kỹ chính mình nguyên nhân về sau, Tô Vũ Tình đột nhiên tâm tình trở nên thật vui vẻ, hắn vẫn nhớ ta. Khó được phản nghịch không có cấp Trần Mặc trực tiếp đáp án. Nàng rốt cuộc minh bạch Trần Mặc vì cái gì đang nghe Tô Vũ Tình ba chữ thời điểm không phản ứng chút nào, đang chơi đùa quá trình bên trong, tên của mình một mực không có cơ hội lộ ra, thẳng đến cuối cùng biết thư thời điểm chính mình mới biết lên cáo chi cấp Trần Mặc. Kết quả không nghĩ tới, cũng là bị người cấp xé hỏng, dẫn đến Trần Mặc không thấy được. Cái này tự nhiên không thể trách Trần Mặc một lần nữa gặp được nàng thời điểm, đối tên của nàng không phản ứng. Ta đoán ngươi không phải nàng. Trần Mặc cười một cái nói. Vì cái gì? Tô Vũ Tình kinh ngạc nhìn về phía Trần Mặc. Bởi vì ngươi so với nàng đẹp rất nhiều. Trần Mặc một bộ nụ cười như ý lần nữa nhìn về phía Tô Vũ Tình, quả nhiên thấy nàng khuôn mặt nhỏ bẹo một cái đỏ lên. Không có tiếp tục thảo luận tiểu nữ hài sự tình, đến qua bữa sáng về sau, Trần Mặc chuẩn bị một hồi mang Tô Vũ Tình đi ra cửa mua một đài điện thoại. Hắn không có khả năng thật đem Tô Vũ Tình 24 giờ trói ở bên người, vẫn là phải mua đài điện thoại thuận tiện liên lạc. Lúc này cách xa Thiên Sơn Vạn Thủy một tòa xa hoa khách sạn trong phòng khách, một đôi vợ chồng chính ở trong đó ăn giấc. Thê tử dung mạo rất là xuất chúng, giữa lông mày lại có bộ phận cùng Trần Mặc rất giống. Đã lúc ban đêm, đang chuẩn bị hưởng thụ một chút sống về đêm, kết quả nàng lại là thấy được có chút ngoài ý muốn tin tức. A nha ma ơi, hỏng hỏng lão công. Thế nào? Chách chách hô hô. Ngay tại cạo râu nam tử từ phòng vệ sinh đi ra, nam tử dung mạo ngược lại là cùng Trần Mặc giống nhau đến 7-8 phần, nhưng là so với Trần Mặc muốn càng lộ vẻ thành thục xuất khí một số. Chúng ta lần này thật là sinh con dưỡng cái á. Nữ tử vô cùng lo lắng cầm điện thoại di động đi chân trần từ đầu giường nhảy tới cuối giường, cấp lao công phô bày một lần trên điện thoại di động nội dung. Người xem một chút, Mặc Mặc đều dùng thẻ tín dụng của ngươi mua thứ gì, ngươi nhìn, ngươi lại nhìn, mấy bộ nữ trang, hỏng hỏng, đứa nhỏ này làm sao nhiễm lên cái này. Nữ tử gấp đến độ xoay quanh. Ngươi không phải vẫn muốn cái nữ nhi, lại không nghĩ lại trải qua một lần 10 tháng hoài thai, hiện tại không vừa vặn theo ngươi ý, trực tiếp lấy không nhất cái quê nữ. Nam tử đem một điểm cuối cùng dâu ria phá tận cười ha hà nói. Trần Tam Thủy, ta sẽ nói với ngươi nghiêm chỉnh, ngươi còn có tâm tình cùng ta nói đùa. Nữ tử lúc này khí ném đi qua nhất cái mềm mại gối đầu, mắng, ngươi lão Trần gia không muốn nối roi tông đường, ta lão Trần gia cũng còn muốn nối roi tông đường đâu, thật là một cái nữ nhi cái kia ngược lại là không khác biệt, nhưng bây giờ đúng nhi tử biến nữ nhi, cái kia sẽ hoàn toàn kết thúc rồi. Hai vợ chồng đều họ Trần, một cái gọi Trần Hy một cái gọi Trần Miểu, tự nhiên đều là lão Trần gia. Trần Miểu cười một cái nói, ngươi nhìn ngươi, gấp cái gì, hai tử liền không thể kết giao một người bạn gái, cho người ta mua sao? Ngươi xem một chút, những này, nội y đồ lót. Nhà ai cao trung tiểu hỏa tử giao bạn gái, cho người ta mua cái này, còn một lần mua 7 bộ. Trần Hy khí không khỏi sọ não có đau một chút. Trần Miểu nhìn lướt qua phía trên mua sắm số liệu cười nói, đây nhất định là cấp bạn gái mua à, nhà ai nam hải tử mặc đồ con gái mua như thế lớn cột. Người đây liền không hiểu được đi, Trần Hy khinh bị liếc nhìn Trần Miểu một cái, có một loại đồ vật gọi là nghĩa nũ, chính là có khả năng mua lớn như vậy, ngược lại bình thường cao trung nữ sinh nào có lớn như vậy, càng đúng bởi vì cái này, càng là không thể nào giao bạn gái. Cái kia Trần Mỗ người xác thực cô lậu quả văn, bất quá cái này mua sắm cửa hàng không phải bằng hữu của ngươi nhà kia sao? Hỏi nàng một chút chẳng phải sẽ biết đúng mua cho ai? Trần Miểu nhìn lướt qua giấy tờ tin tức tường tình. Trần Hy lúc này mới đột nhiên phản ứng kịp, đúng à, ta làm sao quên cái này gốc dạng? Nàng tranh thủ thời gian gọi điện thoại quá khứ. vừa mới bắt đầu còn một bộ rất gấp bộ dáng, kết quả trò chuyện một chút, khóe miệng liền bắt đầu không cầm được giơ lên. Theo điện thoại của máy, nàng đã đổi lại một bộ dị thường thoải mái thân sắc. Nhìn ngươi cái này cao hứng dạng, ta khẳng định đúng đoán đúng rồi. Vũ Vi nói cô bé kia siêu xinh đẹp, dáng người siêu tốt, ngữ khí ấm ôn nhu nhu, hơn nữa giống như rất ưa thích chúng ta yên lặng bộ dáng. Nguyên bản không chuẩn bị xuyên đồ vật, nói mặc mặc thích nàng chỉ mặc. Trần Hi cao hứng đều xoa lên hai tay, cái này là thế nào tìm như thế hoàn mỹ nàng dâu, phát phát, lần này chúng ta lão Trần ra xem như phát, này nha, nhà ta mặc mặc đúng thật là có bản lĩnh nha, ngươi xem một chút người, cả ngày cùng cái 3 tuổi tiểu hài giống như, một phút đồng hồ ba bộ biểu lộ, lần sau gặp chuyện đừng gấp gáp như vậy bận điều hoàng. Ngươi cái này thẻ tín dụng cho hắn hạn ngạch một tháng mới 10.000 khối tiền, cái này đột nhiên kết bạn gái tiêu xài như thế lớn, hài tử có thể hay không không đủ xài à? Trần Hi có chút bận tâm, cấp nhiều cũng không tốt, đợi chút nữa cấp hài tử dưỡng thành thói quen xấu, hơn nữa kết giao loại chuyện này, nếu như xen lẫn quá nhiều tiền tài, cái này tình cảm cũng liền biến chất. Ta cảm thấy cho hắn xuống đến 3.000, cho bọn hắn ma luyện một lần có lẽ càng tốt hơn. Trần Miểu nghĩ nói ra, như vậy sao được, đợi chút nữa cho ta tốt như vậy con dâu cả chạy, ta nhưng duy ngươi là hỏi, ta đúng sợ mặc mặc đứa nhỏ này quá mức đơn thuần, ta cho ngươi biết. Cái tuổi này nữ sinh so với nam sinh thành thục nhiều, phàm là biết một chút nữ hài, đó là tùy tiện là có thể đem nam sinh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trần Miểu một bộ người từng trải biểu lộ nói ra. Hắn nói vẫn đúng là không sai, nhưng chỉ đúng phân nửa, kỳ thật cái này đối tình cảm mù quáng tin cậy niên kỷ, ai càng cặn bã ai càng hiểu vừa, ai tại yêu đương chung ngược lại càng có thể chiếm cứ quyền chủ đạo. Tấu chương xong, chương 26, ngươi lần thứ nhất, ta tới giúp ngươi hoàn thành. Chương 26, ngươi lần thứ nhất, ta tới giúp ngươi hoàn thành. Ngươi có phải hay không lại nhớ ngươi cái kia trà xanh mối tình đầu? Trần Hi đột nhiên đưa tay đinh lên Trần Miểu lỗ tai. Ai u, nói nhăng gì đấy, ta mối tình đầu chỉ có ngươi, ta đều nói bao nhiêu lần, nàng thầm mến ta, thấy chúng ta có tốt đầu mối, mới đi ngươi nơi đó châm ngòi ly gián, ngươi không phải là không tin ta. Trần Miểu liên vội xin tha. Hai người đùa giỡn gian, Trần Hi đột nhiên nhận được nhất cái tin tức. Nhi tử bà bối, lão mụ, giang hồ cứu cấp, mượn tạm 5.000 khối khẩn cấp quả nhiên nhi tử không đủ xài. Trần Hi sau khi thấy, lập tức chuyển khoản 5 vạn khối quá khứ. Chịu tượng lão mụ hướng ngươi chuyển khoản 50.000. Không không nguyên chịu tượng lão mụ, không đủ cùng mụ nói. Phải thật tốt biết không nhi tử bà bối, quá đủ rồi, ngươi tại sao có thể chuyển nhiều như vậy, ngươi quá cương chiều hại tử. Ngươi hội hại ta sa đoạn, số tiền kia ta qua ít ngày trả lại ngươi, ngươi xem một chút nhi tử cái này nói cái gì. Trần Hi không khỏi sửng sốt một chút. Nhi tử có tiền đồ a, con trái lại giáo dục ngươi. Trần Miểu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cười hì hì nói. Chịu tượng lắm mụ, còn cái rắm, không đủ dùng liền cùng mụ nói, nhiệm vụ của ngươi bây giờ đúng đi học cho giỏi, hảo hảo yêu đương, đừng tại sự tình khác phía trên lãng phí thời gian, không phải vậy ngươi nhìn ta trở về rút không quất ngươi liền xong việc. Nhìn thấy lão mụ về trong tin tức tài liệu thi biểu lộ bao, Trần Mặc không khỏi cười, lão mụ vẫn là như thế chịu tượng. Nhi tử bà bối, yêu ngươi, á á đát, không thèm nghe ngươi nói nữa. Đây không phải Trần Mặc muốn nói, mà là đã bị hắn chịu tượng lão mụ chăm sóc dạy bảo thành theo thói quen kết thúc dùng từ, nhất định phải tăng thêm yêu ngươi á á đát Trần Hi mới có thể từ bỏ ý đồ. Lúc này Trần Mặc bên này, hôm qua đã đem thẻ tín dụng nhanh soát phát nổ, không mượn tạm điểm, đúng thật không đủ dùng. Hắn cũng không tính phung phí, chỉ là cao cấp trên giường vật dụng liền chiếm cứ không ít tiền, tăng thêm cấp Tô Vũ Tình mua nhiều như vậy bộ vải bóc cực dai quần áo. Trên thực tế Trần Mặc nói tiện nghi, hoa thế nhưng là thật không rẻ. Dù là Lâm Vũ Vi cho hắn một chiếc, ngày bình thường Lâm Vũ Vi cửa hàng đó là nửa năm không khai trường, khai trường ăn nửa năm, cho nên mới có thể cho Trần Mặc đánh một chiếc. Lợi nhuận thật dày, liền Trần Mặc hôm qua mang đi quần áo, dưới tình huống bình thường không có 4-5 vạn đừng muốn mang đi, xem ở Trần Hi trên mặt mũi, Trần Mặc mới có thể 4-5 ngàn cầm xuống. Trần Mặc chỉ là vì an ủi Tô Vũ Tình mới không nói giá cả sự tình. Hiện tại hắn cái này thẻ tín dụng hạn mức vẫn đúng là không có nhiều, Trần Mặc cái này mới quyết định trước tìm lão mụ mượn tạm điểm. Đợi chút nữa cấp cục cảnh sát báo cái 10 vạn khối đạo phạm gắn nợ. Báo nhiều không thích hợp, ngẫu nhiên tới một cái lời nói, vẫn tương đối bình thường. Đột nhiên đạt được lão mụ cường đại trợ giúp, Trần Mặc tạm thời cũng là không cần lo lắng tiêu phí vấn đề. Hắn lúc này chuẩn bị mang Tô Vũ Tình đi ra ngoài mua một đài điện thoại. Chủ nhật trong lúc rảnh rỗi ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Trần Mặc cười nhìn về phía Tô Vũ Tình hỏi. Muốn đi địa phương? Tô Vũ Tình suy tư một lát sau, đột nhiên nhất cười nói, ta muốn đi lão thành khu công viên dạo chơi. Lão thành khu công viên? Trần Mặc trong nháy mắt trong đầu hiện lên hồi ức. Đó không phải là chính mình khi còn bé cùng cái kia không biết danh tự tiểu nữ hài gặp phải công viên sao? Chẳng lẽ Tô Vũ Tình thật là tiểu nữ hài kia? Trần Mặc không khỏi sửng sốt một chút. Cẩn thận hồi ức một lần tiểu nữ hài lời nói, nàng nói phụ mẫu có nhất cái muốn rời khỏi, còn muốn riêng phần mình gây dựng lại gia đình, đó không phải là ly dị sao? Đây quả thật là cùng Tô Vũ Tình đối mặt. Nghĩ tới chỗ này trong nháy mắt, Trần Mặc đông nhiên nhớ lại nhất chi tiết. Chính mình lúc trước nói tiểu nữ hài khóc nhẹ thời điểm, nàng nói láo không khóc lúc, rời đi ánh mắt, nói chuyện cũng dừng lại, cái này không phải liền là Tô Vũ Tình nói láo lúc phản ứng? Nhất chi tiết đối đầu đúng trùng hợp, lưỡng chi tiết đối đầu cũng là trùng hợp, thế nhưng là khi tất cả chi tiết đối đầu thời điểm, cái kia có lẽ cũng không phải là cái gì trùng hợp. Nghĩ tới đây, Trần Mặc không khỏi có chút ngoài ý muốn, chính mình trước kia vẫn đúng là không dành đi tưởng chuyện này. Theo Tô Vũ Tình chết đi, thế giới của hắn cũng đi theo lâm vào u ám. Nơi nào còn có về tay không tưởng đã từng tiểu nữ hải. Hiện tại như thế nhất hồi tưởng lại, thật sự là khắp nơi đều là chi tiết. Trần Mặc trong lúc nhất thời có chút rung động. Hắn cười một cái nói, hôm trước hạ xong mưa to, hai ngày này thời tiết cũng không tệ, bên kia công viên thích hợp chơi diều, chúng ta thuận đường mua chỉ chơi diều qua bên kia thả đi. Tốt lắm, ta còn không có buông thả chơi diều đâu. Tô Vũ Tình một mặt vui mừng vỗ tay một cái, cũng không biết lần thứ nhất chơi diều có thể hay không cất kỹ. Yên tâm, có ta ở đây đâu. Trần Mặc nhìn xem chỉ là bởi vì thả cái chơi diều lại đột nhiên cùng hài tử như thế cao hứng đến vỗ tay Tô Vũ Tình bộ dáng khả ái, trong lòng âm thầm thương tiếc. Hài tử bình thường vui đùa, đối với nàng mà nói nguyên lai là như thế vui vẻ lần thứ nhất thể nghiệm, Trần Mặc không khỏi âm thầm tâm ngữ, bất luận ngươi còn có bao nhiêu lần thứ nhất, liền để ta nhất nhất giúp ngươi toàn bộ hoàn thành đi. Ngươi tuổi thơ thiếu hụt sắc thái, để ta tới giúp ngươi bổ đủ. Trần Mặc cười nhìn về phía lúc này Tô Vũ Tình nói ra, trước đó nói dẫn ngươi đi dạo quả vật đường phố tới, chờ thả xong chơi diều lại thuận đường dẫn ngươi đi dạo chơi. Nghe được Trần Mặc nói như vậy, Tô Vũ Tình trong lòng càng là tràn đầy chờ đợi. Tại xuân về hoa nở thời kỳ, lại có thể cùng Nam Hải kia chơi chơi diều, lại có thể cùng Nam Hải kia cùng một chỗ chia sẻ mỹ thực, cái này cũng đều đúng nàng khi còn bé một mạc nhất nguyện cảnh. Mấu chốt không phải lần đầu tiên làm những chuyện này, mấu chốt là có thể cùng Nam Hải kia tí nhất lên kinh lịch, đây mới là nội tâm của nàng nhất lớn lao hạnh phúc. Một ngày trước ban đêm, nàng mới đã trải qua nhân sinh bên trong nhất u ám thời khắc, từ mẫu thân và phụ thân hai cái gia đình sau khi ra ngoài, nàng đã triệt để lòng như cho nguội, trời xui đất khiển gian, theo bản năng nàng liền đi tới Trần Mặc cửa nhà. Chưa từng nghĩ, lần này quỷ thần xui khiến cử động, cư nhiên thật vì chính mình gõ hy vọng chi môn. Lúc này Tô Vũ Tình nội tâm giải đầy ngày xuân nắng ấm huy quang, hôm trước trong đêm lành y đã bị đuổi tản ra hơn phân nửa. Nàng đã từng tại phụ mẫu ly dị về sau, liền rốt cuộc chưa từng hưởng thụ qua khoái hoạt. Cho dù là một đường đến cao trung nàng đều đúng một đường ngơ ngơ ngác ngác vượt qua. Treo chống nàng một đường đi xuống, tựa hồ là mỗi lần xuất hiện trong mộng cái kia nụ cười không gì sánh được ánh nắng thiếu niên. Bây giờ ảo tưởng chiếu vào hiện thực, đã không có cái gì so với cái này càng thêm chuyện hạnh phúc. Cùng với hắn một chỗ, chính là nhất bình thản sóng vai đi dạo, nhưng là tràn ngập niềm vui thú sự tình. Xác định hôm nay hành trình, Trần Mặc lúc này mới lên tiếng nói ra, nhất sẽ ra cửa trước mua cho ngươi đài điện thoại, trước ngươi dùng chính là nhãn hiệu gì? Mua cùng khoản bảng hiệu có thể sẽ dùng thói quen một số. A. Tô Vũ Tình ngoài ý muốn liếc nhìn Trần Mặc một cái. A cái gì, ngươi cái này không mang theo điện thoại, vạn nhất ta có chuyện gì muốn liên lạc với ngươi, như thế nào mới có thể tìm tới ngươi? Đặc biệt là ngươi còn thiếu ta một số lớn nợ đâu, không điện thoại, ta làm sao định vị trí của ngươi? Trần Mặc vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng quên, chủ nợ nói lời không thể phản bác. Nghe được như thế sức sẹo lấy cớ, Tô Vũ Tình không khỏi cười theo, lập tức nhẹ gật đầu, không còn cự tuyệt. Dù sao cùng Trần Mặc nói như thế, nợ nhiều không ép thân. Món nợ này, còn có thể làm sao còn? Lại nhiều nợ, cuối cùng còn pháp cũng chỉ có như thế. Bất quá nói đến loại hình, Tô Vũ Tình liền không thể không nhớ tới chiếc di động kia nguyên chủ nhân, cái này khiến nàng thần sắc lần nữa ảm đạm xuống. Thấu chương xong, chương 27, khắc cái tình lữ tên đi. Chương 27, khắc cái tình lữ tên đi. Ta trước đó dùng điện thoại ta cũng không biết nhãn hiệu gì, đúng. Nói đến đây Tô Vũ Tình đột nhiên tạm ngừng một lần, tựa hồ không quá muốn nói ra người này xưng hô, dừng lại một chút, nàng mới cắn răng nói ra, đúng, ta kế phụ mua điện thoại mới, bị thay thế cho ta dùng. Nguyên lai là như vậy, vậy chúng ta đi trong tiệm sẽ chậm chậm chọn đi. Nhìn thấy vừa mới cảm xúc tăng cao Tô Vũ Tình đột nhiên cảm xúc thấp rơi xuống, Trần Mặc lúc này nhẹ gật đầu không tiếp tục hỏi nhiều. Ngồi xem TV tiêu hóa nửa giờ sau, hai người lúc này mới cùng ra ngoài dạo phố. Trai tài gái sắc như thế đi trên đường, không khỏi dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Rất nhanh, Trần Mặc liền dẫn Tô Vũ Tình đi tới một nhà điện thoại cửa hàng. Cửa thủy tinh đẩy ra lúc, hơi lạnh hòa với máy mới nhựa tợ lạt tiệp màng hương vị đập vào mặt. Nhìn xem cảm ứng máy. Đài này Tissell không sai, đặc biệt thích hợp tiểu tình lữ ghi chép thường ngày. Nhân viên cửa hàng xốc lên chống đuổi che đậy, một đài màu hồng điện thoại tại xạ dưới đèn hiện ra châu ánh sáng, học sinh mua đưa si là nhựa cây bộ, miếng dán nửa giá. Tô Vũ Tình nhìn chằm chằm trong quầy thành hàng điện thoại, nghe được nhân viên cửa hàng nói đến tiểu tình lữ câu nói này, ngón tay lập tức ngượng ngùng vô ý thức nắm chặt mép váy, đây là hôm qua Trần Mặc mang nàng vừa mua vài bông váy, màu xanh nhạt đường biển cọ đến lòng bàn tay có chút phát chiều. Trần Mặc dùng đốt ngón tay gõ gõ pha lê, muốn bộ kia yên hà phấn. Hắn quay đầu trông thấy Tô Vũ Tình nhìn chằm chằm giá ký phát giật mình, 4888 nguyên nhất giá giống như cây gai đâm vào nàng đáy mắt. Đột nhiên một tay nắm che chắn tại trước mặt, sau một khắc nhất gương mặt tuấn tú đập vào mi mắt, không nên nhìn đừng nhìn. Quá mắt Tô Vũ Tình hoảng đội vàng lắc đầu, thoái phát đảo qua xương quai xanh nơi đường biển hoa, chính là Lâm Di để cử bộ kia nội y hình dáng, giờ khắc này ở loan quang hạ lộ ra mông lung ánh sắc. Chủ nợ định đoạt. Thiếu niên lung lay chồng chất vương bức tờ giấy cười cười. Lấy tới nhường nàng thử một chút. Được rồi. Nhân viên cửa hàng lập tức cho một đài nguyên mẫu đưa tới Tô Vũ Tình trong tay. Tô Vũ Tình sờ điện thoại di động đánh bóng gọi lưng, nhớ tới kế phụ ném cho mình cũ điện thoại. Rơi sơn bàn phím trong khe còn kẹp lấy khói bụi, mỗi lần đăng ký cờ cờ đều muốn chờ 5 phút đồng hồ. Nhân viên cửa hàng đột nhiên lại gần biểu thị cảm ứng, chiếu trương thử một chút. Cái này tít sẽ có thể thấy rõ lông mi nha. Lấy cảnh khung thoảng qua Trần Mặc bên mặt. Hắn đang xem lấy khác mô hình, quần áo thoải mái cổ áo cọ lấy phần gáy, lộ ra một đoạn màu lúa mì làn da. Tô Vũ Tình cuống quýt đè xuống cửa chớp, trong tấm ảnh lại chỉ còn nửa mảnh lắc lư góc áo. Tự chụp muốn khoảng cách này mới tốt nhìn. Nghe được tiếng tạch tạch, Trần Mặc lập tức bu lại, kết quả nhìn thấy Tô Vũ Tình tự chụp mơ mơ hồ hồ ảnh chụp, hắn đột nhiên nắm chặt tay của nàng, ngón trỏ đè ép ngón tay của nàng xẹt qua màn hình. Hắn lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua mu bàn tay xông vào trong cơ thể của nàng, ấm áp. Nhất vừa điều khiển, Trần Mặc một bên dán vào Tô Vũ Tình bên mặt, hai người lúc này nhìn qua liền tựa như tình lữ tầm thường tiếp cận. Khẩn trương Tô Vũ Tình theo bản năng con mắt liền hướng Trần Mặc bên này nhìn sang. Nhìn ta làm gì, nhìn chằm chằm nơi này nhìn. Trần Mặc gõ gõ camera vị trí. Tô Vũ Tình lúc này mới khuôn mặt nhỏ ửng đỏ ngẩng đầu nhìn về phía điện thoại di động camera phương hướng. Giang giác, theo cửa chớp khóa đè xuống, hai người tờ thứ nhất cũng là trước mắt duy nhất một chương thân mật chụp ảnh chung cứ như vậy ra đời. Ảnh chụp ở trên màn ảnh sáng lên trong nháy mắt, Tô Vũ Tình tính thai phút chốc đỏ lên, trong tấm hình nàng có chút ngửa đầu nhìn về phía ống kính, thoái phát đảo qua phiếm hồng gương mặt, mà Trần Mặc bên mặt cơ hồ dán nàng thái dương, khóe miệng ôm lấy được như ý cười. Phía sau hai người pha lê tủ trưng bày phản chiếu lấy trùng điệp cái bóng, mơ hồ vầng sáng đem bọn hắn hình dáng dung thành một đoàn sắc màu ấm, cho dù ai nhìn cũng giống như một đôi vụ trộm tự chụp tiểu tình lữ. Cái này kết cấu, nhân viên cửa hàng nên cho chúng ta ban cái tốt nhất người mua tú. Trần Mặc ngón cái vuốt ve màn hình, cố ý đem ảnh chụp phóng đại lại thu nhỏ, tấm hình này một hồi chuyển cho chúng ta tạ ơn. Bộ nhớ cũng còn có thể, đủ ngươi tồn học tập tài liệu. Đập xong chiếu, Trần Mặc vừa cẩn thận kiểm tra một hồi điện thoại phối trí, cảm thấy coi như hài lòng. Nhân viên cửa hàng cũng là khó được nhìn thấy như thế xứng cao nhan đáng giá tình lữ, một mặt gặm chính phú nụ cười ở bên cạnh nhìn xem. Hiện tại mua cái này điện thoại di động lời nói, chúng ta còn đưa tia laser khắc chữ phục vụ nha. Chủ cửa hàng gõ kiếng một cái cửa hàng bán hạ giá bài, tiểu tình lữ khắc cái danh tự viết tắt nhiều lắm mạn. Vậy liền đài này đi. Được rồi, hai vị muốn khắc chữ gì đi lên đâu? Nhân viên cửa hàng lúc này cười híp mắt hỏi. Trần Mặc nhìn về phía Tô Vũ Tình, chỉ kiến sắc mặt nàng đỏ lợi hại, hai cánh tay đều nhanh nhào nặn đến cùng nhau đi, nàng nhẹ nhàng quay đầu tại Trần Mặc bên thai thổ khí như lan đạo, vẫn là không muốn khắc đi. Muốn thật đem hai người danh tự khắc cùng một chỗ, cái này nếu như bị bạn học khác thấy được, nhưng thật sự là làm cho người rất thẹn thùng. Hơn nữa bị lao sư biết tựa hồ cũng không tốt lắm. Trần nghĩ thầm muốn cười đạo trên giấy viết cái CMMM, khắc như vậy là được. Ở giữa không cần thêm cái này sao? Nhân viên cửa hàng viết cái tầm thường tình lữ danh tự ở giữa đều sẽ thêm cái này. Không cần, liền theo do ta viết khắc là được rồi. Tô Vũ Tình nhìn xem Trần Mặc viết bốn chữ mẹ, có chút không có quá xem hiểu. Trước hai chữ mẹ nàng tự nhiên là xem hiểu, Trần Mặc viết tắt, nhưng cái này sau hai chữ rốt cuộc là ý gì đâu? Mờ mờ chính mình tên trong chữ giống như không có bất kỳ cái gì nhất cái em mờ đi. Thế nào? Liên ngươi cũng nhìn không ra có ý tứ gì đi. Trần Mặc cười tiến đến Tô Vũ Tình trước mặt đạo, vậy ngươi liền không cần lo lắng người khác hội đã nhìn ra. Nhưng rốt cuộc là ý gì? Tô Vũ Tình hiếu kỳ nhìn về phía Trần Mặc. Ngươi đó nha. Trần Mặc cười thần bí. Đường phố đối diện tiệm thuê băng đĩa ngay tại đại giảm giá, hiện luôn áp phích trong gió soạt rung động. Rất người nhanh nhẹn máy liền bị khắc xong chữ, dán chặt màng, vừa UFF xong bộ giao cho Tô Vũ Tình trong tay. Về phần hào mã cũng không cần phải mua, Trần Mặc đã mang theo một trương thẻ SIM tới, cái số này cùng mã số của hắn vừa lúc là đảo ngược hảo. Hắn số đuôi đúng 1234, Tô Vũ Tình số đuôi đúng 4321. Lúc ra cửa, Tô Vũ Tình còn đang ngơ ngác suy tư, kém chút tại ngưỡng cửa té một cái, may Trần Mặc đưa tay vớt ve kịp thời, mới khiến cho Tô Vũ Tình chỉ là ngã tiến vào trong ngực của hắn. Nhất cái cảm nhận được đúng nhuyễn ngọc ôn hương, nhất cái cảm nhận được đúng nóng bỏng lồng ngực, một cô cam quýt mùi thơm ngát hỗn hợp có thiếu niên tinh thần phấn chấn. Đi đường nhìn xem đường, nhà đầu đốc. Trần Mặc nhẹ nhàng gặm Tô Vũ Tình cái chán một lần cười nói, ngươi mau nói cho ta biết đi, không phải vậy ta không nhịn được liền đi nghĩ. Tô Vũ Tình khó được sự xuất nũng nịu công phu, dắt Trần Mặc ống tay áo nhẹ nhàng lắc lắc. Trần Mặc bất đắc dĩ cười nói, tốt 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 sợ ngươi rồi, rất đơn giản à, ta đúng ngươi chủ nợ nhà, mờ mờ chính là mi mạ sở ý tứ đi. Thốt ra lời này, Tô Vũ Tình mới chợt hiểu ra. Lúc này Trần Mặc đột nhiên làm xấu nhất yếu, nói ra, đương nhiên, cũng có thể phiên dịch thành ý tứ khác. A, Tô Vũ Tình ngoại ý muốn nhìn về phía Trần Mặc, còn có cái gì ý tứ gì khác? Lần này ta liền thật không thể nói cho ngươi biết, ngươi sau khi trở về từ từ đoán. Hiện tại không cho phép lại suy nghĩ lung tung, chúng ta hôm nay thế nhưng là đi ra chơi, chính sự quan trọng. Trần Mặc cười đi đầu đi tại đằng trước, chỉ để lại Tô Vũ Tình ngơ ngác vừa nghĩ vừa đuổi theo. Đột nhiên Tô Vũ Tình nghĩ đến nhất cái ý tứ, trong mấy mắt, tim đập của nàng gia tốc, phấn nộn gương mặt xinh đẹp cũng lần nữa hồng nhào đánh tới. Tấu chương xong, chương 28, lúc đó kia khắc, giống như giờ này khắc này. Chương 28, lúc đó kia khắc, giống như giờ này khắc này. Mờ mờ ngoại trừ Trần Mặc nói ý tứ, còn có thể nói ý tứ chính là mị mạn, cũng chính là nam nhân của ta ý tứ. Nói cách khác, Trần Mặc nhường nhân viên cửa hàng khắc lên bốn chữ mẹ, đã có thể nói Trần Mặc chủ nhân của ta, cũng có thể nói Trần Mặc nam nhân của ta. Vừa nghĩ tới phần sau cái ý tứ, Tô Vũ Tình tự nhiên là lập tức mai con điên cuồng nhảy loạn. Tình yêu đúng tự ti lại hoảng sợ. Tuy nhiên Trần Mặc đối Tô Vũ Tình đã biểu hiện phi thường thân cận, nhưng Tô Vũ Tình nội tâm nhưng dù sao có dũng khí chính mình không xứng phức cảm tự ti. Loại này phức cảm tự ti không nhiễu, cũng trói buộc nàng đối tình cảm biểu đạt. Nàng sợ, nàng rất sợ chính mình hy vọng xa vời hai người quan hệ bao gần một bước nhỏ lúc, lại cuối cùng có thể là đem hai người quan hệ đẩy viễn một bước dài. Cho nên nàng không dám biến thành hành động, nhưng nội tâm lại sung mãn mong đợi. Cái này dẫn đến nàng được biết đến Trần Mặc đối nàng khả năng nắm giữ hảo cảm tín hiệu lúc, liền sẽ nhịp tim điên cuồng gia tốc, có chút thụ sủng nhược kinh ý tứ. Sở dĩ có thể như vậy, thuần túy là bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt bố trí, dưỡng thành hài tử tính cách vấn đề. Nhất làn gió thơm thổi qua, Tô Vũ Tình đã đi theo Trần Mặc bộ pháp. Lúc này Trần Mặc dư quang nhìn nàng một cái, chỉ gặp nàng một mặt đỏ bừng mặt biểu lộ, nghĩ đến nàng hẳn là nghĩ đến một cái ý khác. Trần Mặc cười cười không có nhiều lời. Rất nhanh hai người liền như thế một đường lắc lư đến nhà ga. Muốn tới Lao Thành khu, tối thiểu muốn chuyển trạm 2-3 lần. Quang đường xe liền phải hơn một giờ. Đây cũng là vì cái gì, khi còn bé phân biệt về sau, hai người liền lại cũng chưa từng thấy qua. Dù sao đối với một đứa bé tới nói từ khu vực mới một thân một mình chạy đến Lao Thành khu nhưng quá khó khăn. Trên xe buýt, lưỡng người sóng vai mà ngồi, Trần Mặc lấy điện thoại di động ra, cười hỏi, muốn nghe ca nhạc sao? Có thể nha. Tô Vũ Tình ngọt ngọt cười trả lời. Ngươi ưa thích nghe cái gì ca? Ta bình thường không thế nào nghe ca nhạc, bất quá có một ca khúc ta còn thật thích. Tô Vũ Tình nghĩ nghĩ nói ra. Đều cái gì? Trần Mặc ngoài ý muốn hỏi. Trịnh Chí Hóa đừng khóc, ta yêu nhất người. Tô Vũ Tình nhẹ nhàng phun ra bảy chữ này ca tên. Trong chốc lát, Trần Mặc trong đầu đại lượng ký ức thiệp bề, Tô Vũ Tình chết thảm bộ dáng, trong gương hắn đau lòng hối hận gương mặt. Đối với Tô Vũ Tình nữ hài tử này, cho dù là thượng một đầu thời gian tuyến, không biết hai người khi còn bé nguồn gốc Trần Mặc, cũng vẫn như cũ đối cô gái này rất có hảo cảm. Sở dĩ đuổi đi nàng, chỉ là đơn thuần bởi vì thi pháp bị đánh gãy có chút kích thích tố cấp trên. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng loại này xúc động hành vi, hội dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hiện tại bỗng nhiên nghe được cái này ca tên, Trần Mặc trong đầu lập tức hiện lên bài hát này ca tử. Bài hát này ca từ có thể dùng tại nhất cái bệnh nặng người đối người yêu cáo đừng tiến lên, cũng có thể dùng tại nhất cái mất đi hy vọng sống sót người đối thế giới cáo biệt, cũng có thể dùng để làm nhất cái người chết trước khi chết đối quan tâm người an ủi tính cáo biệt. Kiếp trước, hắn liền thường xuyên tại yên tĩnh không người thời điểm, nghe bài hát này, đến đối với mình trò chuyện lấy an ủi. Không nghĩ tới, Tô Vũ Tình cư nhiên cũng đối bài hát này trung tình. Từ nhất hộp nhỏ rượu sắt trùng trùng lấy ra lô hàng một mảnh nhỏ, đem hai nghe trước dùng cồn trừ độc đông vải lau sạch nhẹ nhẹ một lần, bay hơi làm về sau, Trần Mặc đem hai cái thai nghe phân biệt nhét vào chính mình cùng Tô Vũ Tình trong hai. Trần Mặc ưa thích nghe đúng một cái tên là Lôi Đình nữ ca sĩ lật hát phiên bản, dù sao trong lòng của hắn cáo biệt người kia đúng Tô Vũ Tình. Theo ca khúc cấn mở, theo khúc nhạc dạo không biết là đàn violon vẫn là cái gì nhạc khí cùng dương cầm cùng một chỗ diễn tấu âm điệu chuyển đến, một cỗ linh hoạt kỳ ảo yêu thương cảm giác liền lập tức bò lên trên trong lòng của hai người. Đừng khóc ta yêu nhất người tối nay ta như hoa quỳnh nở rộ tại đẹp nhất một sát na điều tàn người nước mắt cũng sắn không trở về địa khô héo. Nghe ca từ chậm rãi truyền lọt vào trong tai, hai người ý thức bắt đầu dần dần bay xa. Trong trí nhớ từng màn không ngừng trong đầu hiện lên. Tô Vũ Tình nước mắt đã trong bất chi bất giác từ khỏe mắt trở xuống. Đã từng Tô Vũ Tình một bên nghe bài hát này, một bên đứng ở sân thượng biên giới. Một lần kia cũng là bởi vì từ mẫu thân nhà hòa thuận phụ thân nhà đi ra, tại cảm giác được trời đất bao la tìm không đến bất luận cái gì một chỗ đất dung thân dưới, nàng một bên nghe bài hát này cùng thế giới làm cuối cùng cáo biệt, một bên chậm rãi đi tới sân thượng biên giới. Nhưng chính là tại một cái kia sát na, tuổi thơ bên trong gặp phải tiểu Nam Hải lại là bỗng nhiên hiện lên ở trước mắt, ngăn cản nàng. Trong nháy mắt đó, Tô Vũ Tình dừng bước. Nguyên lai thế giới này cũng không phải là không có chính mình đất dung thân, nếu như mọi người thật là có duyên phân lời nói, vậy đời này tử có lẽ sẽ gặp nhau lần nữa đi. Thích xem một số mệnh lý thư tịch nàng, cũng có chút hết lòng tin theo thiên mệnh ý tứ. Nàng cảm thấy Lao Thiên gia đã lúc trước để cho mình khi còn bé gặp hắn, bị hắn ngôn ngữ cứu rỗi qua, cái kia sau cũng hẳn là hội lần nữa gặp được đi. Mang như vậy tín niệm, một đường đến cao trung cái kia nàng hồn khiên mộng nhiễu người rốt cục như nàng chờ đợi như thế xuất hiện. Chỉ là hắn sau khi xuất hiện, cũng đã quên đi nàng. Một khắc này, nàng phảng phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Chính mình cái cuối cùng đất dung thân tựa hồ cũng vỡ vụn. Thế nhưng là tại những ngày tiếp theo tiếp xúc quan sát xuống tới, nàng phát hiện, nam sinh này vẫn là như khi còn bé như vậy đối xử mọi người ôn nhu cẩn thận. Hắn cũng không có thay đổi, nhưng vì cái gì tim của hắn thay đổi? Vì cái gì hắn đem chính mình quên đi? Tô Vũ Tình rất muốn tìm đến một đáp án, nương tựa theo cái này tìm kiếm sức mạnh, cuộc sống của nàng đột nhiên lại có sức sống cùng hy vọng. Cho tới hôm nay buổi sáng, biết hết thời chân tướng về sau, Tô Vũ Tình rốt cục triệt để từ mù mịt trung đi ra, nàng rốt cục đem bước chân bước vào ánh nắng có thể chiếu rọi đến địa phương. Ánh nắng sáng sớm đối với nàng mà nói đều trở nên phá lệ tươi đẹp, không khí cũng biến thành phá lệ tươi mát. Toàn bộ thế giới đều phảng phất đột nhiên mỹ khá hơn. Hiện tại một lần nữa nghe được bài hát này, Tô Vũ Tình chảy xuống nước mắt gần là đối với đã từng cái kia chính mình cáo biệt. Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ không lại u ám, chỉ cần hắn tại bên cạnh mình. Xoa xoa nước mắt, Tô Vũ Tình dương mắt nhìn về phía một bên trạng thái thất thần Trần Mặc, đột nhiên không hiểu rất lo lắng đau lòng. Bởi vì nàng tại Trần Mặc giờ phút này nhìn như yên ổn trên mặt, ảm đạm vô quang ánh mắt dưới đáy, lại là cất giấu khó mà ngôn ngữ đau thương. Tựa hồ có cái gì phi thường thống khổ kinh lịch, từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng của hắn. Quỷ thần xui khiến, tay của nàng nhẹ nhàng xoa thiếu niên gương mặt. Thiếu niên kinh ngạc nhìn về phía bên người nữ hải. Nữ hải ngón tay tại thiếu niên trên mặt nhẹ nhàng phật bóng lúc đích, lập tức đột nhiên như khi còn bé như thế, đem nam hải cấp nhẹ nhàng ôm đến trong ngực. Trong nháy mắt Trần Mặc trong đầu ký ức quần quẩn về tới cái kia lão thành khu công viên. Cái kia nói chuyện, đột nhiên không hiểu thấu đem chính mình ôm đến trong ngực, để cho mình lần thứ nhất cảm nhận được thẹn thùng chi tình tiểu nữ hải, thình lình cùng trước mắt Tô Vũ Tình trùng điệp đến cùng một chỗ. Phía sau lưng truyền đến cái kia nhu hòa đập lúc lòng bàn tay nhiệt độ, lúc đó kia khắc, giống như giờ này khắc này. Nhưng là lần này, thiếu niên không có bởi vì thẹn thùng lại tránh ra khỏi, cứ như vậy lặng lặng, thời gian phảng phất tại thời khắc này đột nhiên đình chỉ, bất đồng thì không chính mình không ngừng ở trước mắt sai chỗ trùng điệp. Hai người không nói lời nào, nữ hài liền như vậy nhẹ nhẹ ôm không nói một lời hai mắt xuất thần, suy nghĩ không biết trôi hướng phương nào nam hải. Thẳng đến cả bài hát hát ôm ấp bung ra lúc, đúng lúc gặp chiều dương từ ngoài cửa sổ sái nhập trong xe, nóng một chút ấm áp. Hai người trong ý thức, cái thời không kia sai chỗ hạ nghe bài hát này, lâm vào thấp nhất cảm xúc bên trong chính mình, cũng là đã sớm bị nắng ấm bao trùm, xua tán đi mù mịt. Trong lòng hai người bóng ma tán đi hơn phân nửa, tâm linh của hai người cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác gian, lẫn nhau càng thêm tới gần một chút. Ca khúc nhẹ chuyển, tiếp theo thủ đúng cây lúa hương hai người cùng không có cái gì phát sinh như thế, tại lay động chạy xe buýt thượng sóng vai dựa vào nhau. Lần này, theo ca khúc giai điệu lọt vào tai, hai người đồng đều là thuần túy đúng lấy thưởng thức trạng thái, cùng một chỗ nghe. Bài hát này cũng là một bài tràn ngập sức mạnh ca khúc, để cho người ta vừa mới tan ra băng cứng nội tâm tiến thêm một bước ấm lên buông lỏng xuống. Tránh cho có người nói ta lấp ca từ mạo xương số lượng từ, tấu chương có hơn 2.300 chữ, quyển sách mỗi ngày không điểm đúng giờ đổi mới. Trang web cơ chế có hạn, hôm nay so với ngày mai một khi thiếu một cái truy đọc, tác giả liền sẽ thiếu một đồng tiền thu nhập, vạn mong mọi người có thể mỗi ngày bảo trì truy đọc, ở chỗ này đi đầu cảm tạ mọi người đại lực duy trì. Tấu chương xong.